ép buộc thoáng cái buổi trưa, đang lúc đại gia tâm sinh lưu ý, hơn nữa đại di nương, nhớ thương hai cái nữ nhi, càng muốn sớm vào nhà nhìn xem, lao thái quân cũng mệt mỏi, đang muốn lên tiếng nhường đại gia tan tác, chỉ thấy nhị di nương nổi điên dường như vọt tới Lý di nương trước mặt, hung hăng nắm chặt Lý di nương cổ, tê tâm liệt phế thét chói tai. Ngươi này tiện nhân, là ngươi hại chết ta Minh Nhi, ta đáng thương Minh Nhi, hắn chính là cái không đến 2 tuổi đứa nhỏ, ngươi thế nào nhẫn tâm? Hắn là nhị gia thân sinh cốt nhục a. Minh Nhi đi tối hôm đó cũng là ăn thịt bò, sau này lại ăn hoàng cúc làm sơn cặn bã kẹo hồ lô. Minh Nhi trước khi chết bệnh trạng cùng nhị vị tiểu thư vừa mới phát bệnh khi giống nhau như lúc, ngươi này tiện nhân, đưa ta Minh Nhi, ta đáng thương con, mạng của ngươi thế nào như vậy khổ a, nhị mãi mãi nếu sớm vào cửa 1 năm, kia dược vừa vặn có thể cứu ngươi a, con của ta a, nương nay vóc cũng không sống, nhất định phải cho ngươi báo thủ. Nhị di nương lúc này đã điên rồi, trong đại sảnh chỉ nghe thấy nàng kia tê tâm liệt phế thét chói tai, nói năng lộn xộn la lên, một cái mất đi con mẫu thân điên cuồng nhớ tiếc, mọi người cũng không thấy rớt xuống nước mắt. Sớm có mấy cái bà tử ôm lấy nhị di nương, dùng sức bài khai ngón tay nàng, liều mạng đem nàng cấp lôi ra phòng khách. Có thế này đem Lý di nương cấp cứu xuống dưới, kia Lý di nương tránh thoát nhị di nương thủ, liền liều mạng khụ xúc đứng lên, chỉ thấy sắc mặt nàng xanh tím, trên cổ đã bị nhị di nương sinh sôi khắp ra 2 đạo hồng ấn. Lão thái quân nghe xong nhị di nương trong lời nói, trong tay chén trà ầm một tiếng đánh rơi thượng, chiến hơi hơi đứng lên, ngón tay Lý di nương. Ngươi, lão thái quân ngươi nửa ngày, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, đôi môi một chỗ lay động. Thị thư bận đỡ lão thái quân, đại phu nhân cùng Tiêu Tuấn cũng bước lên phía trước một phen đỡ lão thái quân, chậm rãi nhường lão thái quân ngồi xuống, Tiêu Tuấn vội nói. Mãi mãi, ngài đừng kích động, vương di nương trong ngày thường còn có chút điên điên khủng khủng. Thường xuyên nói chút nói chuyện không đâu trong lời nói, vừa rồi cũng là nhất thời đam mê, điên ngôn điên ngữ, ngươi đừng tin đi, bạch bạch khí thân thể. Kỳ thật Tiêu Tuấn chẳng phải không tin nhị di nương trong lời nói, hắn nghe xong nhị di nương trong lời nói, lúc này đã ở lo lắng đau, còn khi chết tình hình còn rành rành trước mắt, có thể nào nhường hắn không tin, huống hồ con rời đi khi, cái loại này linh hồn lấy ra thân thể bàn đau, nhường hắn kiếp này không nghĩ lại trải qua một lần, đến nay, con bi bô tập nói. Non nớt mở miệng gọi hắn bộ dáng do ở trước mắt, nhưng nhìn đến mãi mãi như vậy, đã nghĩ trước dàn xếp mãi mãi, sau đó chính mình. Lại tra rõ việc này, nào biết hắn hoảng không tránh ngôn, nói chưa dứt lời, lời kia vừa thốt ra, lao thái quân nhưng lại tức giận đến 2 tay run run, phách phách đánh hắn 2 bàn tay, há mồm mắng. Ngươi này xuất sinh, kia tao hồ mị tử đến cùng cho ngươi quán cái gì thuốc mê, đến bây giờ ngươi còn tín nàng không hại ngươi cốt nhục, Minh Nhi đi ngày đó tình hình, lao thân nhớ được rành mạch. Nhị di nương nói thực rõ rành rành, kia là chúng ta Tiêu gia hậu đại a, Minh Nhi là ngươi trưởng tử, cũng là tiểu bối Lý duy nhất nam đinh, ngươi liền như vậy tín kia hồ ly tinh, nhường cái cô gái này chặt đứt ta Tiêu gia căn, ta Tiêu gia không ngươi như vậy không cười con cháu. Hai bàn tay đem Tiêu Tuấn cùng đại phu nhân đều ngơ ngác, kia Tiêu Tuấn lớn như vậy, lao thái quân thế nào bỏ được động nhất chỉ đầu, khả hôm nay liền như vậy đánh, có thể thấy được lao thái quân lúc này đã mất đi rồi lý trí, mẫu tử hai người bận quỳ rạp xuống đất. Ngãi ngãi nói là Tuấn Nhi không tốt, chọc ngãi ngãi tức giận, Tuấn Nhi nên đánh, hết thảy toàn bằng ngãi ngãi xử lý, chính là cầu ngãi ngãi đừng tức giận bị thương thân mình. Tiêu Tuấn nói xong, lại đánh chính mình vài cái miệng. Lão thái quân bất giận, là nàng dâu không giáo dục hảo Tuấn Nhi, nàng dâu trở về nhất định hảo hảo trách phạt Tuấn Nhi, lão thái quân đừng tức giận bị thương thân mình. Chương 129, Bạch Cúc Chiêu. Chương 129, Bạch Cúc Chiêu. Nhị di nương vạch là Lý di nương hại con trai của nàng. Lão thái quân nghe xong, khiếp sợ rất nhiều, nghe nhị gia nhưng lại nói nhị di nương chỉ trích là ăn nói khùng điên, giận dữ dưới, đánh nhị gia, đại phu nhân cùng nhị gia sợ tới mức song song quỳ xuống. Những người khác vừa thấy nhị gia cùng đại phu nhân đều quỳ, nơi đó còn dám đứng, hốt kéo kéo quỳ xuống một mảnh. Trong lúc nhất thời phòng khách lặng ngắt như tờ, mọi người liên đại khí cũng không dám ra, kia Lý di nương đã dọa choáng váng, nàng không rõ, rõ ràng đã không có việc gì, làm sao có thể đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Liền biến thành như vậy, gặp nhị gia đều đã trùng đánh, biết lúc này nhị gia cũng hộ không xong nàng, sắc mặt trắng bệch sủi lơ trên mặt đất. Hơn nửa ngày, lão thái quân tài tỉnh qua thần đến, nhìn quỳ trên mặt đất Tiêu Tuấn, nửa gương mặt còn đỏ bừng, bất giác cũng có chút đau lòng, mở miệng nói. Tuấn Nhi thật sự là hồ đồ, chuyện này lao thân hôm nay nhất định phải tra rõ ràng, chúng ta Tiêu gia mấy đại tới nay, luôn luôn làm việc thiện tích đức, tài có hôm nay quan cảnh, thế nào có thể dung loại này tâm tư âm độc nhân. Tuấn Nhi trước đứng lên, đại phu nhân cũng đứng lên đi. Lao thái quân lại nhìn thượng đông nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh, nói. Các ngươi cũng đều đứng lên đi, đừng tịnh tại kia trướng mắt, đi tìm cá nhân đem Bạch Cúc dẫn tới. Mọi người nghe lão thái quân nói như vậy, bận đứng dậy đứng ở một bên, sớm có mấy cái bà tử đi ra ngoài truyền bạch cúc. Chỉ có Lý Di Nương còn quán nhuyễn ở nơi đó, chờ xử lý, nàng biết, nàng hôm nay là thế nào cũng thảo không đến tốt lắm. Dù sao cũng là một thế hệ đương gia chủ mẫu, lão thái quân lúc này đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, đâu vào đấy chỗ lý việc này. Chỉ thấy nàng xem còn quỳ trên mặt đất Lý Di Nương hỏi. Lý thị, hôm nay chuyện, hảo cũng thế, phá hư cũng thế, ngươi là thoát không xong căn hệ, ngươi như có thể thành thành thật thật giao cho, xem ở ngươi hầu hạ nhị gia tận tâm phân thượng, thưởng ngươi cái thống khoái, nếu như bằng không, hôm nay đã kêu ngươi thưởng thưởng côn đồng tư vị. Lão thái quân một câu, mặc kệ chuyện này ngươi chiêu không nhận tội, ngươi đều phải chết, chính là hảo hảo mà thừa nhận, tử không đau khổ thôi. Lão thái quân một câu phán Lý Di Nương tử hình. Tiêu Tuấn nghe xong, cảm thấy cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng Lão thái quân, cuối cùng hầu hạ hắn nhiều năm, cứ việc trong lòng tràn đầy hận ý, vẫn là không đành lòng xem Lý Di Nương chết đi, nhưng là biết lúc này Lão thái quân là khuyên không được, chỉ sắc mặt trắng bệch ngồi ở kia. Kia Lý Di Nương nghe xong lời này, dương mắt nhìn hướng nhị gia, nàng lúc này còn đối nhị gia ôm có một đường hy vọng, khát vọng hắn có thể cứu nàng một mạng, nhưng thấy nhị gia ngồi ở kia không nói, liền biết hôm nay nàng là chết chắc rồi. Này Lão thái quân trong ngày thường là mặc kệ sự, nhưng thực quản đứng lên, kia nhưng là mạnh mẽ văng rồi, ai dám nói cái không tự. Lý Di Nương nghĩ vậy, trong lòng không khỏi đối nhị gia dâng lên một cỗ oán hận, nàng một năm đến trăm phương ngàn kế, không đều là vì có thể được đến hắn tâm, thảo hắn hảo, khả chết đến trước mắt, mới nhìn rõ sở, nàng bất quá là hắn sinh mệnh một nữ nhân thôi, này nam nhân không có coi yêu nàng, sinh tử trong lúc đó, là không đáng tin cậy, đáng tiếc nàng đã đem nàng toàn bộ đều cho hắn. Nhất niệm đến tận đây, trong lòng đổ dâng lên một cỗ bi tráng khí, đã nhận cũng là tử, không tiếp thu cũng là tử, không bằng cắn răng gắng gượng, đó là đã chết cũng muốn nhường nhị gia nhận vì nàng là trong sạch, về sau nhớ tới nàng trong ngày thường nhu tình, nói không chừng sẽ gặp hận thượng Lão thái quân, huyên tiêu phủ gà chó không yên, cũng coi như thay nàng báo thù. Nghĩ vậy, Lý Di Nương cũng là bình tĩnh xuống dưới, trèo lên tiền cấp Lão thái quân dập đầu nói. Tỳ thiếp làm thật không hiểu việc này, cầu Lão thái quân minh trà, tỳ thiếp là oan uổng. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, lại thấy Lý Di Nương vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại họa khởi hồn đến, hắn nhận vì, tại đây loại uy áp hạ, Lý Di Nương là không dám nói hoảng, cho nên nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, trong lòng liền cân nhắc có phải hay không thực oan uổng nàng. Không chỉ Tiêu Tuấn, người khác cũng nghĩ như vậy, bao gồm Mộng Khê cùng Lão thái quân, ai có thể nghĩ đến, Lý Di Nương nhất giới nữ lưu, chết đã đến nơi còn có thể nói xạo đâu. Lão thái quân nhất thời cũng do dự đứng lên, chính trầm mặc gian, có nha hoàn báo lại, Bạch Cúc đã bị đưa. Lão thái quân trước mắt sáng ngời, bận thét lên, mang tiến vào. Bạch Cúc tiến phòng khách, liền cảm thấy một cỗ nặng nề ép tới nàng có chút hít thở không thông, chỉ thấy chính mình chủ tử sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, chung quanh nha hoàn bà tử đều vẻ mặt tiết lặng, nào dám phát ra một điểm thanh âm. Thấy vậy tình cảnh, Bạch Cúc không tự giác quỳ xuống. Nô tỳ bái kiến Lão thái quân, đại phu nhân, bái kiến nhị gia, nhị mãi mãi. Lão thái quân nhìn Bạch Cúc liếc mắt một cái, không nói gì, chính là phân phó một bên bà tử, trước đem Lý thị đưa nhà kế Lý, hảo hảo trông giữ. Gặp bà tử đem Lý Di Nương dẫn đi, Lão thái quân này mới mở miệng hỏi Bạch Cúc. Bạch Cúc, ngươi gia chủ tử vừa mới đã nhận chiêu, hôm nay Xuân Nhi cùng Phượng Nhi sự tình, là các ngươi hợp mưu làm hạ, một năm trước kia Minh Nhi chuyện, cũng là nàng làm hạ, lần này gọi ngươi đến, chính là tưởng lại thẩm tra một chút đương thời tình hình, hôm nay chuyện, ngươi tốt nhất chi tiết giao cho. Như có nửa câu hoàng ngôn, ta liền đem ngươi mua được kia đê tiện nhất địa phương, làm tiện nô, có nghe hay không, nói. Lão thái quân, cuối cùng một cái nói tự vừa xuất khẩu, liền phách vỗ một chút cái bàn, đem kia Bạch Cúc sợ tới mức nhất run run, sủi lơ ở nơi đó, môi một cái vẻ lay động, nơi nào còn nói được ra lời đến. Hơn nửa ngày, Bạch Cúc tài an định xuống, nghĩ đến Hoàng Cúc đã chết, chính mình chủ tử đã chiêu, kia nàng còn gắng gượng làm gì. Hôm nay là thế nào cũng tha bất quá đi. Không bằng nói thực ra, thiếu chịu chút khổ, vì thế về phía trước đi hai bước dập đầu như đào tỏi nói. Lão thái quân tha mạng, nô tỳ cũng chỉ là phụng chủ tử mệnh làm việc, nô tỳ biết cái gì đều nói ra, không dám có nửa câu hoàng ngôn, cầu Lão thái quân theo khinh xử lý nô tỳ cùng Lý Di Nương. Bạch Cúc một câu, đem đại sảnh sở có người đều nghe được choáng váng, việc này thật sự là Lý Di Nương làm hạ. Vừa rồi Lão thái quân bất quá là lừa bịp tống tiền một chút, không nghĩ tới Bạch Cúc này con ngốc thực thượng câu. Nhưng lại thật tin tưởng thẳng thắn theo khoan, kháng cự theo nghiêm, thật tình thực lòng vì nàng gia chủ tử tiêu khởi thai đến, nếu lúc này Lý Di Nương ở đại sảnh trong lời nói, nhất định sẽ tức chết đi qua. Kia Tiêu Tuấn nghe xong lời này, đang đứng lên, hắn nằm mơ cũng không tin hắn yêu thiếp, trong ngày thường nhu nhu nhược nhược Lý Di Nương, sau lưng thế nhưng làm hạ như vậy âm độc sự tình, trong lúc nhất thời trong lồng ngực bách vị tạp trần, nghĩ kia Lý Di Nương vừa mới còn cường ngạnh nói chính mình là hoan uổng, đột nhiên phát hiện hắn nguyên lai là phòng chữ thiên thứ nhất đại ngốc, một loại bị nhân phản bội cảm giác nhường hắn rốt cuộc nhịn không được muốn đi trảo qua Lý Di Nương tới hỏi. Cái minh bạch, vừa nâng bước lên tiền, lão thái quân thanh âm truyền đến. Tuấn Nhi, trước ngồi xuống. Thanh âm không cao, nhưng lộ ra không tha kháng cự uy nghiêm, Tiêu Tuấn vô lực ngồi vào ghế tựa. Lão thái quân lại ngẩng đầu đối hai bên đứng thẳng nha hoàn bà tử nói, các ngươi trước đi xuống đi. Nha hoàn bà tử ứng thanh, như mông đại xá bản vội vàng đi ra ngoài, gặp được việc này, có xa lắm không, đi thật xa, này cũng không phải là tò mò thời điểm, hội yếu mệnh. Chương 130, họa tử trong nhà. Chương 130, họa tử trong nhà. Tất cả mọi người đi ra ngoài, đại trong phòng chỉ còn lại có Lao Thái Quân, đại phu nhân, nhị gia cùng nhị mãi mãi bốn người khi, Lao Thái Quân có thế này nhường Bạch Cúc nói chuyện. Nguyên lai, này Lý Di Nương vừa mới tiến môn khi, con trai của nhị Di Nương Tiêu Minh chính 2 tuổi, thông minh đáng yêu, nhị gia thị như chân bảo, cơ hồ một hồi phủ, sẽ trước nhìn xem con, có khi liền ở lại nhị Di Nương kia dùng cơm, kia nhị Di Nương vốn là hoa dung nguyệt mạo, mỗi ngày lại mềm giọng ôn ôn, thiên kiều bá mị, đem cái nhị gia hầu hạ cực kỳ thoải mái, dùng qua sau khi ăn xong thường thường liền lưu tại nhị Di Nương kia, thật sự là vinh sủng tới cỡ. Lý Di Nương vốn chính là bốn Di Nương trung bộ dạng tối khả nhân một cái, lại giỏi nhất lấy kiều, vừa ở vào cửa liền thâm được sủng ái yêu, ở nhị gia trước mặt có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bất đắc dĩ tăng nhiều thì thiếu, Tiêu phủ tổng cộng liền này một cái nhị gia, bốn Di Nương đều đến tranh thủ tình cảm, nhị gia ngoại sự một đống, thường xuyên không ở trong phủ. Ở trong phủ cũng là phân thân thiếu phương pháp, thường thường là đã đáp ứng rồi đi cúc viên, hãy nhìn con khi. Lại bị nhị Di Nương cấp lưu lại, có mấy lần nhị gia đã ở cúc viên ngủ lại, nhị Di Nương phái nha hoàn báo lại, tiểu thiếu gia có bệnh nhẹ huyên lợi hại, dám đem nhị gia cấp thỉnh đi rồi, vài lần xuống dưới, kia Lý Di Nương tức giận đến đem trong phòng gì đó tạ. Tê cái sạch sẽ, hận không thể đem nhị Di Nương tê cái dập nát, từ đây trong lòng liền thị nhị Di Nương cùng tiểu thiếu gia vì trong mắt chảnh, cái gai trong thịt. Sinh ra trừ chi cho thống khoái ý niệm. Nếu không nói, chuyện gì đều là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Này tiểu thiếu gia tự bị Lý Di Nương nhớ thương lên, mỗi ngày đối tiểu thiếu gia khởi cư cũng liền bỏ thêm 12 phút chú ý, tìm kiếm xuống tay cơ hội, đừng nói, cuối cùng thực nhường bị Lý Di Nương tìm được cơ hội, nàng ngẫu nhiên rằng nghe nhà mẹ đẻ người ta nói khởi, thịt bò cùng đường đỏ phạm húy, cùng ăn sẽ chết nhân, ngày ấy đúng dịp Bạch Cúc báo lại, phòng bếp buổi tối làm thịt bò canh, Lý Di Nương vừa nghe mừng thầm cơ hội tới. Vì thế nhường Hoàng Cúc đi phòng bếp dùng đường đỏ làm sơn cặn bã kẹo hồ lô, trở về lúc đi ngang qua lan viên, trùng hợp bị đang cùng Bạch Cúc đợi nhân ở viện cửa chơi đùa tiểu thiếu gia nhìn đến, tự nhiên liền cho tiểu thiếu gia hai xuyến, bởi vì đều là màu đỏ, không có người chú ý là dùng đường đỏ làm. Lúc đó Hoàng Cúc sau khi trở về, liền đem còn lại kẹo hồ lô toàn bộ xử lý rớt. Kia tiểu thiếu gia phát bệnh từ sau, Lao Thái Quân cùng nhị gia cũng truy tra qua. Đem tiểu thiếu gia ăn thừa gì đó bao gồm kia bán xuyến kẹo hồ lô, đều tìm đại phu kiểm tra qua, đại phu nói đồ ăn không có vấn đề, càng không có người nghĩ đến là đồ ăn phạm húy, Lý Di Nương cùng Hoàng Cúc đợi nhân cũng một mực chắc chắn đêm đó các nàng đều ăn kẹo hồ lô, kia kẹo hồ lô tuyệt đối không thành vấn đề, cuối cùng chuyện này liền thành vụ án không đầu mối. Minh Nhi vừa mới chết thời điểm, nhị gia trong lòng khổ sở, thường thường đi lan viên an ủi nhị Di Nương, cũng càng muốn tìm kiếm một ít an ủi, nhưng nhị Di Nương hiển nhiên nhi đi rồi. Mỗi ngày điên dại giống nhau, nhị gia vừa đi, liền khóc sướt mướt, không có từ trước mềm giọng ôn ôn, lại đem Minh Nhi tất cả dùng vật bảy biện cùng sinh tiền giống nhau, nhường nhị gia thấy, càng thêm thương tâm, mỗi khi đi một lần, liền thương tâm một lần, cửu nhi cửu chi, liền phai nhạt đi lan viên tâm. Cuối cùng náo cho tới hôm nay đọc sủng Lý Di Nương cục diện. Lẽ ra nhị gia một tháng lý, ở khác ba cái Di Nương kia trụ thời gian cộng lại cũng so với bất quá ở cúc viên trụ thời gian dài, này Lý Di Nương hẳn là thấy đủ. Nhưng nhân bản tính đều là lòng tham không đáy, Lý Di Nương muốn hiểu biết chính xác chân, liền sẽ không có hôm nay chuyện. Mắt thấy nhị gia không đến 2 tháng thời gian trừ bỏ thú hồi chính thê ngoại, lại thu 2 nữ nhân, đại phu nhân kia còn có một biểu muội mỗi ngày quấn quýt lấy nhị gia đến cúc viên số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa này 1 tháng qua, cho dù đến, cũng rất ít ngủ lại, nhường Lý Di Nương cảm thấy nguy cơ. Lại thấy kia Thúy Bình, tài vài ngày thời gian, liền từ thông phòng nha hoàn cất nhắc vì Di Nương. Còn phải lớn nhất hải đường viên, này đều nhường nàng ý thức được theo nhị gia hậu viện nữ nhân đội ngũ không ngừng lớn mạnh, nàng chung sẽ giống đại Di Nương giống nhau trở thành hôn qua hoa cúc. Mắt thấy nhị gia một đám hướng trong viện thu nữ nhân, nàng lại ngăn cản không xong, chỉ có dơ chân phân, duy nhất có thể ngăn cản chỉ có nhị nãi nãi, nhưng này Lý Di Nương cũng đã nhìn ra, vị này nhị mãi mãi ở Tiêu Tương viện lý thì phải là kẻ điếc lỗ thai, bài trí. Nhị mãi mãi liên trong viện sự vụ đều chẳng quan tâm, từ đại di nương quản lý, mỗi ngày trừ bỏ dỗ lao thái quân ngoại, đại bộ phận thời gian ở đồng trong xương phòng làm rùa, cho dù nhị gia đem đại tề sở hữu nữ nhân đều cất chứa đến Tiêu Tương viện, kia nhị mãi mãi cũng sẽ không nói thêm một câu. Điều này làm cho Lý Di Nương thầm mắng không thôi, dù sao nhị gia không sủng ngươi, ngươi chỉ để ý tại kia dỗ tốt lắm lao thái quân, kiên trì làm nhị mãi mãi, hậu viện vào này đó oanh oanh yến yến, tranh nhưng là nàng sủng. Thúy Bình được sủng ái nhường Lý Di Nương sợ, nhường nàng cảm thấy nàng không lại là nhị gia duy nhất, trước kia nàng chính là đơn thuần yêu sủng, nhưng hiện tại nàng minh bạch, nam nhân sủng chính là nhất thời, nữ nhân thanh xuân không có, liền cái gì đều không có, chỉ có bắt lấy này trong viện quyền lực, mới là kế lâu dài. Có loại này tâm tư sau, liền bắt đầu cân nhắc khởi đại di nương đến. Nàng thầm nghĩ, nhị gia này một năm đến ít tiến mai viên, nhưng đại di nương vẫn có thể ở này trong viện nói một không hai, nhị gia đối nàng cũng kính trọng có thêm, là vì nàng trưởng quản Tiêu Tương viện sự vụ. Nhị gia như vậy sủng nàng, cũng không nhường nàng quản lý sự vụ, quy kết nguyên nhân là đại di nương có hai nữ nhi, chỉ hận nàng cái bụng không tốt, này một ít ngày, nhị gia mỗi ngày ở nàng trong phòng, cũng không có hoài thượng nhất nam bán nữ, tự mình không có đứa nhỏ. Liền nghị trừ bỏ đại di nương đứa nhỏ. Chỉ cần này hai cái hài tử không có, cũng liền xóa sạch đại di nương uy phong, nói không chừng đại di nương cũng sẽ giống như nhị di nương, si ngốc đứng lên không thể xử lý công việc, thừa dịp nàng còn phải xuống khi, bắt đến Tiêu Tương viện quyền lực, nghĩ đến lần trước thuận lợi trừ bỏ tiểu thiếu gia, một năm đến cũng không có chuyện gì nhi, lại lớn lá gan, liền cùng Bạch Cúc, Hoàng Cúc mưu hoa sự tình hôm nay. Chính là này đường đêm đi nhiều, khó tránh khỏi hội ngộ đến quỷ. Hôm nay này Tiêu Tương viện lý đến cái được xưng dược thuật thiên hạ vô song nhị mãi mãi, nhất định nàng âm mưu phá sản. Đoán được sự thật là một chuyện, nhưng thực bị nhân rõ ràng bạch bạch nói ra lại là khác một hồi sự, đại sảnh mấy người nghe xong Bạch Cúc giảng thuật, đều khiếp sợ vô cùng, hơn nữa Tiêu Tuấn, lại kinh sợ, không nghĩ tới ôn nhu thiện lương Lý Di Nương, ngày thường liên tử con chim đều muốn thương tâm Lý Di Nương, thế nhưng tự tay hại chết hắn hoạt bát đáng yêu con, hắn Minh Nhi. Hôm nay nếu không là Mộc Khê, hắn hai cái nữ nhi cũng đem buông tay nhân gian, trên đời thực sự này tâm như rắn giết nữ nhân. Cố tình là hắn luôn luôn sùng ái có thêm nhân, hắn lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi hắn trong viện thú hồi nhiều như vậy nữ nhân, đến cùng là đúng hay sai. Hơn nửa ngày, tài truyền đến Lao Thái Quân không mang theo gì ngữ khí thanh âm. Người tới, trước đem Bạch Cúc gáp đi xuống, trông dự đứng lên, chờ đợi xử lý, đem Lý Thị dẫn tới. Vừa dứt lời, tiến vào hai cái bà tử, túng khởi thượng Bạch Cúc, cấp giá đi ra ngoài, lúc này đã có nhân đem xem ở nhà kể Lý Di Nương cấp áp trở về, quỳ gối Lao Thái Quân trước mặt. Lao Thái Quân uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng thượng Lý Di Nương, thật lâu sau, tài gần từng tiếng hỏi. Lý Thị, hôm nay chuyện này ngươi là nhận vẫn là không tiếp thu. Chương 131, Trượng Hình. Chương 131, Trượng Hình. Xem quỳ trên mặt đất Lý Di Nương, Lao Thái Quân gần từng tiếng hỏi. Lý Thị, hôm nay chuyện này ngươi là nhận, vẫn là không tiếp thu. Thản nhiên ngữ khí, lộ ra nhất luồng vô hình áp lực. Liên Mộng Khê cũng không từ cái dùng mình, đoan ngồi ở chỗ kia cấm nhược hàn thiền, nhưng này Lý Di Nương dám không sợ, chỉ thấy nàng ngẩng đầu, lại về phía trước đi hai bước, lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu biểu cảm, vẫn là câu nói kia. Tỷ thiếp làm thật không hiểu việc này, cầu Lao Thái Quân minh trà, tỷ thiếp là oan uổng. Tiêu Tuấn nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, chậm rãi đứng lên, từng bước một đi đến Lý Di Nương trước mặt, túi gập thắt lưng, thân tay nắm lấy nàng cằm, nhìn thẳng Lý Di Nương, bước ra nhị đạo hàn quang. Tú Nhi, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vừa mới Bạch Cúc đã đem hết thể đều chiêu, ngươi còn có cái gì có thể nói? Lý Di Nương thân thủ ôm lấy Tiêu Tuấn chân, khóc hô nói. Nhị gia, ngài không thích nghe Bạch Cúc nói bậy, việc này quả thật không phải tỷ thiếp sở làm, nhất định là Bạch Cúc chán ghét tỷ thiếp ngày thường đối nàng khắc nghiệt, tài vu hãm tỷ thiếp, cầu nhị gia tin tưởng tỷ thiếp là thật tâm đối nhị gia hảo, một lòng nhớ kỹ nhị gia, có thể nào hại nhị gia đứa nhỏ, nhị gia nhất định phải tin tưởng tỷ thiếp là oan uổng. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt đã là xanh mét, phong mâu trung tràn đầy hận ý, gàn từng tiếng nói. Tú Nhi, ta Minh Nhi chính là y y ở nha học ngữ đứa nhỏ, hắn đi đến trên đời này, còn cái gì cũng đều không hiểu, một cái tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy không có, nếu không phải Khê Nhi, hôm nay ta một đôi nữ nhi cũng đem mệnh về cựu tuyển, cùng ta âm dương cách xa nhau, ngươi vào nhà nhìn xem, Xuân Nhi, Phượng Nhi cỡ nào đáng yêu, như vậy còn nhỏ sinh mệnh, ngươi nhưng lại thực hạ đi thủ, ngươi làm nhị gia ta khờ. Đến bây giờ còn gạt ta, còn luôn miệng nói là đối ta tốt, hưởng ta trong ngày thường. Đối với ngươi yêu thương, sợ ngươi bị người khác khi dễ đi, khắp nơi che chở ngươi, làm khó ta vừa mới còn nhớ kỹ cũ tình, không đành lòng cho ngươi chết đi. Lý Thị, ngươi làm hạ như thế ác sự, thiên lý khó dung, tử, có, dư, cô. Cuối cùng bốn chữ, Tiêu Tuấn là cứng rắn theo trong hàm răng bài trừ đến, thủ đã đem Lý Di Nương cầm niết xanh tím, lạnh lạnh thanh âm, giống như phiêu ở vân đoan, lộ ra một cỗ vô thượng bi thương cùng tuyệt vọng, làm cho người ta không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ hàn ý. Lý Di Nương nghe xong lời này, thật đã quên khóc, trắng bệch một trương mặt, mở to mắt to đối diện nhị gia, thủ dần dần buông lỏng ra đùi hắn, thật lâu, Tiêu Tuấn nuôi tay, mạnh rút ra trần đến, xoay người về tới chỗ ngồi thượng. Dựa vào, thật là thiết miệng, không thua gì kiếp trước liệt sĩ cách mạng Lưu Hồ Lan. Ngộng Khê gặp Lý Di Nương như thế, bất giác lắc đầu, như nếu không phải bằng chứng như núi, thực đã bị nàng chạy thoát đi qua. Lao Thái Quân cùng đại phu nhân liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, Lao Thái Quân gặp nhị gia ngồi, xung cửa hô. Người tới, đem Lý Thị áp đi hình phòng, loạn trượng đánh chết, phái người đi chuyển các phòng Di Nương, Di Thái tiến đến xem hình. Lao Thái Quân là thật nổi giận, liên cùng đại phu nhân đợi nhân thương lượng đều không có, trực tiếp sai người đem Lý Thị loạn trượng đánh chết, chuyện này quan hệ đến nàng Tiêu gia con nối dòng, vì kinh sợ khác trong phòng Di Nương, miễn cho về sau lại tổn khác tâm sự, huyên Tiêu phủ ngày đêm không yên, này Lao Thái Quân nhưng lại tàn nhẫn nhường các phòng đi xem hình, tưởng kia các phòng đều là mảnh mai nữ tử, thực xem hình, còn có thể ngủ được thấy sao. Lý Di Nương nghe xong lời này, triệt để tuyệt vọng, liều mạng muốn tránh thoát kéo nàng hướng ra phía ngoài đi bà tử, tê tâm liệt phế hô. Nhị gia, tỳ thiếp biết sai lầm rồi, tỳ thiếp nếu không dám, cầu nhị gia niệm ở ngày xưa tình phân thượng, cứu cứu tỳ thiếp, nhị gia, tỳ thiếp làm hết thảy, đều là vì nhị gia, chính là tưởng đem nhị gia giữ ở bên người, tỳ thiếp trong lòng chỉ có nhị gia à, nhị gia. Nghe xong Lý Di Nương la lên, Tiêu Tuấn sắc mặt trắng bệch lưng qua mặt đi. Đại sảnh nhân nhất thời cũng trong lòng kinh khiếp, lặng ngắt như tờ. Lý Di Nương thanh âm dần dần tiêu thất, Đại Di Nương dẫn Xuân Nhi, Phượng Nhi xuất ra gặp Lao Thái Quân, đại phu nhân đợi nhân, nguyên lai này hai cái cô nương sớm tỉnh, chính là đại sảnh có việc, luôn luôn không dám ra đây, thẳng đến gặp Lao Thái Quân sai người đem Lý Di Nương kéo đi ra ngoài, có thế này mang theo hai cái nữ nhi xuất ra bái thấy mọi người. Kia Xuân Nhi, Phượng Nhi cấp mọi người gặp hoàn lễ, tạ qua mẫu thân ân cứu mạng, liền đi lại lôi kéo Lao Thái Quân thủ nói. Tổ nãi nãi, Xuân Nhi hiện tại đã không có việc gì, Di Nương nói, là mẫu thân cứu Xuân Nhi, Xuân Nhi tưởng cảm tạ mẫu thân, nhưng không biết nên vì mẫu thân làm chút cái gì. Hảo hảo, Xuân Nhi có này phân tâm là tốt rồi, Xuân Nhi còn nhỏ, ngày còn dài, không cần làm cái gì, Xuân Nhi ở trong lòng nhớ kỹ chính là, về sau trưởng thành, muốn hảo hảo hiếu kính mẫu thân. Là, Xuân Nhi nghe tổ nãi nãi trong lời nói, về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính mẫu thân. Nói xong, quay đầu hướng mẫu thân chắt một chút ánh mắt, lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Lao Thái Quân trước ngực, giống con chó nhỏ giống nhau, cọ a cọ. Lao Thái Quân từ ái xem trong lòng làm nũng chắc gái, may mắn có Khê Nhi, nếu không có nàng, hôm nay này hai cái hải tử chỉ sợ thật sự cùng các nàng kia số khổ đệ đệ giống nhau, liền như vậy đi. Không khỏi nhớ tới Tịnh Vân tự cao tăng trong lời nói. Lệnh tôn lần này đại nạn không chết, là gặp hắn mệnh định quý nhân, chỉ cần người này ở bên người hắn, lệnh tôn chắc chắn con cháu đầy đàn, nhiều thế hệ hưng thịnh. Chẳng lẽ Khê Nhi thật sự khả bảo ta Tiêu gia con cháu tràn đầy? Nghĩ như vậy, bất giác thần sắc phức tạp xem hướng Ngộng Suối, này Khê Nhi thật sự vừa ý, là cái như một cháu dâu nhân tuyển, chính là nhất tưởng đến nàng thứ nữ xuất thân, lúc này tựa như căn thứ chắc trong lòng, sinh sôi đau. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên thế nào đối đãi này đối nàng Tiêu gia có ân Ngộng Khê. Quay đầu nhìn đến Đại Di Nương, có thế này nhớ tới, lần này hai cái hải tử thiếu chút nữa mất mạng. Tội ác căn nguyên đó là Đại Di Nương trong tay kêu bản không thuộc loại nàng quyền lực, lẽ ra nhị mãi mãi nhập phủ đã hai tháng có thừa, Đại Di Nương sớm nên cầm trong tay sự vụ giao ra, từ nhị mãi mãi trưởng quản, nhưng giao một lần, nhị mãi mãi không tiếp, Tiêu Tuấn cũng không để, về sau cũng liền không ở nhắc tới. Lao Thái Quân từng nghe thị thư làm nhàn thoại nói lên qua, lúc đó trong lòng cảm thấy này không quá hợp quy củ, nhưng nghĩ đến Ngộng Khê sớm muộn gì ra phủ, liền cũng mặc kệ nó, nhưng này rối loạn quy củ, liền loại hạ mầm tai họa. Sinh hôm nay họa, làm hại nàng thiếu chút nữa mất đi hai cái cốt đủ, nhường nàng minh bạch, mặc kệ Ngộng Khê hay không ra phủ, hôm nay nàng còn quải này nhị mãi mãi danh phận, sẽ không có thể rối loạn quy củ, nếu không, bị kia có khác tâm tư nhân chui chỗ trống. Không thông báo sinh ra bao nhiêu tai họa. Nạc đại tiêu phủ, có thể nào không có quy củ. Chuyện sau này còn chưa có phát sinh, chỉ có thể về sau lại nói, nhưng hôm nay còn phải ấn quy củ đến, nghĩ vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuấn. Tuấn Nhi, Khê Nhi vào phủ đã mau đã hơn 2 tháng, này trong phủ sự tình tưởng là đã quen thuộc không sai biệt lắm, tìm cái ngày, nhường Đại Di Nương đem này trong viện sự vụ giao đi thôi, cũng không thể mỗi ngày nhường nàng thanh nhàn đi. Tiêu Tuấn nghe xong, tài nhớ tới Ngộng Khê vào cửa 2 tháng, còn chưa có nhường nàng tiếp quản việc này vật, nhớ được ngay từ đầu đại di nương đề cập qua một lần, nhưng lúc đó hắn đang muốn dùng uy áp đến chinh phục Mộng Khê, cho nên, liền không thay nàng nói chuyện. Sau này, hắn thất bại, hắn phát hiện Mộng Khê là căn bản không có khả năng bị chinh phục, hai người đã bắt đầu dùng mình, hắn cuối cùng không bỏ xuống được dáng người lấy lòng Mộng Khê, lại càng không muốn cho Mộng Khê phát hiện. Hắn đối nàng tốt, việc này liền luôn luôn không nhắc lại qua, hiện tại gặp mãi mãi nói lên, bận gật đầu đáp. Mãi mãi nói rất đúng, là Tuấn Nhi mấy ngày nay bận vu phủ ngoại sự vụ, sơ sót, Tuấn Nhi này hai ngày liền an bày một chút. Chương 132, chim sợ cánh cong. Chương 132, chim sợ cánh cong. Lão Thái Quân muốn Mộng Khê tiếp quản Tiêu Tương viện sự vật, Mộng Khê vừa nghe, trong lòng giật mình, biết rõ cuối cùng muốn ra phủ đi, còn tiếp này đổ bỏ làm cái gì. Bạch bạch phí sức lao động, làm người làm trâu làm ngựa, nghĩ vậy bận đứng lên, hướng Lão Thái Quân phúc phúc, nói. Lão Thái Quân, tôn tức còn trẻ, lại mới vào phủ, không biết sự, này hai tháng đến, đại di nương đem trong viện sự vật quản lý đạo lý rõ ràng, thực có năng lực, vẫn là nhường đại di nương tiếp tục quản lý hảo, tôn tức chậm rãi lại thích đứng mấy tháng không muộn. Mấy tháng về sau, nàng đã rời đi Tiêu phủ thôi, Mộng Khê nghĩ. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt một trận tái nhợt, thần sắc phức tạp xem Mộng Khê, hai người dùng mình đến nay, hắn bỏ qua việc này, hôm nay Lão Thái Quân Minh nói, cũng đang hảo mượn pha hạ lửa, nguyên bản hẳn là cao hứng nhất nàng nhưng lại đầu tiên đứng ra phản đối, lại nghĩ tới vừa mới phản bội hắn Lý Di Nương, nhưng lại nghi hoặc đứng lên, thế ra gia chủ thật sự quyền uy vô thượng sao, vì sao hắn sẽ có một loại bị nhân vứt bỏ cảm giác, từ nhỏ liền nhận vì nam nhân trí tôn thâm căn cố. Đế tư tưởng lần đầu tiên ở trong lòng xuất hiện một tia vết rách, ảm đạm ngồi ở kia, không nói một lời. Khê Nhi, đây là quy củ, về sau không hiểu chỗ, cho ngươi bà nhiều giáo giáo ngươi, việc này liền như vậy định rồi. Nói xong, không đợi Mộng Khê đáp lời, liền đứng dậy nói. Làm ầm ĩ thoáng cái buổi trưa, lão thân cũng mệt mỏi, cúc viện sự tình, đại phu nhân ngày mai lại xử lý, đều tan tác đi. Xuân Nhi, Phượng Nhi đã về tới đại di nương bên người, thị thư thị họa đỡ Lao Thái Quân, hướng ra phía ngoài đi đến, gặp mãi mãi đi rồi, Tiêu Tuấn cũng đứng dậy, ở Mộng Khê trước mặt ngừng một lát, cuối cùng không nói một lời đi ra ngoài. Mộng Khê gặp Lao Thái Quân thái độ kiên quyết, không khỏi nàng từ chối, chỉ phải biết điều theo ở nhị gia phía sau, hướng ra phía ngoài đi đến. Đại di nương muốn gọi trụ nhị mãi mãi, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, quy củ đem mọi người tặng xuất ra. Trương Di Thái hai cái bên người nha hoàn Thanh Nhi cùng Sương Nhi, lập ở trong phòng, vẻ mặt khẩn trương xem các nàng Di Thái Thái, giống đèn kéo quân dường như trên mặt đất đổi tới đổi lui, không biết vị này Di Thái Thái hôm nay như thế nào, theo bị Lao Thái Quân kêu đi xem hình trở về, các nàng vị này Di Thái Thái liền bắt đầu tại kia chuyển á chuyển, nhất cho tới bây giờ, nàng không phiền lụy sao. Tiêu Thực cũng không như vậy cái tiêu pháp, nhưng thấy Trương Di Thái thần sắc hay thay đổi, hai cái nha hoàn đều tự giác bế nhanh miệng đi. Trương Di Thái cau mày, nhị mãi mãi cứu hai cái tiểu thư là trùng hợp sao? Nhị gia chung nàng độc, lại ngoài ý muốn sung hỉ sung tốt lắm, vốn là giải thích không thông, hôm nay nhị gia hai nữ nhi lại trúng độc, nhị mãi mãi vừa khéo còn có thể giải viên thuốc, thiên hạ kia có khéo như vậy chuyện. Đánh chết Trương Di cũng không tin đây là trùng hợp, chẳng lẽ nhị mãi mãi thâm tàng bất lộ, sớm chỉ biết nhị gia chúng độc chuyện. Lại nghĩ tới nhị mãi mãi mới vừa vào phủ khi, bá đạo đem các phòng hồng tầm tiêu đều thu về đã có, cũng không đặt ở phòng ngủ văn hương, mà là đặt ở hậu viện Lý, này Trương Di Nương càng nghĩ càng sợ, trước mắt lại hiện ra hôm nay Lý Di Nương chịu hình khi tình hình. Nhị gia không có tới, Lao Thái Quân ngồi ngay ngắn ở chính giữa, đại phu nhân ngồi ở hữu hạ thủ, nhị mãi mãi liền ngồi ngay ngắn ở đại phu nhân bên cạnh, các phòng Di Nương cùng Di Thái đều đứng thẳng ở hai bên. Lý Di Nương đã bị hai cái bà tử chặt chẽ đặt tại đường hạ một cái trên ghế dài, chuẩn bị chịu hình. Lão Thái Quân đơn giản nói Lý Di Nương đắc tội chẳng sao, liền đối với các phòng Di Nương, Di Thái nói. Lão thân nay vóc chuyển cho ngươi nhóm đi lại xem hình là cho các ngươi sao cái tỉnh, về sau các ngươi ai dám chỉ súng khi chủ, tổn khắc tâm sự, giết hại ta Tiêu gia cốt đủ. Lý Di Nương hôm nay liền là các ngươi ngày mai, các ngươi khả nghe rõ ràng, nhớ minh bạch. Lão Thái Quân lành lạnh mà thong thả ngữ khí, lộ ra một loại vô thượng uy nghiêm, tự tự như châu, một lạp nện ở Trương Di Thái trong lòng, nhường nàng tim gan run sợ, dường như nhìn đến nhị gia chuyện phát sau, nàng kết cục giống nhau, mặt lập tức trở nên trắng bệnh, gắt gao đỡ xương nhi thủ, mới đứng vững. Lao Thái Quân đãi các vị di nương, Di Thái đáp ứng sau, mới đúng phía dưới phụ trách hành hình bà tử nói. Động thủ. Theo Lão Thái Quân vừa dứt lời, kia bà tử trong tay hình trượng liền bùm bùm dừng ở Lý Di Nương trên người. Đường hạ lập tức chuyển đến Lý Di Nương kia giết heo dường như chu lên, dần dần, theo Lý Di Nương thanh âm tiệm được, bà tử mỗi một trượng đều có thể mang lên một mảnh huyết vụ, rắc đầy trời huyết vũ. chỉ nghe nhị di nương kia thê lương thanh âm truyền đến. Minh Nhi, ngươi thấy được sao, ngươi cửu rốt của báo, nương cũng có thể an tâm đi gặp ngươi.
Ha!
Ha! Ha! Lý di nương, ngươi này tiện nhân, ngươi cũng có hôm nay, làm ngươi hại chết ta Minh Nhi khi, ngươi tưởng tượng cho tới hôm nay, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi làm bậy đa đoan, ông trời cũng không tha cho ngươi.
Ha!
Ha! Nhị di nương dùng ngón tay đã huyết nhục mơ hồ, gần chết Lý di nương thê lương cười ha hả, một hơi không đi lên, cũng chết ngất đi qua. Trong phòng mọi người cũng đều sắc mặt trắng bệnh, Hồng Ngọc rốt cục chống đỡ không được, lung lay thoáng động ngã xuống, Tiêu Vận hai cái tiểu thiếp cũng ngất đi, sớm có bà tử đi lại giúp đỡ đi ra ngoài, Trương Di Thái hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong ngày thường gặp qua sóng to gió lớn đại phu nhân, lúc này cũng sắc mặt khẽ biến, kiếp nhanh nắm chặt hầu hạ ở một bên tử nguyệt thủ. Khả năng bên cạnh cái kia vốn là mảnh mai tiểu nhân, lại vẫn như cũ đoan trang ngồi ở kia, giờ phút này nhưng lại cấp Trương Di Thái một loại không linh mà phiêu miểu cảm giác. Dường như người kia bản không ứng ở trên đời này, chính là tại kia thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, Trương Di Thái bất giác cảm thấy một cô ác hẳn, Ngọc Khê phát hiện có ánh mắt phóng tới, theo nhìn đi qua, Trương Di Thái chống lại kia bình thản vô ba, lại bừng tỉnh thấy rõ hết thảy ánh mắt, nhưng lại trột dạ cúi đầu. Cho tới bây giờ, nhị mãi mãi kia hai đạo bình thản vô ba lại bừng tỉnh thấy rõ hết thảy ánh mắt, còn giống dao nhỏ giống nhau, cắt Trương Di Thái tâm, khiến nàng giống như chim sợ cảnh cong, đối mặt kia đầy trời huyết vũ. Nhưng lại mày đều không nhăn một chút, này phân phong dòng, nhường Trương Di Nương càng thêm tin tưởng là nhị mãi mãi cứu nhị ra, nàng sự tình, nhị mãi mãi đã song nhiên trong lòng, chính là không chỉ vì sao, nhị mãi mãi không có phát tác. Nghĩ vậy, nàng rốt cục dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi cùng Sương Nhi, phân phó nói. Tiêu tương viện lý bây giờ còn có chúng ta người sao? Nguyên bản chúng ta an bày hai cái, chính là nhị mãi mãi cấp Hồng Ngọc phân viện từ thời điểm, đều nhường Hồng Ngọc đái đi qua, trước đó vài ngày. Chúng ta lại thu mua một cái, vừa mới khởi điểm làm dùng, đã bị nhị mãi mãi phái cấp Thúy Di Nương. Xem ra nhị mãi mãi là ở đề phòng ta, các ngươi đi xuống, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đều phải nghĩ biện pháp lại thu mua vài cái, tốt nhất là nhị mãi mãi bên người hầu hạ nhân, tùy thời đem Tiêu Tương Viện tình huống báo đi lại, nhất là Đông Sương phòng hướng đi. Trương Di Thái nói xong, vẫy vẫy tay nhường hai cái nha hoàn lui xuống, đứng ở phía trước cửa sổ, xem Tiêu Tương Viện phương hướng, Trương Di Thái cắn chặt răng. Hung hăng nói, nhị mãi mãi, ngươi tốt nhất thức thời chút, giống như bây giờ an phận thủ đã đứng ở Đông Sương Lý, nếu không đừng trách ta tâm oan, ngươi như thật muốn tại đây trong phủ gây sóng gió, chúng ta đây hai cái, không phải ngươi tử, chính là ta sống. Chương 133, tiếp quản Tiêu Tương Viện. Chương 133, tiếp quản Tiêu Tương Viện. Không chỉ có Trương Di Thái, Tú Cô Nương cũng vì Tiêu Tương Viện trận này kinh biến sợ, ngồi ở kia nghe băng tâm hồi bẩm, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hảo hảo một cái Lý Di Nương liền như vậy không có. Đúng vậy, tiểu thư, nghe nói một năm trước tiểu công tử chính là bị này Lý Di Nương thiết kế hại chết, tiểu công tử thân sinh mẫu thân nhị Di Nương Vương Thị đã ở Lý Di Nương tử tối hôm đó, triệt để điên rồi, ngày hôm qua buổi sáng ở Lan Viên mặt sau giếng cạn Lý phát hiện thi thể, báo nhị gia cùng Lao Thái Quân, nhị gia tự mình đi nhìn, ở xác chết bàng thủ nửa ngày, lại sai người hậu táng, còn tặng nhị Di Nương ra không ít ngân lượng, nhị gia cũng thật sự là cái trọng tình nghĩa nhân, nghe. Nói nhị gia này hai ngày đều trầm mặc ít lời, mỗi ngày trở lại trong phủ liền một người ở nhốt tại thư phòng chung. Nhị Di Nương cũng không có. Lần này đối biểu ca đả kích quá lớn, vừa mới gặp Lý Di Nương phản bội, lại liên đã chết hai người Di Nương, là nhân đều chịu không nổi, biểu ca hiện tại cần nhất ta, không được, ta phải đi nhìn xem biểu ca. Tú Cô Nương vừa nói vừa đứng lên, băng tâm ngọc tâm thấy, tràn đầy bất đắc dĩ, băng tâm bước lên phía trước nói. Tiểu thư không được, không nói tiểu thư bị cấm chân. Đang nói nhị gia mấy ngày nay nhưng là ai cũng không gặp, nghe nói Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương từng ở thư phòng ngoại quỳ vài cái canh giờ, cầu kiến nhị gia, đều bị nhị gia cấp đuổi đi rồi, ngày hôm qua ba cái Di Nương cùng Hồng Ngọc lại đi quỳ nửa ngày, dám nhường nhị gia đều cấp đuổi đi, đại phu nhân thật sự xem bất quá, phái Bảo Châu đi thỉnh nhị gia đi lại dùng cơm, cũng bị từ chối, nhị gia lần này giống vòng vo tính dường như. Ai cũng không thấy, khả biểu ca cũng không thể tổng như vậy à, dù sao cũng phải có người khai đạo mới là. Dì cũng thỉnh không đi tới, ta thế nào tài năng nhìn thấy biểu ca. Tiểu thư không bằng phái cá nhân đi Tiêu Tương Viện phụ cận nhìn chằm chằm, nghe nói nhị gia ngẫu nhiên sẽ đi Lan Viên cùng Cúc Viên đi một chút, khi đó tiểu thư lại đi làm bộ như ngẫu nhiên gặp được nhị gia, tiến lên khuyên giải một phen. Vậy ngươi còn không mau phái người đi. Là, nô tỳ cái này phái nhân đi qua băng tâm lên tiếng, lui đi ra ngoài. Thú cô nương nhìn nhìn đứng ở một bên ngọc tâm, tiếp tục hỏi. Đông xương phòng này hai ngày có động tĩnh gì? Nàng không đi khuyên nhủ biểu ca sao? Tiểu thư, nhắc tới nhị mãi mãi mới là tối tâm lãnh một người, theo gặp chuyện không may ngày đó, đến bây giờ, nàng đều giống không có việc gì nhân giống nhau, mỗi ngày nên làm cái gì còn làm cái gì. Ngày đó Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương hai người thật sự xem không dưới mắt, đi thư phòng ngoại quỳ cầu nhị gia, nhị mãi mãi coi như không kêu hồi sự dường như, liên úc đều không ra, đừng nói khuyên nhị gia. Ngọc Tâm nói xong, gặp tiểu thư không nói, nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Lần này Lý Di Nương sự phát, nhưng là tiện nghi nhị mãi mãi, nghe nói Lao Thái Quân đã nhường nàng tiếp quản Tiêu Tương Viện sự vụ, còn cho nàng lập uy, ở Tiêu Tương Viện Lý, trước mặt nhị gia cùng nô tài mặt, đem vài cái Di Nương hảo đốn răng dậy. Nói các nàng bị nhị gia sủng vô pháp vô thiên, liên cấp chủ mẫu thỉnh an đều không nhớ rõ. Nghiêm lệnh các nàng về sau đúng hạn thần hôn định tỉnh đi cấp nhị mãi mãi thỉnh an, không được chậm trễ, càng không thể rối loạn quy củ. Nhị gia ngồi ở một bên, cũng là liên thanh phụ họa, còn đi theo răn dạy vài câu. Vốn trước đó vài ngày, di nương nhóm đều đã không đi nhà giữa thỉnh an, nay không, vài ngày nay lại ba ba đi thỉnh an, hiện tại nhị mãi mãi ở Tiêu Tương Viện Lý, nhưng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Cái gì? Lao Thái Quân cấp biểu tẩu lập uy, biểu ca chẳng những không ngăn đón, còn phụ họa Lao Thái Quân, chẳng lẽ biểu ca cũng không tưởng hưu biểu tẩu, kêu biểu tẩu vị trí chẳng phải càng ngồi càng ổn, này sao được. Tú cô nương nghe xong lời này, đang đứng lên, bắt đầu ở trong phòng qua lại chuyện. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Lao Thái Quân nhất định là cảm kích biểu tẩu lần này cứu nhị vị tiểu thư, tài làm như vậy, không thể nhường cái kia hồ ly tinh liền như vậy đắc ý đi, mau tưởng nghĩ biện pháp. Chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tú cô nương dừng lại cước bộ xem Ngọc Tâm, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, Ngọc Tâm xấu hổ cúi đầu, tú cô nương tức giận đến vung tay một cái khăn. Đồ vô dụng, mỗi ngày sinh ăn, nuôi không các người, mấu chốt khi một điểm lực đều mượn không lên. Mắng nửa ngày, thực đem cái Ngọc Tâm mắng mở khiếu, tiến lên nói. Tiểu thư đừng nóng nội, tưởng là Lao Thái Quân gặp này hậu viện Lý Thiếp đấu đến đấu đi, cuối cùng lại bị thương nhà mình cốt đủ, có thế này nổi nóng, cấp nhị mãi mãi lập uy. Là muốn dùng chủ tử đến áp áp nhị gia hậu viện, miễn cho về sau lại phát sinh nô đại khi chủ chuyện, cũng không thật tình vừa nhị mãi mãi, đổi làm người khác, Lao Thái Quân cũng là giống nhau cấp cho lập uy, tiểu thư vẫn là trước theo Lao Thái Quân trên người xuống tay mới là, chỉ cần Lao Thái Quân vừa tiểu thư, chúng. Ta đây không cần xử cái gì thủ đoạn, Lao Thái Quân sẽ hưu nhị mãi mãi. Tú Nhi nghe xong trước mắt sáng ngời, đúng vậy, chuyện này gì cũng không làm chủ được, nếu không đã sớm đem ta thú vào cửa. Này Tiêu phủ hậu viện chuyện vẫn là Lao Thái Quân định đoạt, Lao Thái Quân ngày sinh nhanh đến, đúng là lấy lòng Lao Thái Quân cơ hội tốt, nghĩ vậy, xoay người phân phó Ngọc Tâm. Tìm người cấp mẫu thân đưa cái tín, nói cho mẫu thân, Lao Thái Quân ngày sinh sắp đến, nhường mẫu thân làm chút chuẩn bị, sớm đi đi lại, thương lượng đại sự. Biểu tẩu, ta cũng không tin, luận ra thế, ngươi có thể so sánh qua ta. Lao Thái Quân ngày sinh nhanh đến, đại phu nhân phái nhân đi lại, sai một ít hạ nhân đi qua, muốn đánh tảo khách phòng. Chuẩn bị nên đón tân khách, đây là lệ thưởng, hàng năm đều như vậy, nhị mãi mãi ngài xem. Đại di nương lúc này chính ở trong sảnh đường hướng nhị mãi mãi hồi sự. Ngọc Khê này hai ngày sớm tiếp quản Tiêu Tương Viện sự vụ, nhưng nàng cũng không hướng đại di nương như vậy phí sức lao động, mà là đem hiện đại người lãnh đạo nghệ thuật phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ bắt lấy vài cái mấu chốt khâu đoạn, mỗi ngày hoa nửa canh giờ nghe một chút đại di nương hội báo, ra ra chủ ý, còn lại này trình tự cùng cụ thể chấp hành tắc tiếp tục nhường đại di nương quan tâm. Này đại di nương cũng cam tâm tình nguyện cho nàng bán mạng, không ra vài ngày, Ngộng Khê không. Chỉ có đem Tiêu Tương Viện sự vụ toàn bộ nhận lấy, còn hủy bỏ một ít không hợp lý quy chế, cũng là quản lý đâu vào đấy. Đại di nương lần đầu tiên phát hiện quản lý một cái hậu viện nguyên lai cũng có thể như vậy thoải mái, nàng trước kia đi sớm về tối mệt đến chết mới làm hảo sự tình, đến nhị mãi mãi trong tay, khinh nhẹ một chút bát, liền trở nên cực kỳ đơn giản. Đại di nương trưởng quản Tiêu Tương Viện sự vụ nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng có rất nhiều kinh nghiệm, nguyên tưởng rằng này nhị mãi mãi tuổi quá nhỏ không sẽ xử lý việc này, nghẹn một cố kình, muốn hảo hảo giúp đỡ nàng, đừng làm cho khác phòng nhân hơn nữa đại phu nhân chế dễ ước, khả chuẩn bị tốt hết thảy, đều không dùng tới, nhị mãi mãi xử lý so với nàng hoàn hảo, không chỉ có hết sức bội phục vị này nhị mãi mãi, càng không nửa điểm khinh thị chi tâm toàn ý làm nổi lên nhị mãi. Mãi đáng tin phan, lúc này nếu bàn về đối nhị mãi mãi chung, tại đây trong viện muốn nói chi thu thứ nhất. Tiêu đại di nương chính là thứ hai. Ngọc Khê nghe xong đại di nương trong lời nói, trầm tư một hồi, gật gật đầu nói. Đã là lệ, ngươi liền an bày một chút, đại phu nhân kia cần bao nhiêu nhân thủ, trước nghị cái danh sách đi lại, đúng rồi, đông trong xương phòng nhân, một cái cũng đừng phái ra đi. Là, tỳ thiếp phải đi ngay an bày, mắt thấy cái này nhập thu, nên định chế thu trang, cũng tốt sớm phát đi xuống, người khác năm rồi đều có lệ, chính là nãi nãi ngài. Chương 134, thu buồn. Chương 134, Thu buồn. Nghe đại di nương nhắc tới Thu Trang Lệ, Mộng Khê thật sự đau đầu, nhìn đại di nương, chuyện này cũng hỏi. Ta liền ấn di nương lệ thêm một bộ đi, chính là chất liệu muốn tinh tế chọn lựa, ba cái cô nương án năm mỗi người hơn nữa nhị bộ, đứa nhỏ lớn, mặc quần áo phí đâu. Nhị mãi mãi, làm như vậy không được, mãi mãi lệ ít nhất so với di nương nhiều hai bộ, nhị mãi mãi như vậy, đường phòng đã biết hội khinh thị ngài, nếu không liền báo nhị ra, ấn di nương phân lệ hơn nữa hai bộ đi. Liên phủ đều ra không được, làm nhiều như vậy quần áo làm cái gì, mặc cho ai xem. Mộng Khê cũng không ngẩng đầu lên nói. Cứ như vậy đi, nay hậu viện sự tình, không đáng quấy rầy nhị gia, nam nhân là muốn ở bên ngoài làm đại sự, năm rồi lao thái quân thọ lễ là nhị gia ở bên ngoài chuẩn bị, còn là chúng ta chuẩn bị. Đều là nhị gia ở bên ngoài chuẩn bị, năm rồi lúc này nhị gia đều bị tốt lắm, chính là năm nay hai cái gì nương đột nhiên không có, nhị gia giống như mất hồn, toàn đã quên việc này dường như, luôn luôn không để. Tốt, ta đã biết, nhớ được ngày nào đó nhắc nhở nhị gia một chút. Nhị di nương hậu sự đều liệu lý xong rồi. Toàn ấn nhị mãi mãi phân phó, liệu lý xong rồi, nhị di nương nhà mẹ đẻ nhân cũng thực vừa lòng, nhị mãi mãi thật sự là Bồ Tát tâm địa, có thể đối một cái di nương như vậy để bụng. Nói như thế nào cũng hầu hạ nhị ra một hồi, chúng ta có thể làm cũng liền nhiều như vậy, nhị di nương liền như vậy đi rồi, đối nàng mà nói, vị tất không phải nhất kiện chuyện may mắn, về sau nhớ được, hàng năm nghĩ nàng ngày dỗ nhiều thiêu chút tiền giấy đưa đi đi. Mộng Khê cảm khái nói xong. Nàng là thật tâm đồng tình này đó cổ đại nữ tử bi thảm vận mệnh. Tỷ thiết biết, sớm biết nhị mãi mãi tâm địa tốt như vậy, lúc trước vào cửa khi, liền sẽ không như vậy khó xử ngài đại di nương thật tình thực lòng nói. Mộng Khê khỏe miệng khẽ nhếch, nổi lên nhợt nhạt ý cười, lời này cũng có thể nói ra miệng. Xem ra đại di nương đối nàng là có một chút thật tình, gật gật đầu lại hỏi. Đại phu nhân chưa nói Cúc Viên cùng Lan Viên này hạ nhân xử lý như thế nào. Đại phu nhân chỉ phân phó làm cho người ta nha tử đến đem Cúc Viên hạ nhân đều lĩnh đi ra ngoài, cũng chỉ định đem kia vài cái bên người hầu hạ đại nha hoàn bán được ký viện, Lan Viên sự tình, đại phu nhân chưa nói, tưởng là nhường nhị mãi mãi xử lý. Phái ra phủ là được, vì sao chỉ định muốn bán được ký viện, vào kia địa phương, còn có tốt. Nhị mãi mãi chính là Bồ Tát tâm địa, nghe nói đây là Lao Thái quân chủ ý, hận này đó đại nha hoàn không biết khuyên nhủ chủ tử, nhưng lại suyết xuyến chủ tử làm chút thương thiên hại lý sự tình. Nhị mãi mãi, này không phải chúng ta cai sự tình. Nay ta biết, nhìn xem các sân thiếu không thiếu nhân, đem Lan Viên nhân đều phái đến các sân đi, các viện có tuổi đại, báo nhị ra sớm đi hợp với đi, đúng rồi, trước đó vài ngày, ta thấy kia trong vườn có cái kêu tiểu kiều nha hoàn thực cơ trí, sẽ đưa đến này đồng xương đến đây đi. Là, tỷ thiếp lập tức đi an bày. Còn có việc như sao? Nhị mãi mãi, tháng này hàng ngày dùng vật đã xuống dưới, chính là ngài còn chưa tới. Ngài xem có phải hay không báo nhị gia cấp thôi thôi. Không cần, như vậy điểm việc nhỏ không cần phải kinh động nhị gia, ngươi liền ấn lệ phát đi xuống đi. Nhị mãi mãi, nếu không mỗi người thiếu phát chút, cho ngài nhường ra một phần đến. Ta trong phòng tạm thời không thiếu mấy thứ này, chính là trễ phát vài ngày mà thôi, ngươi bình thường phát đi xuống chính là, đừng làm cho người ta nói ta vừa quản sự liền cắt xén các nàng. Nhị mãi mãi nói là, tỷ thiếp lo lắng không chu toàn, nếu không đem tỷ thiếp kia phân trước cấp nhị mãi mãi dùng đi. Nhị mãi mãi cũng đừng ghét bỏ, tỷ thiếp mỗi tháng đều có thể bình thường đến, không dùng được. Mộng Khê nhìn đại di nương nửa ngày, đại di nương những lời này nhường nàng có một loại ấm áp cảm giác, gả nhập Tiêu phủ lâu như vậy, luôn luôn qua không có người đau ngày, lần đầu tiên cảm thấy có người thật tình quan tâm nàng, nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Đại di nương bị xem sợ hãi, không biết thế nào lại khác người, nàng lúc này thực đem nhị mãi mãi cho rằng thân muội tử giống nhau quan tâm, Tiêu Tương viện sự vụ luôn luôn kinh tay nàng, nàng biết. Này chủ tử gả đi lại lâu như vậy, này phân lệ cho tới bây giờ liền không đầy đủ hết đến qua tay nàng, cũng thầm than đại phu nhân hà khắc. Nhị mãi mãi. Đại di nương sờ sờ mặt, nhẹ nhàng mà kêu nhị mãi mãi một tiếng. Còn có việc như sao? Mộng Khê mới hồi phục tinh thần lại, bận chuyển hoán đề tài, nàng sợ còn như vậy tán gẫu đi xuống, nàng hội cảm động khóc ra. Không có chuyện gì, đúng rồi, nhị mãi mãi, Hồng Ngọc từ xem hình trở về, liền luôn luôn bệnh, ngài xem có phải hay không báo nhị ra. Thỉnh cái đại phu nhìn một cái. Ngươi xem nhị gia mấy ngày nay không hồn dạng, giống có thể quản sự sao. Đã nói là ta phân phó, đi trước thỉnh đi, nhường đại phu hảo hảo nhìn một cái, trước chào chút dược, ngươi không có việc gì cũng đi khai đạo nàng, nhường nàng mấy ngày nay không cần đi lại thỉnh an, ở trong viện hảo hảo dưỡng. Nhị mãi mãi nói cũng là, chính là này Hồng Ngọc dù sao chính là cái thông phòng, hơn nữa từ chuyển đi Ngọc Viên, nhị gia liền theo chưa tiến vào qua, xem ra là không vui nàng. Vì nàng thỉnh đại phu vẫn là cùng nhị gia nói một tiếng hảo, miễn cho vạn nhất không là cái gì bệnh nặng, đại phu nhân lại sẽ trách tội nhị mãi mãi nhiều chuyện, lại nói, nhị gia tổng bộ dạng này cũng không phải chuyện này, nhị mãi mãi vừa vặn mượn cơ hội hội khuyên nhủ nhị gia, cũng có thể hòa dịu quan hệ, nhị mãi mãi cùng nhị gia tổng như vậy lãnh cũng không tốt. Mộng Khê nghe xong lời này, thở dài một tiếng, nhị gia là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, này 20 mấy năm, hắn qua rất thuận, thuận nhường ánh mắt hắn sinh trưởng ở thiên thượng, tiêu căng tùy hứng, hiện tại bất quá là bị một nữ nhân phản bội mà thôi, nếu liên này đều không qua được, làm ra chủ người thừa kế, tiêu gia bất bại mới là lạ. Này điểm mấu chốt nhất định phải nhường chính hắn qua. Huống chi, nàng cùng hắn nhất định chia ly, nàng tội gì đi khuyên, cho dù khuyên, nhị gia có năng lực nghe sao. Trầm mặc thật lâu, Mộng Khê thanh âm dường như theo vân đoan bay tới. Trước hết như vậy xử lý đi, ta mệt mỏi, đại di nương cũng đi xuống đi. Đại di nương nghe xong, cũng thở dài, bận ứng thanh, hướng nhị mãi mãi phúc phúc, lui đi ra ngoài. Mộng Khê cùng Chi Thu đứng ở cúc viên bên cạnh hoa nhỏ phô nội, chỗ này, nàng nhớ được nàng mùa hè đã tới một lần, khi đó nơi này bách hoa tranh nghiên khoe sắc, phun phương phun hương, bừng tỉnh một cái cẩm đám thế giới, Lý Di Nương đến này vì nhị gia hái hoa, cùng nàng ngẫu ngộ, nhớ tới Lý Di Nương kia bừa bãi cười, rào hoạt ánh mắt, cùng trong phút chốc có thể hắc bạch điên đảo thủ đoạn, nay lại dường như đã có mấy đời, liền tượng này suy thảo sát sát, hoàng diệp bay tán loạn hoa nhỏ phô. Giống nhau, đã không có hôm qua nhan sắc. Lý Di Nương đi rồi, sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ít ra nhị gia từng thật tình đãi qua nàng, nàng từng vì nhị gia xinh đẹp qua, như vậy chính mình đâu, lại sẽ vì ai nở rộ, vì ai xinh đẹp. Mùa thu bản ứng là thu hoạch mùa, nhưng chỉ nhân nàng là cung nhân xem xét hoa, liền nhất định không có thu hoạch, chỉ có kia nhất quý xinh đẹp, đảo mắt đó là nhất hữu quạng, xem khắp cả lá rụng, Mộng Khê nhất thời nhưng lại cảm khái ngàn vạn, quả nhiên là đêm dài phong trúc sao thu vận, vạn diệp ngàn thanh đều là hận. Nhị gia an. Nghe Chi Thu kêu, Mộng Khê theo thanh âm nhìn lại, gặp Tiêu Tuấn đang cúc viên chiều này đi tới, mặc tạo màu xanh áo dài, tóc vô cùng đơn giản thuốc, vài ngày không thấy, kia nguyên bản mượt mà mặt càng có vẻ cương nghị, thâm thúy như hắc đàm bản trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cô đơn, Mộng Khê tuyệt không nguyện nhìn thấy như vậy Tiêu Tuấn, còn không bằng kia nhất quán băng sơn mặt xem thư thái. Tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an. Chương 135, thôi gì đến. Chương 135, thôi gì đến. Mộng Khê đang cùng Chi Thu ở vườn hoa trung tàn bộ, gặp nhị gia đi tới, bước lên phía trước nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an. Dừng lại cước bộ, xem trước mắt Mộng Khê, Tiêu Tuấn lần sinh cảm khái, trong cảm nhận này rắn giết nữ nhân, lại sâu cất giấu một viên mềm mại tâm, ôn nhu đa tình yêu thiếp, lại tự tay hại hắn minh nhi, mặt mũi hiền lành mẫu thân, lại sau lưng khắt khe thê tử của hắn, này hết thảy, trong một đêm đảo điên hắn đối nữ nhân sở hữu nhận thức, lúc này Tiêu Tuấn, cảm thấy trước mắt lộ hảo thê lương, đi một mình rất cô độc. Rất muốn mở miệng nhường nàng bồi hắn đi đoạn đường, không nói chuyện, cùng hắn. Yên lặng đi một chút là tốt rồi. Nhưng chống lại nàng cặp kia vân đạm phong khinh mắt, hắn cuối cùng không nói gì. Hai người liền như vậy đối diện, thật lâu sau, Tiêu Tuấn sung nàng gật gật đầu, không nói một lời theo nàng trước mắt đi qua, rộng rãi quần áo ở gió thu trung sắt sắt rung động, phía sau thổi qua nhất là anh. Tú Nhi cô nương thân ảnh xuất hiện góc chỗ, chặn ở Tiêu Tuấn đường đi, tiến lên cùng Tiêu Tuấn nói chút cái gì. Sau đó hai người sóng vai hướng viên ngoại đi đến, nhìn biến mất ở góc kia một đôi vách tường nhân, Mộng Khê trong lòng một trận cô đơn. Nếu không phải nàng, hắn cùng Tú cô nương sớm là phu thê tình thâm thôi, là nàng ngạnh sinh sinh chen vào giữa bọn họ, nếu nàng không vạch hai cái nữ nhi chúng độc chuyện, kia hắn yêu thiếp liền sẽ không chết, hắn có hận sao? Hai cái ở giữa hẻ lý bái đường nhân, ở gió thu chung đúng là tương đối vông nôn, chỉ đổ thừa này thương thiên không có mắt, tạo hóa trêu người, nàng lại nên hận ai? Nhị mãi mãi. Hôm nay cũng mát, chúng ta vẫn là sớm đi trở về đi, thái tử khiển người đến đưa thọ lễ, nghe nói đến là Bình Dương tứ công tử chi nhất, Dĩ Văn Chương xưng Lý Toản, khua chiêng gõ trống đưa tới, náo toàn bộ Bình Dương đều ở thịnh truyền chuyện này đâu, Lý Toản hiện tại cùng đại lao ra bên ngoài thư phòng, không biết vì sao, đại lao ra nhưng lại không nhường cùng là Bình Dương tứ công tử nhị ra gặp khách, nhị mãi mãi, chúng ta không bằng vụng trộm đi nhìn một cái đi. Chi Thu thanh âm đem Mộng Khê theo trầm tư điểm giữa tỉnh, bất giác thở dài. Bất quá mùa thu đến, thế nào liền đa sầu đa cảm đứng lên, cũng không phải Lâm Đại Ngọc, dùng sức lắc đầu, xem Chi Thu vẻ mặt thần sắc khẩn trương, biết nàng là lo lắng cho mình tài nói như vậy, chiều nàng ót gõ sao. Là vụng trộm xem thọ lễ, vẫn là xem Lý Công Tử. Chi Thu mặt đỏ lên miệng nhất quyết. Nhị mãi mãi nói chuyện càng khẩu không ngăn cản, lời này nếu nhường đại phu nhân nghe xong đi, không thiếu được vừa muốn quỷ trước đem canh giờ. Mộng Khê đến không nàng liếc mắt một cái. Là ngươi đề nghị muốn vụng trộm xem. Thế nào lại phái ta một thân không phải? Xem Chi Thu quyết miệng nửa ngày không nói chuyện, Mộng Khê nói. Ngươi nha, Lý Công Tử trên mặt lại không có hoa, có cái gì hãy nhìn, còn không bằng đến mặt sau trong vườn đi tìm một chút, nghe nói nhị gia ở nơi đó loại rất nhiều tốt nhất thảo dược cùng rau dại, hiện tại đúng là thu hoạch mùa. Nhị nãi nãi, là Bình Dương tứ công tử à, rất có tiếng, nô tỳ trước kia liền đọc qua hắn văn vẻ, rất khí khái, đáng tiếc chúng ta trong ngày thường không ra được phủ, nào có cơ hội như vậy. Nhị nãi nãi, xem ra này Tiêu phủ thế lực là đại, ngài không thấy phủ ngoại, này hai ngày qua đưa thọ lễ nhân đều xếp nổi lên hàng dài, nô tỳ còn nghe nói thái tử muốn đích thân đăng môn cấp lao thái quân chúc thọ đâu, đến lúc đó nói không chừng có thể nhìn đến tương lai hoàng đế. Nghe Chi Thu lại nhảy nói xong, xem nàng trong ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh, chỉ một cái truy tinh tộc, Ngộng Khê bất đắc dĩ nói. Đi thôi. Đi nhìn một cái này Bình Dương tứ công tử có phải hay không đều cùng nhị ra một cái dạng. Chủ tớ hai người chính đi về phía trước, chỉ thấy Chi Hạ vội vàng nên diện đi tới, thấy nhị mãi mãi, mở miệng nói. Nhị mãi mãi, nô tỳ dạo qua một vòng, cuối cùng tìm được các ngươi, lao thái quân chuyển lời, nói là mẫu thân của Tú Nhi thôi gì đi lại, vội vã nhường nhị mãi mãi đi thọ hy đường bái kiến. Ngộng Khê nghe xong, bận cùng Chi Thu vội vàng trở lại Đông Sương, Chi Xuân đã chuẩn bị tốt khách khí khách cắt phục, Ngộng Khê nhìn thoáng qua, gặp là xứng mẫu đơn đại hồng cẩm đoạn cắt phục, bất giác nhướng mày. Chỉ là thấy cái gì, cũng không phải chính thức mừng thọ, không cần như vậy chính quy, huống hồ, cái này cũng quá diễm, đổi một bộ đi. Nhị mãi mãi, đây chính là nô tỷ cố ý tuyển, nghe nói vừa mới Tú cô nương đã tìm nhị ra đi thọ hy đường, Tú cô nương hôm nay nhưng là cố ý ăn diện. Nhị mãi mãi cũng không thể ở thôi gì cùng nhị ra trước mặt bị nàng so với đi xuống, nghe nói Tú cô nương ăn mặc là màu trắng, mãi mãi sẽ mặc màu đỏ, cũng nhắc nhở Tú cô nương ngài mới là chính thê, huống hồ lập tức chính là lao thái quân ngày sinh, như vậy có vẻ vui mừng, lao thái quân nhất định sẽ cao hứng. Ngộng Khê bất đắc dĩ nhìn nhà nàng Chi Xuân liếc mắt một cái, này Chi Xuân luôn toàn tâm toàn ý tác hợp nàng cùng nhị ra, ngóng trông nàng có thể có tốt quy túc, thuộc không biết vô luận nàng trang điểm nhiều lắm sao xinh đẹp. Nàng cùng nhị gia duyên phận là nhất định không có kết quả, thậm chí liên kia hoa phô Lý Hoa Đô không bằng, ít nhất này hoa còn có nhất quý xinh đẹp. Sẽ mặc kia kiện màu lam nhạt bách hợp cắt phục đi, thanh lịch cũng không thất tôn quý. Ngộng Khê một bên ngồi ở trang điểm kính tiền, nhường Chi Thu cho nàng trải đầu, vừa nói. Chi Xuân quyết miệng không tình nguyện bắt đầu một lần nữa chuẩn bị quần áo, Chi Thu đã cấp nhị mãi mãi vãn nổi lên một cái bách hợp kế, lại cẩn thận chọn lựa một chi chạm giống ngân châm, cắm ở kế thượng. Thủy tinh lưu tô lắc lắc duệ duệ đang ở trước chán, Chi Xuân hầu hạ nhị mãi mãi mặc vào kia thân màu lam nhạt bách hợp gấm cắt phục, thu thập sẵn sàng, Ngộng Khê nhẹ nhàng dạo qua một vòng, nhìn lại giống như không cốc cú lan, sở sở động lòng người, Chi Xuân trên mặt cuối cùng lại lộ ra tươi. Cười. Nhị mãi mãi mặc này thân cũng không sai, làm cho người ta thấy cũng sẽ đột nhiên mất hồn phách. Ngộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái, nhường nàng nói như vậy, thế nào chính mình tựa như kia chuyên môn câu nhân hồn phách quỷ nữ Niếp Tiểu Thiến. Ngộng Khê đỡ Chi Thu thủ vào cửa, chuyển qua bình phòng, gặp Lao Thái Quân, Đại Phu Nhân, Nhị Gia, Tú Cô Nương đều đã ở đâu, Lao Thái Quân bên tay phải còn ngồi một cái Phu Nhân trang điểm nhân, tưởng nàng chính là Tú Cô Nương mẫu thân ngự sử Phu Nhân thôi gì, Lao Thái Quân thấy nàng tiến vào bận vẫy tay nói. Khê Nhi, mau tới đây gặp qua ngươi gì? Ngộng Khê chậm rãi tiến lên, trong suốt hạ bái, Ngộng Khê gặp qua gì, gì mạnh khỏe? Kia thôi gì bận thân thủ nâng dậy Ngộng Khê, cẩn thận tỉ mỉ nhìn, miệng chật chật lấy làm kỳ. Lão Thái Quân thực sự phúc khí, nhưng lại cưới như vậy một cái thiên tư quốc sắc cháu dâu, ta nhìn đều phải rất hồn. Mẫu thân. Tú Nhi nghe mẫu thân khoa biểu tẩu xinh đẹp, bận nhìn về phía biểu ca, phát hiện biểu ca chính si xem biểu tẩu, trong lòng bất giác oán khí xoay mình sinh, nhưng ngại cho Lão Thái Quân đợi nhân ở đây, không tốt phát tác, đành phải nũng nịu hô một tiếng. Ngộng Khê theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tú Nhi mặc màu trắng mẫu đơn dài cẩm y, một cái màu trắng gấm đai lưng buộc vòng quanh chọc nhân đấu kỵ eo nhỏ. Ngoại phi nhất kiện bột nước sắc sưởng khẩu sa y, cả người coi như theo gió phi vũ bướm bướm, tế tới mặt mày, khéo leo cái mũi, vừa thấy chính là tỉ mỉ an diện qua, yêu diệm đến cực điểm, bất giác may mắn không có nghe Chi Xuân trong lời nói mặc kia kiện màu đỏ cắt phục, nếu không, này nhất chi hồng mẫu đơn, nhất chi bạch mẫu đơn, thật là tranh. Kỳ khoe sắc. Kia thôi gì nghe nữ nhi đều, tài nhớ tới này nhị mãi mãi nhưng là nữ nhi tử địch, bất giác khụ khụ, xấu hổ ngồi ở kia, không biết nên nói cái gì. Lão Thái Quân thấy, vội nói, Khê Nhi mau tới đây tọa, ngươi gì còn cố ý cho ngươi cùng Tuấn Nhi dẫn theo lễ vật. Ngộng Khê nghe xong, bận đi lại cấp Lão Thái Quân, Đại Phu Nhân, Nhị Gia phân biệt thấy lễ, lại cảm tạ thôi gì lễ vật, tại ở Đại Phu Nhân bên cạnh ngồi xuống. Gặp Ngộng Khê ngồi, Lão Thái Quân lại cùng thôi gì, Đại Phu Nhân tán gẫu đến việc nhà, đơn giản là một ít đại gia trung tục lệ cùng một ít chọc người trò cười thú sự, Ngộng Khê đi không xong, đành phải đoan chính ngồi ở kia, nghiêm cần nghe. làm nổi lên tiểu thư khuê các. Ngẫu nhiên liếc hướng nhị gia khó được vẻ mặt bình thản, thấy nàng xem qua đi, thân mật gật gật đầu, bất giác thầm than, nhìn thấy tương lai mẹ vợ, cái gì phiền lòng sự cũng không có, vừa mới còn vì đã chết thiếp vẻ mặt cô đơn đâu. Này nam nhân A, thật sự là không đáng tin cậy. Chương 136, chúc thọ cát phủ. Chương 136, chúc thọ cát phủ. Theo lão thái quân ngày sinh tới gần, yên tĩnh tiêu phủ dần dần địa nhiệt náo lên, khách phòng đều trụ đầy, lại khác thu thập mấy chỗ sân dùng để chiêu đãi khách nhân, bất quá này đó đều vô dụng Ngộng Khê quan tâm, hết thảy có đại phu nhân cùng quản gia an bày. Nhưng Ngộng Khê cũng không nhàn rỗi, cơ hồ mỗi ngày đều bị lão thái quân chuyển đến Thọ Hy đường bái kiến gia tộc Lý một ít trưởng bối cùng bà con xa thân thuộc. Ngộng Khê mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được chi thu ai thán thanh. Nhị nãi nãi, này ngày khi nào thì là cái đầu, xem ngài mỗi ngày tựa như cái Phật dường như ngồi ở kia, mệt eo mỏi lưng đau, nô tỳ đều cảm thấy mệt, này thế gia quy củ thật nhiều, bất quá là tới cái khách nhân, thế nào còn cả nhà đều đi bái kiến, ngài lại mặc kệ sự, lại không biết bọn họ, thấy cũng bất quá là một ít ta rua nịnh hót trong lời nói, liền vì gặp những người này, liên Lý công tử đều không nhìn thấy. Ngộng Khê gõ sao chi thu đầu, nói, nhanh, nhanh, ngày sau chính là lão thái quân ngày sinh, nghe nói còn thỉnh gánh hát, ngày sinh ngày đó, có thể tự mình chọn kịch nghe đâu, đến lúc đó liền thanh nhàn. Nghe diễn nhưng là cổ đại duy nhất giải trí, Ngộng Khê cảm thấy ở cổ đại thật sự buồn phải chết, nếu không này trong viện nữ nhân thích đấu đến đấu đi, kia đều là nhàn, nếu không liêu điểm sự, nên múc mèo. Hiện tại nghe nói thỉnh gánh hát, tố hỉ thanh tĩnh Ngộng Khê, cũng nhảy nhót không thôi, trong lòng phi thường hướng tới. Nhị mãi mãi cũng đừng rất trong này, nghe nói lao thái quân thích náo nhiệt, đại phu nhân chuẩn bị này diễn, phần lớn là hài kịch, nói là nhường chính mình điểm, cũng chỉ có thể xem diễn ra, ai còn không nhìn lao thái quân đại sắc mặt điểm, nhị mãi mãi như vậy thành tinh nhân, nói không chừng chính là bồi tại kia khổ thân đâu. Ngộng Khê nghe xong lời này, cũng cảm thấy không có ý tứ đứng lên, thoáng nhìn trên bàn nhất sắc bộ đồ mới, tò mò hỏi. Hôm qua mới lượng thức qua, thế nào hôm nay sẽ đưa đi lại, người nào tiệm may, nhanh như vậy. Ngộng Khê thật tốt là, nàng hoài nghi cái kia tiệm may có phải hay không xuyên không đồng chí khai, có máy may, không cần nhất châm một đường khâu. Nhị mãi mãi, này không phải trong viện bị thu trang, là lao thái quân ngày sinh, đại phu nhân vì trong phủ nhân mua thêm, mỗi người một bộ, ngày sinh ngày đó mặc, các viện đều phát xuống dưới. Khi nào thì làm, thế nào không lượng kích cỡ. Toàn phủ nhân đều làm, nào có công phu mỗi người đều lượng, đại phu nhân là ấn không sai biệt lắm dáng người, phân vài cái dây số, đi khâu cửa hàng quần áo đính làm, chỉ có mấy cái chủ tử tài cố ý lượng kích cỡ. Chi thu nói đến này, nhớ tới nhị mãi mãi cũng là chủ tử, đại phu nhân nhưng lại chưa cho lượng, liền ngậm miệng. Ngộng Khê gật đầu nga một tiếng, gặp Chi Thu vẻ mặt lo lắng xem nàng, biết nàng lại suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Mặc vào thử xem, ta nhìn xem. Chi Thu gặp nhị mãi mãi nói như vậy, bật ứng thanh, nhảy nhót chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Chi Xuân, Chi Hạ, biết đông đều đi theo vào được, bốn nha đầu liền ở nhị mãi mãi trong phòng liễu díu làm nổi lên trang phục tú. Nhị mãi mãi ngoài xem, thế nào? Chi Thu trước mặt, ở Ngộng Khê trước mắt dạo qua một vòng. Chi Xuân tiến lên cấp Chi Thu cao thấp sửa sang lại đứng lên, biên sửa sang lại biên nói. Thắt lưng này thoáng phí chút, và áo cũng có chút dài quá, buổi tối sửa lại, này thân quần áo biên suýt đều là hoa mai, ân, Chi Thu trên đầu lại xứng một đóa hoa mai châm hội càng đẹp mắt, ta kia có nhất chi, ngày sau cho ngươi mượn dùng. Buổi tối sửa lại, các ngươi hội sao? Ngộng Khê tò mò hỏi. Chi Thu quyết cái miệng nhỏ nhắn nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái. Nhị mãi mãi chưa thấy qua, nhân gia nữ hồng nhưng là trúc nhất trúc nhị. Ngộng Khê nghe xong bất giác buồn cười, há mồm hỏi, nhà ai a? Chi Thu quay đầu không xem nhị mãi mãi, lại đi giúp Chi Xuân các nàng sửa sang lại quần áo mới. Ngộng Khê ỉ ở nhuyễn tháp thượng, xem trước mắt vài cái nha đầu liễu dịu nói xong, không khỏi nhớ tới đời trước chính mình lúc còn rất nhỏ, mỗi khi mừng năm mới khi mẹ đều sẽ cấp làm một hai bộ quần áo mới, nàng cùng muội muội hai người ở mẹ trong phòng thử á thử, tỉ muội lưỡng thường thường bởi vì trên quần áo một đóa hoa nhỏ. Ai lớn hơn một chút, ai hoa đẹp mắt, ai nhan sắc tiên diễm chút, tranh mặt đỏ thai hồng. Toàn tâm toàn ý ngóng trông tân niên đã đến, đó là một loại thế nào nhảy nhót tâm tình, nghĩ nghĩ, khỏe miệng đường cong chậm rãi trở nên nhu hòa, một cỗ dòng nước gấm xẹt qua trong lòng. Nhị mãi mãi cắt phục nhan sắc thế nào như vậy lao, xứng thượng này đại phiến mẫu đơn, muốn nhiều tục có bao nhiêu tục, không phải người trẻ tuổi mặc. A, Chi Thu. Người khác ta làm gì? Chi Xuân thử hoàn quần áo, lại nghĩ tới nhị mãi mãi bộ đồ mới. Chạy tới cầm tưởng khuyên nhường nhị mãi mãi thử một lần, nhưng vừa thấy này đỏ thâm nhan sắc, liền dâng lên một cỗ tức giận, toàn không thấy được Chi Thu đối nàng một cái vẻ tề mi lộng nhãn, lớn tiếng ồn ào đứng lên, chờ nàng nhìn đến Chi Thu ánh mắt khi, đã là chậm quá, bận ngậm miệng, khẩn trương nhìn về phía nhị nãi nãi. Ngọc Khê theo Chi Xuân kêu la trung phục hồi tinh thần lại, gặp bốn nha hoàn cũng không nói, đứng ở kia xem nàng, tỏa thẳng thân mình. Lấy đi lại đi. Chi Xuân thật cẩn thận đem cắt phục đưa cho nhị nãi nãi, Ngọc Khê đầu khai vừa thấy, muốn nói quần áo thợ khéo dùng liệu, đó là tinh tế không chọn, vừa thấy chính là tuyển tốt nhất hoa lệ lệ cung đoạn tỉ mỉ chế tác, nhan sắc mặc dù cũng là chính thê mặc nhan sắc, nhưng tuyển cái loại này khoảng 50 tuổi cáo mệnh phu nhân mặc cái loại này hồng, ngực xứng thượng kia hoa đoàn đám cẩm mẫu đơn, có vẻ cực kỳ phú quý, nhưng nhân kia mẫu đơn dùng sắc quá mức chói mắt lại xứng thượng lao hồng, làm cho người ta một loại người nghèo động phú cảm giác, trung thoát không xong một cỗ tục khí. Dựa vào, như vậy tục, là thật sợ ta đoạt biểu cô nương nổi bật. Xem cái này cắt phục, Ngọc Khê khỏe miệng gợi lên một chút cười lạnh, dường như nở rộ anh túc hoa. Thực nhường Ngọc Khê đoán đúng rồi, đại phu nhân tổn chính là này tâm, lúc này, nàng đang cùng thôi gì vì Tú Nhi thử quần áo đâu. Tú Nhi vì lão thái quân ngày sinh làm bộ đồ mới cũng là đỏ thấm mẫu đơn cắt phục, chính là nàng tuyển là chính màu đỏ, kia mẫu đơn chỉ có một đóa, chi can theo làn váy luôn luôn kéo dài đến giữa lưng, sấn ra nàng mảnh khảnh eo thon, như nhược liêu phủ phòng, hướng về phía trước mạn chi đến trước ngực, một đóa kiểu diễm ướt át mẫu đơn, phú quý trung không mất thanh lịch, tiểu mị trung càng nhiều một phần phong tình, buông xuống tóc mai thượng tà sắc một chi được khảm chân châu ngọc bích châm cài. Lúc này Tú Nhi thật sự là hoa dung nguyệt mạo, cũng có như xuất thủy phù dung. Trương Di Thái một bên bang Tú Nhi sửa sang lại quần áo, một bên chật chật nói. Tú cô nương ăn diện đứng lên thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tiên tư xanh ngọc, nhân gian kia có, hơn nữa Tú cô nương kỳ cầm thư họa, thật không hiểu thế nào vị công tử có phúc, cưới đi. Này sáo trang phẫn mỹ là mỹ, chính là. Trương Di Thái nói xong, quay đầu nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng không nói chuyện, liền tiếp nói. Chính là nhị mãi mãi năm nay tải vào cửa, lão thái quân cái thứ nhất ngày sinh. Nhất định cũng sẽ mặc đỏ thâm cắt phục, Tú cô nương có phải hay không cùng nhị nãi nãi va chạm, lao thái quân đối nhị nãi nãi nhưng là bảo bối nhanh. Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Nay màu đỏ là nhân đều mặc, Tú Nhi cũng là đường đường ngự sử đại phu đích thân nữ nhi, chỉ sợ va chạm ai. Trương Di nương nghe xong, khoe miệng hơi hơi giật giật, trong mắt tránh qua một tia khoái ý, lại ngẩng đầu khi đã là vẻ mặt thật cẩn thận thần sắc. Đại phu nhân nói được là... Này trong phủ người nào có thể so sánh thượng Tú Nhi cô nương tinh xảo đặc sắc. Tú Nhi nghe xong lời này, khỏe miệng hơi hơi tác động, lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Và chạm. Nàng mới không sợ đâu, tưởng tượng thấy biểu tẩu ngày đó mặc nàng bang gì tỉ mỉ chọn lựa cắt phục, xem ai thưởng ai nổi bật. Ở biểu ca cùng chúng tân khách trước mặt đoạt đầu khôi nhân, nhất định là nàng. Chương 137, thử xinh đẹp. Chương 137, thử xinh đẹp. Ngộng Khê đang ngủ say, liền bị Chi Thu đánh thức. Nhị mãi mãi nhanh chút đi lên, hôm nay là lao thái quân ngày sinh, sớm một chút đi qua mừng thọ, chậm khách lạ liền đi qua. Ngọc Khê thực hối hận ngày thường đãi này đó nha hoàn thật tốt quá, thế nào biến thành không lớn không nhỏ, lại nhiều ngủ một hồi nhi cũng không nhường, liền như vậy cứng rắn cấp theo nóng trong ổ chăn đảo xuất ra, xem ra về sau tìm cơ hội quá thư uy. Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nghĩ, Nhậm Chi Thu hầu hạ mặc xong quần áo, lại hầu hạ rửa mặt, Ngọc Khê cuối cùng tỉnh táo lại. Đoan Chính ngồi ở trang điểm kính tiền. Một lát công phu, Chi Thu liền cho nàng vãn khởi một cái kinh hộ kế, tà sắp một cái màu tím nhạt thiên sơn tuyết liên châm hoa, Chi Thu lại tỉ mỉ vì nhị nãi nãi vẽ mi, thượng trang, xem kính trung mỹ luân mỹ hoán tiểu nhan, nhị nãi nãi vẫn là lần đầu tiên nhường nàng như vậy tỉ mỉ ăn diện, xem ra là thông suốt, Chi Thu trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Thu thập sẵn sàng, quay đầu gặp Chi Xuân thủ nâng chuẩn bị tốt quần áo, còn do dự dự đứng ở kia, gặp Chi Thu cùng nhị nãi nãi xem nàng, mở miệng nói. Nhị nãi nãi, lao thái quân ngày sinh, không mặc cắt phục được không? Ai quy định trúc thọ phải mặc cắt phục? Lấy đi lại đi. Nhưng là, nhị nãi nãi năm thứ nhất vào cửa, bình thường ngày hơi chút trang trọng một điểm trường hợp đều mặc cắt phục, hôm nay như vậy long trọng trường hợp, không mặc có thể được không? Chi Xuân nói xong, gặp nhị nãi nãi chỉ tại kia nhẹ nhàng mà làm son, đầu cũng không nâng, lại nói tiếp. Lại nói này cắt phục là đại phu nhân mua thêm, không mặc nhất định sẽ chọc giận đại phu nhân. Không nói ra không ra cách, đang nói trong ngày thường đại phu nhân vốn là không muốn gặp nhị nãi nãi, sợ là vừa muốn đưa tới đại phu nhân trách phạt. Ra lại cách, liền lúc này đây, sợ cái gì, nhanh chút, một lát buổi tối hôm đó. Người người chết đâu? Kia thân cắt phục an mặc sao, trong ngày thường nhị nãi nãi như vậy theo đại phu nhân, ngươi thấy nàng thiếu phạt, việc này không phải ngươi không nhận tội, hắn sẽ không đến, cọ sát cái gì, lại chậm trễ một lát chậm, mới có thể thực đã trúng phạt. Chi Thu hung hăng chừng mắt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, trách móc nói, nàng không rõ theo nhị mãi mãi lâu như vậy, Chi Xuân thế nào còn như vậy nhát gan sợ phiền phức, việc này không phải ngươi sợ hắn sẽ không đến. Không để ý Chi Xuân giết người bàn ánh mắt, Chi Thu một phen lấy qua nàng trong tay quần áo, chính mình hầu hạ nhị mãi mãi mặc đứng lên. Một lát công phu liền mặc tề, Ngọc Khê về phía trước đi rồi hai bước, Chi Thu, Chi Xuân đều thổn thức không thôi, Chi Xuân cảm khái nói. Nay màu tím vốn là xinh đẹp, người bình thường là mặc không dậy nổi, phẫn không tốt sẽ có vẻ tục khí, phản rơi xuống hạ thành, khả mặc ở nhị mãi mãi trên người, này mãn ốc hoa tươi đều mất nhan sắc, nhị mãi mãi càng rõ ràng mị xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại. Ngọc Khê vừa lòng gật gật đầu, đỡ Chi Thu hướng chính đường đại sảnh đi tới, vào cửa, chuyển qua bình phong, gặp nhị gia sớm ngồi ở chủ tịch, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc cũng sớm đi lại, đứng ở hai bên, Ngọc Khê bước sen khinh ngâng, chậm rãi hướng Tiêu Tuấn đi tới. Đã có chút không kiên nhẫn Tiêu Tuấn, rốt cục nghe được Ngọc Khê tiếng bước chân, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nàng mặc màu trắng hoa sen yên la dài cẩm y, một căn huyền màu tím lụa mỏng đai lưng tố khởi tiêm tiêm eo nhỏ, càng có vẻ trong suốt nắm chặt. Ngoại phi nhất kiện màu tím nhà xưởng khẩu sa y, giơ tay nhấc chân rằng kia sa y hình như có ba quang lưu động, 3000 tóc đen vạn thành kinh hộ kế, tà sắp một cái màu tím nhạt thiên sơn tuyết liên châm hoa, thượng suyết thủy tinh lưu tố lắc. Lắc duệ duệ cùng trước chán tóc mái sa tướng hô ứng, phát ra rất nhỏ va chạm tiếng động, thanh thúy mà tao nhã, tựa như ảo mộng. Chỉ này liếc mắt một cái, Tiêu Nhị gia liền mất hồn, xí ngốc tại kia. Tỳ thiếp cấp Nhị gia thỉnh an. Đi đến Tiêu Tuấn trước mặt, Ngộng Khê nhẹ nhàng nhất phúc. Đợi nửa ngày, không có nghe đến thanh âm, nhìn trộm nhìn lại, gặp nhị gia chính si ngốc là xem nàng, Ngọc Khê bên môi nổi lên thản nhiên gọn sóng, nàng muốn chính là này hiệu quả. Từ biết được Tiêu gia tổ hấn, Ngọc Khê liền không có tranh đoạt chi tâm, nàng thầm nghĩ điệu thấp co đầu rút cổ ở đồng xương, an phận thủ thường sống, hảo hảo mà kinh doanh nàng Di Xuân Đường, chờ có một ngày có thể thuận lợi rời đi Tiêu phủ, khả nàng không tranh, không phải là người khác liền sẽ bỏ qua nàng, nàng ẩn nhẫn đổi lấy lại phong sương vũ tuyết nghiêm tương bức. Tiêu kiện cắt phục, là thật chọc giận nàng, trung quy hạ đường lại như thế nào, quản chi chính là sao băng bản phụ dung sớm nở tối tàn, nàng cũng muốn đem nàng đẹp nhất một mặt hiện ra ở nhị gia trước mặt, nhường hắn cả đời cũng quên không được Lao Thái Quân ngày sinh thượng kia đóa tử xinh đẹp, ở hắn đấy lòng loại tiếp theo thuốc hương thơm tỏa khắp nguy hiểm cùng chí mạng huyễn hoặc cùng tồn tại anh túc hoa, mặc dù về sau hắn như nguyện cưới biểu muội, nàng Lý Mộng Suối vẫn hội trở thành trong lòng hắn một chút vinh viên đau. Nhị gia Ngộng Khê lại nhẹ nhàng hoán một tiếng, Tiêu Tuấn này mới hồi phục tinh thần lại, khụ khụ nói. Trước ngồi đi. Ngộng Khê chậm rãi tiến lên ngồi ở Tiêu Tuấn bên người, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc bước lên phía trước thỉnh an, trong mắt tàng không được tất cả đều là kinh diễm, không thể tưởng được mặt một không trang điểm nhị mãi mãi, thình lình ăn diện, nhưng lại như vậy làm cho người ta mất hồn thức cốt, trong lòng không khỏi thầm than, này nhị mãi mãi chính là không tranh, thật muốn tranh đứng lên, bao gồm tú cô nương, ai cũng tranh bất quá nàng. Đãi vài người thỉnh an, Ngộng Khê nghiêng đầu nói với Tiêu Tuấn. Nhị gia, thời điểm không còn sớm. Tiêu Tuấn nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đứng dậy, đi ở phía trước. Ngộng Khê chiều vài cái di nương gật gật đầu, đại di nương tiến lên giúp đỡ nhị mãi mãi, Chi Thu bận tránh ở phía sau, mọi người cùng nhau đi theo nhị gia mặt đi ra. Này di nương ngày thường là không tư cách đi cấp Lao Thái Quân cùng đại phu nhân thỉnh an, cũng chỉ có mừng năm mới quá tiết cùng loại này thọ yến thượng tài khó được lộ mặt, một đám cũng là nùng trang diễm mạn. Trang điểm xinh đẹp, nhưng lúc này ở Ngộng Khê trước mặt, hoàn toàn biến mất nhan sắc. Tiêu Tuấn cố ý thả chậm cước bộ, nhường mặt sau Ngộng Khê có thể đuổi kịp, đoàn người đi đến nhị ngoài cửa, Cố Kiệu sớm bị tốt lắm. Xem trước mắt Cố Kiệu, hai người nguyên bản là nhất thừa, khi nào thì đổi thành hai thừa. Tiêu Tuấn trong lòng nổi lên một trận thất lạc, đứng ở nơi đó, do dự đứng lên. Vào cửa lâu như vậy, hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy long trọng dẫn đại bộ đội xuất môn sống động động, nhìn xem mặt sau trang điểm xinh đẹp di nương đội ngũ. Dựa vào. Đủ uy phong. Đáng tiếc là cuối cùng một lần. Ngộng Khê nghĩ vậy, trong lòng cũng xẹt qua một tia chua xót. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, nàng cảm thấy hắn trừ bỏ nhiều nữ nhân một ít, đối nàng không tốt một điểm, ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu ngoại, nàng thật đúng chọn không ra hắn khác khuyết điểm, lấy đến hiện đại, kia cũng là điển hình sự nghiệp hình nam nhân, là hoa quý thiếu nữ trong mắt hiếm có xoay ca. Chính là tạo hóa trêu người, đã bái đường, qua môn, hắn không thuộc loại nàng, nàng cũng không thuộc loại hắn. Nhị gia, như thế nào? Ngộng Khê gặp Tiêu Tuấn dừng lại cước bộ, cũng không lên kiệu tử, dừng lại hỏi. Nha, không có gì. Nghe Ngộng Khê hỏi, Tiêu Tuấn phục hồi tinh thần lại, hàm hồ ứng thanh, đã nâng bước bước trên cố kiệu, cũng không buông mảnh kiệu, ngồi ở kia lẳng lặng xem đại di nương đỡ Ngộng Khê thượng mặt khác nhất thừa cố kiệu, Tiêu Tuấn có thế này buông mảnh kiệu, mệnh lệnh khởi kiệu. Chương 138, mừng thọ. Chương 138, mừng thọ. Tú cô nương hôm nay cũng thức dậy đặc biệt sớm. tỉ mỉ thượng trang, mặc vào kia kiện màu đỏ mẫu đơn cung đoạn cắt phục, ở gương to tiền vòng vo vài vòng, xem băng tâm ngọc tâm vẻ mặt kinh diễm, trong lòng cái kia mị à, tưởng tượng thấy biểu tẩu mặc kia kiện tục khó dằn nổi cắt phục cùng biểu ca cùng nhau đi tới, biểu ca nhìn lần đầu hướng nàng liền kinh vì thiên nhân, ánh mắt rốt cuộc di bất động nửa phần, biểu tẩu kia ghen tị muốn giết người ánh mắt, nghe ngồi đầy khách và bạn thổn thức thanh. Tú Nhi trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có thỏa mãn, ánh mắt mê thành một cái phủng. Đỡ băng tâm sớm đi tới Thọ Hy đường, lao thái quân thọ đường thiết lập tại Thọ Hy đường chính sảnh, sớm bố trí rực rỡ hẳn lên, chính diện đã thay thọ liêm, thượng thư một cái vĩ đại thọ tự, hai bên xứng có câu đối. Vế trên thư, cung kiệm ôn lương nghi ra chịu phúc. Vế dưới thư, nhân ái trung hậu lấy được thọ bảo năm. Bên cạnh bàn bắt tiên thượng bãi lư hương, sắc ngàn, thọ sáp, giấy nguyên bảo, bản mạng duyên niên thọ tinh quân, thần mã nhi chờ, bàn dài thượng bãi đào mừng thọ, mì thọ chờ, bàn bắt tiên chính tiền phương thượng để đặt một khối hồng đệm. Lao thái quân, đại phu nhân, đại lao gia mời đến, ngồi ở kia đang nói chuyện, Tú Nhi cấp lao thái quân lễ bái hoàn, nói vài câu cắt tường đụng, lại cấp gì, dượng thấy lễ, liền ngồi ở đại phu nhân bên người. Chờ biểu ca biểu tẩu đã đến, chỉ chốc lát sau công phu, thôi gì, Tiêu Vận chờ cũng đều lục tục đến. Còn không gặp biểu ca biểu tẩu thân ảnh, Tú cô nương tâm cái kia tiêu a. Ngay trọng đại như vậy, biểu ca thế nào như vậy chậm, nhân ra nhưng là tối hôm qua liền không ngủ hảo, sớm đứng lên ăn diện đi lại chờ ngươi a. Tú Nhi cơ hồ vọng xuyên hai mắt, rốt cục chờ đến biểu ca thân ảnh, nàng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng không có phát sinh, nhưng nàng ngoài ý muốn là hôm nay biểu tẩu là đỡ biểu ca thủ đi vào. Ngộng Khê tiến thọ đường khoảnh khắc, nội đường ngồi đầy vanh yến cùng mất nhan sắc, bao gồm Tú cô nương, trước ngực kia chi thanh nhã thoát tục mẫu đơn ở Ngộng Khê kia ngọc cốt băng cơ xứng thượng tựa như ảo mộng màu tím trước mặt, nhưng lại lộ ra một tia tục khí. Đến Thọ Hy đường một chút tiệu, Ngộng Khê lần đầu tiên chủ động phụ thượng tay hắn, nhường Tiêu Tuấn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, rốt cuộc cố không lên cái gì lễ giáo quý củ, thật cẩn thận đỡ tiểu thế tử, sợ không cẩn thận đánh nát này phân tốt đẹp, hy vọng con đường này có thể luôn luôn đi luôn luôn đi, không cần có cuối mới tốt. Tiến đại sảnh, nghe man ốc thổn thức thanh, Tiêu Tuấn trên mặt nhất thời hiện ra một phần chưa bao giờ từng có thỏa mãn, có thế như thế, phu phục gì cầu. Tú Nhi gặp biểu ca căn bản không chú ý tới nàng, chỉ đỡ biểu tẩu chậm rãi hướng đường thượng đi tới, hơn nữa biểu ca xem biểu tẩu kia vẻ mặt si mê, hận năng nghiến, nhanh toàn tay nhỏ bé, móng tay ngạnh sinh sinh rơi vào trong thịt, tuyết trắng khăn nhiễm lên nhiều điểm vết máu, ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Làm sao có thể, luôn luôn sụp mi thuận mắt biểu tẩu, luôn luôn theo khuôn phép cũ biểu tẩu, luôn luôn dè dặt cẩn thận biểu tẩu, hôm nay ở trọng đại như vậy trường hợp, dám không mặc cắt phục. Không mặc gì cấp làm cắt phục. Tiểu thư. Băng Tâm Ngọc Tâm gặp tiểu thư đã thất thố, lập tức liền muốn phát tác, đây chính là đại đường, không là nhà các nàng khuê phòng, có thể muốn làm gì thì làm, bận cẩn thận kêu hai tiếng, nhắc nhở nàng đây là cái gì địa phương. Nghe thấy Băng Tâm kêu gọi, Tú Nhi rốt cục tỉnh táo lại, lại thay một bộ ôn nhu hiền thục biểu cảm, cắn nhanh ngân nhà, làm nổi lên tiểu thư khuê các, ở Lao Thái Quân trước mặt, nàng cũng không thể có nửa phần sơ suất, này khả quan hệ đến nàng có không gả cho biểu ca, có không từ đây qua thượng hạnh phúc cuộc sống. Thục không biết ngồi ở chính giữa Lao Thái Quân cùng đại lao gia đã đem nàng vừa rồi vẻ mặt thu hết đáy mắt, Lao Thái Quân sắc mặt hiền lành ngồi ở kia, đáy lòng cũng không từ dâng lên một tia ác hàn, đại lao gia nhíu nhíu mày, mang trà lên đến, không nói một lời uống lên. Ngộng Khê cùng Tiêu Tuấn rốt cục đi tới hồng đệm tiền, song song quỳ xuống, cấp Lao Thái Quân quy củ dập đầu lạy ba cái, Ngộng Khê đợi một hồi, gặp Tiêu Tuấn không nói chuyện, liền mở miệng nói. Tôn tức cấp Lao Thái Quân chúc thọ, nguyện Lao Thái Quân phúc như Đông Hải dài lưu thủy. Thọ so với Nam Sơn cây thông không giả, hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay. Ngộng Khê nói xong, gặp Tiêu Tuấn kỳ quái xem nàng, thầm nghĩ, nói sai rồi sao, trong TV không đều như vậy diễn. Chỉ nghe Tiêu Tuấn khụ khụ nói. Tuấn Nhi chúc mãi mãi con cháu thịnh vượng, phúc thọ lâu dài. Dựa vào, đơn giản như vậy, ngươi không nói sớm, nhường ta vắt óc tìm mưu kế tài suy nghĩ nhiều như vậy từ nói ra. Ngộng Khê bất mãn nhìn nhị ra liếc mắt một cái. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê kiểu điền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đốn thấy cả vật thể thư sướng, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, mang ra ti tia tiểu ý. Tú Nhi gặp hai người quỳ ở nơi đó, mắt đi mày lại, tình trạng ý thiếp, tiểu nha cắn cách bật bật văng lên, mắt thấy sẽ bảo đi. Đều mau đứng lên đi, Khê Nhi trong ngày thường đều là mặt mộc không trang điểm, hôm nay ăn diện, lao thân đều không dứt ra ánh mắt, như vậy thật tốt, mau tới đây ngồi xuống. Tạ Lao Thái Quân, hôm nay là Lao Thái Quân ngày sinh, lớn như vậy ngày. Tôn tức sao dám không ăn diện liền vì Lao Thái Quân chúc thọ. Hảo, vẫn là Khê Nhi hiếu kính. Lao Thái Quân bị Ngộng Khê nói mấy câu nói được cả người thoải mái. Liên tục nói hảo, thế nào để ý Mộng Khê có phải hay không mặc cát phục. Lúc này Tiêu Tuấn đã đứng dậy, xoay người nâng dậy quỳ trên mặt đất Mộng Khê, song song cấp đường thượng mọi người thấy lễ, đem nàng phù đến trên chỗ ngồi ngồi, Tiêu Tuấn có thế này ngồi xuống, dương mắt gặp Tiêu Vận Chính vẻ mặt si mê xem Mộng Khê, mặt nhất thời lạnh xuống dưới, thầm hạ quyết tâm, Mộng Khê loại này an diện về sau tốt nhất vẫn là ở Tiêu Tương Viện lý cho hắn xem là được, trăm ngàn không thể lấy ra, dưỡng người khác mắt. Lạnh lùng kêu một tiếng. Tam đệ. Tiêu Vận nghe nhị ca gọi hắn, nhất quay đầu, vừa chống lại nhị ca kia hận không thể diệt ánh mắt của hắn, trong lòng cười thầm, này nhị ca, rốt cục khẳng vì nhị tẩu ghen tị. Xung nhị ca làm cái mặt quỷ, thành thành thật thật ngồi ở kia không nói một lời. Tiêu Tuấn vài cái di nương lúc này cũng theo thứ tự tiến lên cấp lao thái quân khấu đầu, chúc thọ, lại cấp mọi người gặp qua lễ, quy củ đứng ở Mộng Khê phía sau. Chỉ chốc lát sau, nhị cô nãi nãi Tiêu Hoa, nhị lao ra con Tiêu Kiệt, Tiêu Phi chờ cũng lục tục vào được, lao thái quân gặp người không sai biệt lắm đều đến tề, biên phân phó nhân chuyển cơm biên nói. Đại gia sớm đi dùng cơm đi, một hồi khách lạ đã tới rồi, nay vóc ngày đặc thù, các phòng di nương cơm đều đặt tới thiên sảnh, nay vóc trong phủ còn thỉnh gánh hát. Dùng xong rồi cơm cùng đi nghe diễn, đại gia có thể tùy ý địa điểm chút chính mình thích diễn, khách lạ từ đại lao ra, nhị gia cùng tam gia đợi nhân chiêu đãi là tốt rồi, buổi tối lại cùng nhau dùng gia yến. Tiệc tối qua đi, lao thái quân dẫn mọi người tới đến phòng thượng, nhưng thấy phòng thượng sớm bị tốt lắm nhất lưu các màu khéo léo tinh xảo bắt rắc đèn cung đình, bắt tại bốn phía, chế một ít mê mặt dán tại mặt trên, cũng bị trà thơm, hạt dưa, hoa quả, điểm tâm chờ, còn chuẩn bị tinh xảo hầu bao. Hương túi chờ các màu đồ chơi cho rằng đoán chúng lễ vật, lao thái quân, đại phu nhân, đại lao gia cùng năm cô nương, ngồi ở thượng bàn. Tiêu Tuấn, Ngọc Khê, Tiêu Vận, Tú Nhi, Tiêu Hoa, Tiêu Kiệt, Tiêu Phi chờ vài cái biểu huynh muội nhân ngồi một khác bàn, các phòng di nương, di thái chờ cũng phân biệt ở mặt dưới ngồi. Lao thái quân thấy mọi người ngồi, liền phân phó nói, nay vóc ngày đặc thủ, lại đều là người trong nhà, đại gia đều không cần bắt cái gì lễ tiết, đại phu nhân sớm làm chút mê ngữ, đại gia cùng nhau đoán loạn. Không cần quá câu thúc, ai mệt mỏi đi về trước nghỉ ngơi đó là. Lão thái quân nói xong, mọi người liền ở đều tự trên bàn ăn xong rồi trà bánh, nhỏ giọng tán gẫu lên. Kia đại lao gia, đại phu nhân nhưng là thật chiếu cố một ngày, hơn nữa đại lao gia, vừa mới tiễn bước khách lạ, lúc này sớm mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là mẫu thân ngày mừng thọ, một ngày đều cùng khách lạ, không cơ hội bồi mẫu thân, tổng không tốt liền như vậy đi, cường đánh tinh thần tại đây cùng lao thái quân. Chương 139, đoán mê. Chương 139, đoán mê. Tiệc tối qua đi, đại lao gia cường đánh tinh thần bồi lao thái quân đi đến phòng, trong phòng đèn đuốc huy hoàng, bắt tại bốn phía bắt rắc đèn cung đình thượng chuẩn bị rất nhiều câu đố, nhưng mọi người chỉ tại đều tự trên bàn ăn trà bánh, nhỏ giọng trò chuyện, nhưng lại không có người tiến lên đoán mê. Gặp không khí thật sự nặng nề, đại lao gia đối lao thái quân nói. Xem này mê đang chế tác như vậy xinh đẹp, con trước đoán một cái thử xem. Lao thái quân nghe xong, mặt mày hớn hở, liên nói. Hảo, hảo, ta xem tất cả mọi người quá câu thúc, ngươi trước hết ngẩng đầu lên đoán hai cái, đoán chúng có thưởng, đoán không chúng cần phải phạt ngươi. Đại lao ra bận ứng, chỉ vào một cái đèn hoa sen nói, liền kia chẳng đi. Thị họa bận đi qua đem câu đố lấy xuống dưới, đưa tới lao thái quân trong tay, lao thái quân tiếp nhận đến thì thầm. Tiểu tiểu linh lung một cái thuyền, lui tới ở bờ sông, gió táp mưa xa còn không sợ, chỉ thấy mái chèo không quải phạm, đánh một cái động vật. Đại lao ra nghĩ nghĩ, liền đoán được là con vịt. Nhưng vì dô mẫu thân cao hứng, liền lung tung đoán vài cái động vật, đều không có chung, lao thái quân quả nhiên cao hứng đứng lên. Năm cô nương gặp ra ra đoán không chúng, liền giúp đỡ đoán lên, dù sao cũng là đứa nhỏ, đoán vài cái, nhưng lại cũng không đoán chúng, nhưng không khí lại nhiệt liệt đứng lên, lao thái quân đã bắt đầu ha ha nở nụ cười, đại lao ra gặp không khí nổi lên đến, đang muốn nói ra đáp án, bên kia Tiêu Xuân bỗng chốc nhảy dựng lên, mở miệng reo lên. Con vịt, là con vịt, ra ra, lúc này nhất định đối. Có phải hay không, tổ nãi nãi? Lao thái quân vui tươi hớn hở nói, lần này đúng rồi, Xuân Nhi thật thông minh, hảo hài tử, mau mau cấp thưởng. Vừa nói vừa quay đầu phân phó thị thư thưởng này nọ. Xem Xuân Nhi tranh công dường như ánh mắt, đại lao ra khen ngợi gật gật đầu. Lao thái quân đến thích thú, lại chỉ vào một cái hoa sen đang nói. Liền kia chẳng đi, lao thân cũng đoán một cái. Thị họa bước lên phía trước đem câu đố lấy xuống dưới, đi lại niệm đến. Bùn lý một con rồng. Đỉnh đầu một cái bổng, trên người nhất liên tiếp, mãn bụng tiểu lỗ thủng, đánh nhất thực vật. Lao thái quân cao mày suy nghĩ nửa ngày, thị họa thấy thế, gấp hướng thị thư nháy mắt ra dấu, thị thư đi qua thủ ấm trà, giống như lơ đãng đi ngang qua thị họa bên người, vụng trộm nhìn thoáng qua, trở về lặng lẽ cùng Lao thái quân nói, Lao thái quân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thực ăn khớp, liền đối với đại Lao gia nói. là Cù Sen. Thị họa bận vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lao thái quân thực lịch hại, nhất đoán ở giữa, đại lao gia mau đưa lễ vật lấy ra. Đại lao gia nghe xong, làm bộ như thực không tình nguyện nói. Con đoán nửa ngày, thế nào mẫu thân nhất đoán thế thì, rất không công bằng. Vừa nói vừa theo bên hông lấy ra một quả ngọc bội đưa tới, thị họa bận thay lao thái quân tiếp. Lao thái quân nghe xong đại lao gia trong lời nói, ha ha cười ha hả. Gặp mẫu thân cao hứng, đại lao gia lại lung tung chỉ vài cái đăng, đoán đứng lên, vài cái qua đi. Lao thái quân gặp đại lao gia đã có mỏi mệt sắc, trong lòng biết hắn ứng một ngày khách, lúc này chỉ là vì bồi chính mình vui vẻ, liền nói. Ngươi cùng nàng dâu mệt mỏi một ngày, sớm đi xuống nghỉ ngơi đi, ngươi đi rồi, bọn nhỏ cũng ít chút câu thúc, chúng ta lại tọa một hồi, cũng liền tan tác. Đại lao gia cùng đại phu nhân nghe xong, đứng dậy đừng qua lao thái quân, trước ly khai, lao thái quân tự cùng vài cái cô nương, thị thư thị họa các nàng đoán bất diệt nhạc hô. Bồi lao thái quân nhìn một ngày hài kịch, Ngộng Khê sớm mệt mỏi. Gặp đại lao ra đi rồi, cũng tưởng trở về, há mồm muốn cứ gọi chi thu, chỉ thấy các nàng bốn người chính hưng phấn thật sự, ở đâu liễu diễu đoán cái không dứt. Xem các nàng, Ngộng Khê cảm thấy ở cổ đại, cũng là thật khó có như vậy cao hứng cơ hội, nàng kiếp trước ở trong trường học, mỗi phùng nguyên đán chờ trọng đại ngày hội, đều có loại này hoạt động, khi đó cùng đồng học nhóm cùng nhau đoán mê, khiêu vũ, ngoạn các loại tiểu trò chơi, thường thường suốt đêm, ngoạn khí thế ngất trời, chính là đã trải qua lưỡng thế, đã không có kia phân kích tỉnh. Nhưng chi thu các nàng bất đồng, nghĩ như vậy, liền ngồi ở kia cùng, từ vài cái nha đầu náo. Tiêu Kiệt, Tiêu Bay Xa nói trở về, đã sớm mệt mỏi, đại lao gia vừa đi, bọn họ cũng đi theo đi rồi, Tiêu Tuấn cũng cùng đại lao gia giống nhau, đợi một ngày khách, gặp hai cái đường đệ đi rồi, cũng tưởng sớm đi nghỉ ngơi, nhưng hắn khó được có như vậy thoải mái cùng với Ngộng Khê cơ hội, cho dù hai người không đáp lời, hắn cũng cảm thấy thư thái, gặp Ngộng Khê không đi, hắn cũng không đi, chỉ ngồi ở kia uống trà. Lặng lặng xem vài người đoán mê. Chi thu lại hết kế tiếp câu đố lấy đến nhị mãi mãi trước mặt nghiệm đến. Không tẩy thực sạch sẽ, gột rửa không sạch sẽ, không tẩy có người ăn, tẩy sạch không người dùng, đánh dùng một chút vật nghiệm xong, ánh mắt loẹ loẹ sáng lên xem mọi người. Chi Xuân suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra, nhăn nhíu mày. Nay quá khó khăn, đổi một cái, ngươi vừa rồi đoán cái kia liền rất đơn giản, đến phiên chúng ta thế nào tìm khó như vậy. Đang là các ngươi chọn, lúc này còn nói nan. Rõ ràng vô lại, tam gia ngài sai sai xem. Chi Thu bất mãn nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, lại quay đầu đối với vẻ mặt hưng phấn tam gia hỏi. Bồ Đào. Không đối, trước phạt Chi Thu cao hưng phấn chấn nói, lại quay đầu nhìn về phía nhị mãi mãi. Nhị mãi mãi thế nào không hưng chí, cũng sai sai thử xem. Không phải không có hưng chí, là này đó đều rất đơn giản, hơn nữa phần thưởng cũng quá bạc, cạn sạch sức lực. Tam gia vừa nghe lời này, lập tức đến hưng chí, xem nhị tẩu nói. Nhị tẩu nói đơn giản, người trước sai sai này, nếu đoán chúng, chúng ta chính mình ra câu đố, ai đoán chúng, ta thưởng một cái kim nguyên bảo. Tam gia vừa nói vừa lấy ra hai cái kim nguyên bảo, đặt lên bàn. Kim nguyên bảo. Hàng thật giá thật vàng, Ngộng Khê xem trên bàn kim nguyên bảo, hai con mắt loẹ loẹ sáng lên, kiếp trước hoàng kim trên thị trường nhưng là ấn khắc mua bán, hiện tại cư nhiên để ở trước mắt nàng lớn như vậy hai đỉnh, nếu thắng trở về, vậy phát ra. Không trách Ngộng Khê tham tài. Chỉ đổ thừa nàng kiếp trước trí nhớ quá sâu, kiếp trước hoàng kim đầu tư là cá nhân quản lý tài sản đầu tư hấp dẫn, ra vẻ kiếp trước giấy hoàng kim đều bị sao điên rồi. Nay một đời nàng đối hoàng kim đương nhiên chuyên nhất tình. Nàng không biết cận trên đầu nàng kia chi màu tím nhạt thiên sơn tuyết liên châm hoa, sẽ không là hai cái kim nguyên bảo có thể mua xuống, nếu đã biết, sợ là sớm cầm đổi vàng thỏi. Tiêu Tuấn gặp Ngộng Khê xem trên bàn kim nguyên bảo hai mắt tỏa ánh sáng, bất giác buồn cười, không phát hiện nàng nguyên lai như vậy tham tiền. Tam gia nói qua trong lời nói không được đổi ý, như vậy đi, ta trước đoán này, sau đó ta ra một cái, tam gia muốn đoán không trúng, hai cái kim nguyên bảo về ta. Hai cái. Ta đây ra đáp án, nhị tẩu đoán không trúng, phạt cái gì? Tam gia không nghĩ tới nhị tẩu như vậy tham, nhất mở miệng chính là lưỡng, sớm biết rằng liền đảo một cái tốt lắm, này vẫn là tư đổ ra chủ thưởng, đừng nhìn hắn là cái ra, nhưng là người nghèo một cái, nào có nhiều như vậy kim nguyên bảo. Nếu ngươi ra, ta đoán không trúng. Liền phạt một cái. Nàng nào có kim nguyên bảo, đổ viên thuốc còn không sai biệt lắm, tưởng tam gia cũng sẽ không thích viên thuốc, vì thế không chút do dự đánh chiết khấu, gặp tam gia mặt không hề bình chi sắc, lại bổ sung một câu. Không được vô lại, hảo nam không cùng nữ đấu. Tiêu Tuấn cùng Tiêu Vận nghe xong, không hẹn mà cùng lắc đầu, Tiêu Tuấn lần đầu tiên nhìn đến Ngộng Khê như vậy tính trẻ con một mặt, vẻ mặt sủng nịch xem nàng. Ngộng Khê chính vội vàng nhìn chằm chằm tam gia, sợ hắn không đáp ứng, thế nào chú ý tới nhị gia xem nàng biểu cảm. Nàng không chú ý tới, tú cô nương nhưng là chú ý tới, gặp biểu ca nhìn về phía biểu tẩu kia nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy sủng ái, trong lòng đánh nghiêng bình giấm chua, hận không thể lập tức đem biểu tẩu tê nát, vì thế sen mồm nói. Tú Nhi chưa từng phát hiện biểu tẩu như vậy ái tài, lại không kém một cái kim nguyên bảo, tẩu tử cũng không thể như vậy khi dễ tam biểu ca, là đi, tam biểu ca. Chương 140, mưa gió sắp đến. Chương 140, mưa gió sắp đến. Tú Nhi phiết gặp biểu ca đối biểu tẩu kia mãn nhãn sủng ái, nhất thời ghen ghét dữ dội, xuất khẩu chế nhạo đứng lên, mọi người cùng nhau đoán mê, không khí vốn nhiệt liệt, bị nàng một câu nói lạnh chẳng, đều im miệng, xem nàng, lại không có người tiếp lời của nàng. Kia Tiêu Vận sớm biết Tú Nhi tâm ý, ngày thường liền không thích nàng, hơn nữa nàng khắp nơi nhằm vào hắn thích nhị tẩu, càng làm cho Tiêu Vận thấy nàng liền phiền, thấy nàng trong lời ngoài lời khắp nơi chế nhạo biểu tẩu, lại lạnh chẳng, bất giác tâm sinh chán ghét, sợ lánh đi xuống, Tú Nhi lại nói chút không xuôi thai, bị thương nhị tẩu thể diện, bận mở miệng quyết đoán nói. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, thế nào cùng tiểu nữ tử loại này kiến thức, đêm nay liền ấn nhị tẩu định quy củ đến. Hảo. Mộng Khê sảng khoái gật gật đầu. Mộng Khê là ai, sớm đem Tú Nhi trong lời nói loại bỏ, coi như muội ở bên thai hử hử hai tiếng. Tú Nhi nghe xong tam gia trong lời nói, trong lòng không hận giận, vừa định lại nói, vừa nhấc mắt chống lại biểu ca tảo tới được lạnh như băng ánh mắt, cảm thấy cả kinh, tuyệt không thể nhường biểu ca cảm thấy nàng lòng dạ hẹp, dung không dưới biểu tẩu, nghĩ vậy, dám nuốt xuống câu nói kế tiếp, hiện ra một bộ ôn nhu vẻ mặt, nhìn về phía biểu ca. Tiêu Tuấn thu hồi ánh mắt, sắc mặt tủ rột ngồi ở kia yên lặng không nói, không phát hiện Tú Nhi trong mắt tránh qua một tia oán độc. Thấy mọi người không lại nói chuyện, Chi Thu bất mãn nhìn thoáng qua Tú cô nương, quay đầu đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi trước đoán vừa rồi mê, như đã đoán sai, vừa rồi cùng tam gia ước định liền không cần tính. Nàng cũng không đồng ý nhà nàng nãi nãi bắt buộc tam gia ký kết như vậy bất bình đẳng ước định, còn bị người ta nói thành là ái tải, thầm nghĩ. Ta nhị nãi nãi, hiện tại chúng ta di xuân đường quang tiến hạng mỗi ngày liền ngàn bắt hai, này vẫn là ngài không nên làm cái gì số lượng tiêu thụ. Nếu không lấy lanh hương hoàn thần kỳ, tiến cái vạn bát đều không thành vấn đề. Ngài luôn nói bạc không ở nhiều, đủ hoa là được, nhân sinh khổ đoạn, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, thế nào lúc này nhưng lại tham tiền đứng lên, nhìn chằm chằm nhân ra kim nguyên bảo dùng sức, ánh mắt đều lam, một bộ không chiếm được thủ thể không bỏ qua bộ dáng, cũng không tin, tam gia kim nguyên bảo thượng có hoa. Chi Thu ám đoán nhị mãi mãi tham tiền, liền tìm cái lấy cớ, trông cậy vào nhị mãi mãi làm bộ đoán không trúng, đem sự tình vừa rồi cấp hồ lộng đi qua. Toàn làm nói đùa, nàng cũng không nguyện chính mình ra mãi mãi là cái tham tiền thanh danh. Khả nhà nàng tham tiền mãi mãi nhất định nhường nàng thất vọng rồi, chỉ thấy Mộng Khê gật gật đầu nói. Vừa rồi đáp án là, thủy. Chi Xuân nghe xong, một phen đoạt lấy Chi Thu trong tay đáp án xem. Thật sự, đúng vậy, dùng thủy nhất tẩy này nọ thủy liền ô uế, đương nhiên không thể uống nữa, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chi Xuân vừa nói vừa giơ chân, một bộ ruột đều hối thanh bộ dáng. Tiêu Vận đợi nhân cẩn thận nhất cân nhắc phát hiện quả thật là thủy, vì thế gật gật đầu nói. Nay tính nhị tẩu đoán đúng rồi, được rồi, nhị tẩu ra mê đi. Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Tam gia sai sai xem, cái gì động vật ở trên trời phi thời điểm chỉ có 2 cân, rơi trên đất đã có 1.000 cân. Trên bàn sở có người, bao gồm Tiêu Tuấn cùng Tú Nhi, đều đoán nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, thật sự không nghĩ ra được. Tiêu Vận vì thế nói. Hảo, này tính nhị tẩu thắng, ta nhận phạt. Nói xong liền đem kim nguyên bảo đưa cho nhị tẩu. Mộng Khê cao hứng lấy qua. Tam gia lưu luyến xem nhị tẩu trong tay kim nguyên bảo, chưa từ bỏ ý định hỏi. Đến cùng là cái gì động vật đâu, nhị tẩu nói xem. Mộng Khê thưởng thức trong tay kim nguyên bảo, nhưng cười không nói, Tiêu Vận gặp nhị tẩu thể sống chết không nói, càng đến lòng hiếu kỳ, mở miệng nói. Nhị tẩu nói xong, nên ta ra câu đố. Hảo, tam gia nói đi, ta đến đoán. Mộng Khê trong tay có kim nguyên bảo, không sợ thua. Cũng sảng khoái ứng thanh. Chỉ thấy tam gia đứng lên, chắp tay sau lưng, tao nhã đi rồi vài bước, mở miệng nói. Nhị tẩu sai sai xem, cái gì động vật ở trên trời phi thời điểm chỉ có 2 cân, rơi trên đất đã có 1.000 cân. Mọi người ánh mắt tề loát loát xem hướng ngọc suối, không có biện pháp, rất tò mò, đều muốn biết này đến cùng là cái gì động vật. Ngọc Khê thoải mái đưa cho tam gia một cái kim nguyên bảo, nói. Này tính ta thua, ta nhận phạt, ta cũng không biết là cái gì động vật. Tiêu Vận Định ở tại nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, bao gồm Tiêu Tuấn, tất cả mọi người vẻ mặt sai ngạc xem Mộng Khê. Như vậy cũng xong, này cùng minh thưởng có cái gì phân biệt. Về sau tái kiến vị này nhị nãi nãi, nên đem kim nguyên bảo cấp tàng tốt lắm. Chi Thu chờ bốn nha hoàn mặt đỏ toàn bộ nhìn dưới mặt đất, hận không thể có cái khâu tiến vào đi, này cũng là chúng ta nãi nãi làm ra chuyện. Âm thầm thề, giờ khác này đánh chết cũng không thừa nhận nhị nãi nãi là các nàng chủ tử. Mộng Khê thưởng thức vừa mới thắng trở về Kim Nguyên Bảo, ngẩng đầu thấy Tam gia còn dương miệng rộng đứng ở kia, tâm tình cứ tốt, vui vẻ sung hắn cười, nhất thời xuân hoa sáng lạ, mạn viên xuân sắc. Tiêu Vận thấy, hồn đều không có, thế nào còn lại hồ một cái Kim Nguyên Bảo, ngây ngốc ngồi xuống. Tiêu Tuấn thấy, nhất thời si ở tại kia, thầm nghĩ, nếu có thể thường thường nhìn đến như vậy tươi cười, đừng nói một cái Kim Nguyên Bảo, cho dù Khuynh Tấn sở hữu lại như thế nào. Lão Thái Quân ngày sinh qua, vốn nên ra phủ tú cô nương nhưng lại ngoài ý muốn cũng không bị đưa trở về, tương phản Lão Thái Quân đối nàng phá lệ nhiệt tình đứng lên, lấy nàng bảo bối đắc tượng thân cháu gái, mấy ngày nay tú cô nương thật sự là như cá gặp nước. Tiêu Kiệt, Tiêu Phi ở Lão Thái Quân ngày sinh qua đi ngày thứ ba, liền ngựa không dừng vó chạy về phía nam. Nhị gia cùng đại lão gia bỗng nhiên công việc lu bù lên, hai người thường thường bên ngoài thư phòng mật nghị đến đêm khuya, nhị gia thường thường suốt đêm ra phủ, không biết đi làm cái gì, thường xuyên ba bốn thiên không thấy bóng dáng. Liên lão thái quân cũng trở nên khác thường nổi lên, nàng không lại không có việc gì tìm Mộng Khê tán gẫu giải buồn, Nhu Kiên, thường xuyên là Mộng Khê thỉnh qua an liền bị đuổi rồi hồi Tiêu Tương viện, ngẫu nhiên nhiều tán gẫu vài câu, Mộng Khê thường thường có thể theo lão thái quân trong mắt nhìn đến một tia tiếc hận, cẩn thận phốc cho khi cũng không gặp bóng dáng. Mộng Khê thậm chí phát hiện liền Tiêu phủ nô tài nhóm đều nơm nớp lo sợ, cấm nhược Hàn Thiền, Tiêu phủ nội nơi nơi đều tràn ngập một cỗ khẩn trương hơi thở, có một loại mưa gió sắp đến trạng thái. Cuối cùng, Chi Thu rốt cục theo Lão Thái Quân bên người nha hoàn thị họa kia tìm hiểu xuất ra, nguyên lai này hết thảy đều là vì thái tử bệnh tình nguy kịch, cần đế có khắc lập thái tử chi ý. Ngồi ở Đông Xương hậu viện thạch đáng thượng, Chi Thu nói xong này đó, dài thở dài một hơi nói: trách không được nô tỳ thao nửa ngày tâm, nhưng lại không ở ngày sinh thượng nhìn thấy thái tử ra, nguyên lai là bị bệnh, cho nên không có tới chúc thọ, thế nào êm đẹp một người, nói bệnh tình nguy kịch liền bệnh tình nguy kịch đâu, thật sự là thiên không hề chắc phong vân, nhân có sớm tối hòa phúc, vẫn là nhị mãi mãi nói rất đúng, nhân sinh khổ đoạn, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ tiếc, chúng ta người như vậy, đều là thân bất do kỷ. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đầy trời mây đen, thật sự muốn thời tiết thay đổi. Nàng không rõ, Tiêu gia không phải có tổ hơn sao, lịch đại Tiêu thị gia chủ không được vào triều làm quan kia này thái tử thay đổi chung, Tiêu gia vốn không đứng thành hàng, căn bản không có làm sai khả năng a. Thế nào này Tiêu phủ thiên cũng muốn thay đổi đâu. Manh nhớ tới nàng vừa gả vào cửa khi, có một lần đi thần hy viên cấp đại nãi nãi tặng lễ, đại nãi nãi từng đề cập qua, nhị lao ra ngoại phong cơ hội đó là đi rồi thái tử phương pháp, lao thái quân vì việc này thiếu chút nữa khí bị bệnh. Linh quang chợt lóe. Tiêu gia lần này xếp hàng, hơn nữa làm sai. Lắc đầu, trên triều đình chuyện, thay đổi trong nháy mắt, không phải nàng một nữ nhân ra quan tâm. Vẫn là xem bản thân tình cảnh đi. Tiêu phủ này nặng nghề làm nàng hít thở không thông không khí, hơn nữa Lao Thái Quân minh hiển đem Tú Nhi cùng nhị gia đưa làm đôi hành vi, đều nhường nàng cảm thấy, nàng cách bị hưu hạ đường, rời đi Tiêu phủ ngày không xa. Chương 141, rượu độc. Chương 141, rượu độc. Tiêu phủ nặng nghề làm người ta hít thở không thông không khí nhường Mộng Khê cảm giác được, nàng rời đi Tiêu phủ ngày gần. Nàng đoán không được đầy đủ đối, nhưng là 89 phần 10, ở chữ vị chi tranh trung, bởi vì nhị lao gia nhất thời hồ đồ, Tiêu gia lần này không khác xếp hàng, thái tử bệnh tình nguy kịch, thái tử vị ăn bữa hôm lo bữa mai, Tiêu gia cũng là bấp bênh, gặp phải lật út khảo nghiệm. Mộng Khê không biết, ở Thọ Hy đường đông nhà kề nội, lúc này đứng đắn lịch một hồi báo tố, nàng lại hiểm hiểm địa ở kề cận cái chết đi rồi nhất. Bọn nha hoàn sớm bị đánh phát ra đông nhà kề, thị thường, thị họa hai người thủ ở ngoài cửa, đông nhà kề nội, Tiêu Tuấn chính quỳ trên mặt đất, hướng Lao Thái Quân cùng đại lao ra đau khổ cầu xin. Tuấn Nhi cầu mãi mãi cùng phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thái tử bệnh tình nguy kịch, ta Tiêu gia gặp phải khốn cảnh, nhưng cưới Tú Nhi cũng không làm nên chuyện gì, trước đó vài ngày, phía Nam tài nguyên khoáng sản kinh doanh quyền đã lấy tới tay, Tuấn Nhi đã triệu tập bộ phận tài chính vượt qua phía Nam, tồn tại thượng quan Tuấn danh nghĩa, mấy ngày nay Tuấn Nhi hội lại gia tăng điều động, mau chóng đem Tiêu gia tài chính rời đi đi, cũng đem Tiêu gia sản nghiệp trung kiên lực lượng bảo vệ lại đến, đưa đi phía Nam, ẩn tính mai danh kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Nãi nãi, tuy rằng chúng ta không có rất nhiều thời giờ chuẩn bị, nhưng Tiêu gia dù sao cũng là thế gia, thu đại căn thâm, cho dù Yến Vương đi lên chữa vị, cẩn đế còn tại, cũng không dám trực tiếp đối Tiêu gia xuống tay. Chỉ ở chỗ tối đối phó Tiêu gia sản nghiệp, Tiêu gia tài lực thượng hội tổn thất một ít không giả. Nhưng vị tất liền thực sự họa diệt môn, huống chi đạo sĩ từng nói Tuấn Nhi cùng biểu muội bát tự không hợp, Tuấn Nhi tuyệt không hưu thê khắc thú, mong rằng mãi mãi, phụ thân thành toàn. Lão Thái Quân nghe xong lời này, đôi môi run run, nàng rõ ràng xem này tôn tử cũng không tiến Đông Sương môn, vốn tưởng rằng nhường hắn hưu thê khắc thú không phải việc khó, Tuấn Nhi khi nào thì bắt đầu thích Khê Nhi, nàng nhưng lại một điểm không biết. Nhớ tới Mộng Khê thứ nữ xuất thân, thật sự là hoang nghiệt, há mồm tưởng nhất ra chuyện này, chặt đứt Tiêu gia niệm tưởng. Vừa nghĩ lại, Tả Hữu hôm nay Mộng Khê hạ đường đã thành kết cục đã định, không đề cập tới cũng thế, như vậy có nhục Tiêu gia thể diện đại sự, nàng một người biết là tốt rồi, Huyên Mãn phủ biết rõ sẽ không tốt lắm. Lao Thái Quân nghĩ vậy, ổn ổn tâm thần, mở miệng nói. Tuấn Nhi hồ đồ, tưởng này một tháng qua, Bình Dương trong thành, đã giao ngôn nổi lên bốn phía, đều nói Tiêu gia bảo thái tử, hơn nữa ngươi nhị thúc đầu nhập vào thái tử sự tình, sớm bị chuyên mở, Yến Vương sẽ không không biết, Yến Vương không thể so thái tử, trạch tâm nhân hậu, người này tâm ngoan thủ lạn, vì diệt trừ dị đã, cho tới bây giờ không từ thủ đoạn, một khi thái tử hoang, Yến Vương vì mau chóng diệt trừ thái tử thế lực, nhất định sẽ sát hầu cảnh gà, đầu tiên lấy ta Tiêu gia khai đao. Nhìn trung triều giã cao thấp, trừ bỏ đương triều tể tướng Giả Quang Trọng ngoại, đều là Yến Vương thế lực, tùy tiện tìm cá nhân buộc tội ngươi nhị thúc, ngươi nhị thúc cả nhà sẽ gặp lấy được tội, này nghiệt tử, cũng biết xông đại họa, hôm qua ra roi thúc ngựa đu. Ý về cấp tín, cầu ta nhường Tĩnh Phi ra mặt Chu Toàn, bảo hắn một nhà già trẻ. Lao Thái Quân nói đến này, dừng một chút, nhìn nhìn thượng nhị gia tiếp tục nói. Tuấn Nhi nói không sai, Yến Vương không sẽ trực tiếp đối Tiêu gia xuống tay, nhưng hắn có thể liên hợp Âu Dương gia cùng Lý gia ở trên kinh tế chen ép chúng ta, này hai đại thế gia sớm đối Tiêu gia như hổ rình mồi, như vậy cực tốt cơ hội, có thể nào dễ dàng buông tha, ta Tiêu gia tiền tài quyền thế không còn, Yến Vương đánh xả tùy quân thượng, đi theo sẽ diệt Tiêu gia, khi đó, cho dù Tĩnh Phi cùng Cẩn Đế tường bảo, sợ cũng vô năng vì lệ, huống chi, đến lúc đó Tiêu gia đã là vô dụng người, từ xưa đến nay, đế vương yêu, đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ sợ đến lúc đó Tĩnh Phi cũng mệnh không lâu đã, tới cùng bát tự không hợp, tổng có biện pháp phá giải, nhưng Tiêu gia một khi khuynh phục, muốn trọng trấn cũng là nan càng thêm nan a. Lao Thái Quân nói xong, Đại Lao gia nói tiếp. Này hai ngày Tiêu gia ở Bình Dương sản nghiệp, đều đã bị Yến Vương giám thị, tưởng hoạt động tuyệt bút tiền bạc sợ là không dễ. Tuấn Nhi, giờ phút này, chúng ta đã không thể động Bình Dương trong thành tài chính, vi phụ cũng là hồi thiên vô thuật, ấn ngươi mãi mãi ý tứ, Hưu Khê Nhi khác thú Tú Nhi. Cũng là cái tạm thích hướng chi kế, có Trương Ngự Sử từ giữa người bảo đảm, du thuyết Tiến Vương, ít nhất Tiến Vương sẽ tin tưởng Tiêu gia bảo thái tử chính là lời đồn, ta Tiêu gia luôn luôn là trung lập, tài cán vì Tiêu gia tranh thủ một đường chi cơ, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, khắc làm tính toán, chỉ sợ lần này thật muốn xá. Điệu ngươi nhị thúc, nhưng là phụ thân. Tuấn Nhi, vi phụ minh bạch, Khê Nhi làm người ung dung rộng lượng, xử sự quả quyết, xác thực có thế gia chủ mẫu phong phạm. Liên trong tộc trưởng bối cũng khoe Tuấn Nhi cưới cái con dâu hiền, vi phụ trong lòng, Khê Nhi xác thực so với ngươi biểu muội cường bạo gấp trăm lần, không chỉ Tuấn Nhi không tha, không phải vạn bất đắc dĩ, vi phụ cũng không xá hưu nàng hạ đường, là ta Tiêu gia có thẹn cho nàng. Phụ thân cùng mãi mãi nói được hữu lý, chính là Tuấn Nhi đường đường thất thước nam nhi, sao có thể vì sống tạm, làm hạ này heo cho không bằng sự tình, đem Tiêu gia vận mệnh hệ ở một cái nữ trên người, mãi mãi, thái tử chính là bệnh tình nguy kịch, còn không có hoang. Chúng ta vẫn có cơ hội, Tuấn Nhi còn có thời gian, Tuấn Nhi sẽ tưởng ra biện pháp tốt, Tuấn Nhi không thích biểu muội, Tuấn Nhi tuyệt không hưu thề, cầu mãi mãi cùng phụ thân thành toàn. Nghe xong tôn tử trong lời nói, Lao Thái Quân cả người run run, chỉ vào Tiêu Tuấn mắng. Xuất sinh! Xuất sinh! Ngươi mãi mãi cùng phụ thân ngươi chính là heo chó không bằng. Ta kiếp trước làm cái gì nghiệt, giữa ngươi như vậy cái không cười con cháu, nhưng lại vì một nữ nhân, như thế trách móc trưởng bối. Làm khó ta cùng ngươi phụ thân từ nhỏ bồi dưỡng ngươi, Tiêu gia tổ tông cơ nghiệp, liền như vậy hủy ở trong tay ta, ta còn có cái gì thể diện đi gặp ngươi chết đi ra ra, đi gặp liệt tổ liệt tông, không bằng đã chết quên đi, miễn cho tận mắt thấy ta Tiêu gia hỏa diệt môn. Lao Thái Quân nói xong, run rẩy đứng lên, một đầu chiều trên tường đánh tới, Đại Lao gia đứng dậy tiến lên ôm cổ Lao Thái Quân, không có nhường nàng đụng vào trên tường, phủ Lao Thái Quân ngồi trở lại ghế tựa, quỳ gối nàng dưới chân nói. Mẫu thân bất giận. Tuấn Nhi bất hiếu, nhường ngài lo lắng, con nhất định sẽ hảo hảo quản giáo Tuấn Nhi, cầu mẫu thân trăm ngàn không cần luẩn quẩn trong lòng, mẫu thân quả thực như thế, con lại vô nơi sống yên ổn. Nãi nãi bất giận, Tuấn Nhi cũng là nhất thời nóng nổi, miệng không đắn đo, cũng không có nhục mạ nãi nãi cùng phụ thân ý tứ, Tuấn Nhi cho ngài dập đầu. Đã sững sờ ở kia Tiêu Tuấn gặp phụ thân cũng quỳ trên mặt đất cấp nãi nãi thỉnh tội, trong lòng biết nãi nãi hiểu lầm hắn, cũng bận đi theo dập đầu thỉnh tội. Lão Thái Quân nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Chính là càng không ngừng nói than thở. Hoan nghiệt a, hoan nghiệt. Đại Lao gia gặp Lao Thái Quân đã bình tĩnh trở lại, nghe thấy Tiêu Tuấn ở một bên trong lời nói, ngẩng đầu đối Lao Thái Quân nói. Mẫu thân, xin thứ cho con vô lễ. Đại Lao gia nói xong, không đợi Lao Thái Quân nói chuyện, liền đã đứng dậy, xung cửa hô. Người tới. Thị thư đẩy cửa tiến vào, hướng đại lao gia nhất phúc thân. Đại lao gia có cái gì phân phó? Đi, chuẩn bị một ly rượu độc, đưa đến Tiêu Tương viện Đông Sương, thưởng cho nhị nãi nãi, nói cho nàng, là ta Tiêu gia có lỗi với nàng, hôm nay việc, thực là vạn bất đắc dĩ, nàng từ sau, ta Tiêu gia nhất định hậu táng nàng, đem nàng xếp vào ta Tiêu gia gia phả, mời vào từ đường, nhường đời sau đời đời con cháu kính ngưỡng quỳ lạy, ta Tiêu thần hôm nay hứa hẹn, tương lai Tuấn Nhi có con, nhất định sẽ qua đến nàng danh nghĩa nhất tử, vì nàng cung phụng hương khói. Chương 142, cố gắng. Chương 142, cố gắng. Đại lao gia gặp Tiêu Tuấn kiên quyết không nghỉ thề, mắt thấy bên này lao thái quân lấy tử tướng hiệp, dưới tình thế cấp bách, cũng cấp Tiêu Tuấn đến cái nhị tuyển nhất nan đề, ngươi không phải không nghỉ sao, vậy một chữ tử. Cũng không tin ngươi tình nguyện nhị nãi nãi tử, cũng không hưu. Thị thư vừa nghe đại lao gia trong lời nói, đứng ở thế nào, sớm đã quên đáp lời. Bởi vì động tình, cũng liền có nhược điểm, khá lắm Tiêu Tuấn, bằng hắn lại tùy hứng, bị lao thái quân cùng đại lao gia một chút ép buộc cũng là triệt để cấp nấu chín. Nghe xong phụ thân trong lời nói, quỳ đi hai bước, ôm cổ phụ thân hai chân, cầu xin nói. Phụ thân, không cần, không cần a. Con sai lầm rồi, cầu phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cần ban chết khê nhi, con đáp ứng phụ thân, đáp ứng mãi mãi, một khi thái tử hoàng, con liền hưu thê khắc thú, con cái gì đều đáp ứng ngài, cầu phụ thân thu hồi vừa rồi nói trong lời nói. Tiêu Tuấn nói xong, lại buộc cấp phụ thân cùng mãi mãi dập đầu, mắt thấy trên trán đã đụng ra huyết. Gặp Tiêu Tuấn như thế, đại lao gia không nói một lời xem Lao Thái Quân, Lao Thái Quân gặp Tuấn Nhi đáp ứng rồi, lại thấy hắn cái chán đã đụng ra huyết, dù sao cũng là thần tôn tử, cuối cùng đau lòng, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, huống chi nàng nội tâm cũng là thực thích này khê nhi, không phải tình thế bức bách, lại như thế nào ra này hạ sách, triều thị thư vây vây tay. Ngươi đi xuống đi, ở ngoài cửa thủ, sự tình hôm nay nếu không hứa đối bất luận kẻ nào nói, trừ hôm nay phòng trong bốn người ngoại, như có người thứ năm biết việc này. Cẩn thận đầu của ngươi. Nô tỳ ghi nhớ Lao Thái Quân dạy bảo, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Thị thư đi ra ngoài, Tiêu Tuấn gặp mãi mãi cùng phụ thân đều bình tĩnh xuống dưới, vận lại dập đầu nói. Mãi mãi, phụ thân, Tuấn Nhi hứa hẹn, một khi thái tử hoàng, Tuấn Nhi chắc chắn tôn chiếu mãi mãi cùng phụ thân ý tứ, hưu thê khắc thú, nhưng Tuấn Nhi chỉ hứa hẹn, Tuấn Nhi chỉ có thể cấp biểu muội một cái danh phận, cầu phụ thân cùng mãi mãi đừng nữa yêu cầu Tuấn Nhi càng nhiều. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, Lao Thái Quân thầm than một tiếng, thật sự là nghiệp chướng, biết rõ Tuấn Nhi cùng Khê Nhi là nhất cọc nghiệp duyên, nhất định không thể ở cùng nhau, cho rằng Hưu Mộc Khê sẽ là nhất cọc chuyện may mắn, bất đắc dĩ tình thế bức bách, lại tự tay thúc đẩy lại nhất cọc nghiệp duyên, xem dập đầu như đảo tỏi tốt tử, Lao Thái Quân bắt đầu hoài nghi nàng hôm nay lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Nếu có một đường khả năng, nàng thật sự không nghĩ Hưu này Khê Nhi, nhìn tôn tử trên trán chảy ra huyết, nàng biết này tôn tử lúc này lòng có nhiều đau. Nhưng hắn là hạ đại gia chủ, hắn phải học hội sát phạt quyết đoán, nam nhi muốn kiến công lập nghiệp, chỉ ở tứ phương, có thể nào nhi nữ tình trường, có lẽ chờ hắn giống như nàng lao thời điểm, mới có thể lý giải nàng hôm nay lựa chọn, tài sẽ tha thứ hôm nay nàng. Nhớ tới Mộng Khê chi kỷ, trong lòng cũng là vạn phần không đành lòng, thở dài nói. Tuấn Nhi yên tâm, hôm nay việc chính là tạm thích hướng chi sách, ta sẽ không lại bức Tuấn Nhi càng nhiều, về phần Khê Nhi, ta Tiêu gia cũng sẽ không bạc đãi nàng. Sẽ làm nàng ở ta Tiêu gia từ đường Lý An độ cả đời, nhường Tiêu phủ cao thấp gia nhân ấn cô mãi mãi lễ đãi nàng, tuyệt không nhường nàng nhận đến hạ đường thê vắng vẻ. Tiêu Tuấn nghe xong Lão Thái Quân lời này, nhớ tới Mộng Khê mảnh mai, nàng là một cái hảo nữ nhân, nàng đáng giá tốt nhất, chỉ tiếc tình thế bức bách, hắn không nghĩ nàng, sẽ gặp muốn nàng mệnh, muốn mãi mãi mệnh, nhất định hắn phụ bạc nàng, nhưng có thể nào nhường nàng như vậy một người, như vậy đa dạng niên hoa, đi đối mặt thanh đăng cổ phận, sống quãng đời còn lại cả đời. Đã hắn không thể thủ hộ nàng cả đời, liền ứng nhường nàng tự mình đi lựa chọn tốt nhất, hắn cả đời này vì Tiêu gia, là hủy, từ nay về sau, hắn chỉ có gia nghiệp, sẽ không lại có chân tình, nhưng hắn không thể nhường nàng cũng hủy, xa xa xem nàng hạnh phúc, cũng là tốt. Nghĩ như vậy, Tiêu Tuấn ngẩng đầu đối Lao Thái Quân nói. Mãi mãi, Khê Nhi cha mẹ thượng ở, đã hưu nàng hạ đường, liền ứng nhường nàng trả lại mẫu gia, từ đây về sau, nam hôn nữ gả các không liên quan, hôm nay Tuấn Nhi có thể khắc thú. Ngày khác Khê Nhi như ngộ phu quân, tất nhiên là hẳn là tái giá, tức đã không phải ta người của Tiêu gia, sao có thể nhường nàng nho nhỏ tuổi này, liền thủ Tiêu gia từ đường, dài đối thanh đăng, tịch mịch sống quãng đời còn lại. Tuấn Nhi hồ đồ, từ xưa đến nay, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ vô nhị thích chi văn, nếu tiểu gia tiểu nghiệp cũng liền thôi, chúng ta là thế gia, Khê Nhi đã cùng ngươi viên cho làm con thừa tự, liền đã đánh lên Tiêu gia dấu ấn, sao có thể nhường nàng tái giá, Tuấn Nhi sẽ bị thế nhân chỉ vào mũi, nhạo báng đi. Ở Bình Dương nâng không ngẩng đầu lên, huống chi Khê Nhi hạ đường là ở ta Tiêu gia thế nhược là lúc, Khê Nhi như bị kia lòng dạ khó lường người cưới trở về, dùng nàng đến đả kích Tiêu gia. Hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi, hôm nay tìm lấy cớ hưu nàng, đem nàng cung cấp nuôi dưỡng ở nhà trong miếu, tưởng kia Lý Phủ cũng nói không nên lời cái gì, ta Tiêu gia trước mắt tuy rằng thế nhược, nhưng tễ suy sụp một cái nho nhỏ thương nhân còn không phải việc khó, nếu Lý gia dám can đảm tranh cãi, nhất định phải hắn ở đại tể vô pháp dung thân. Lão Thái Quân còn có một tầng chưa nói, nàng không nghĩ nhường Khê Nhi rời đi Tiêu gia, là trong lòng thủy chung mê tín Tịnh Vân Đại Sư trong lời nói, nhận vì Khê Nhi ở Tiêu Tuấn bên người, có thể bảo Tiêu gia phồn vinh, tuy rằng trước mắt sự cấp, không thể không bức nàng hạ đường, nhưng hôm nay gặp Tiêu Tuấn đối với nàng cảm tình, khó tránh khỏi về sau không có cứu vãn cơ hội, chính là Khê Nhi lại làm không xong chính thê. Ngày khác Khê Nhi sửa họ thay tên, không phải là không thể được làm tiếp, nàng vẫn là có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, đại lao ra năm đó lúc đó chẳng phải vì tổ hấn không thể không thu âu yếm nữ nhân làm tiếp sao. Thật sự là nhân lao tiêm, mã lao hoạt, này Lao Thái Quân cho dù đang lúc này, còn tưởng lựa chọn đối hắn Tiêu gia có lợi nhất phương thức đến đối đãi Mộng Khê, chính là nàng tính lậu một điểm, Mộng Khê không phải nàng trong tay quân cờ, nhậm nàng bài bố. Tiêu Tuấn nghe xong nãi nãi nói, nhớ tới hắn cùng Mộng Khê đại hôn đến nay cũng không viên phòng, hiện tại nói cho nãi nãi, nãi nãi nhất định sẽ đồng ý Mộng Khê tái giá, vừa định mở miệng, Mạnh Nhất giật mình, trước mắt dần hiện ra tân hôn ngày đầu tiên buổi sáng Hồng Ngọc cầm trong tay nguyên khăn thượng kia nhất đám đỏ sớm. Đến nay hắn cũng không rõ này nguyên khăn là thế nào làm ra đến. Nhưng có thể khẳng định, Khê Nhi cũng không phải hoàn bích thân, nếu không liền sẽ không như vậy hao tốn khổ tâm, nếu mãi mãi vì thuyết phục mẫu thân, nhắc tới việc này, mẫu thân có phải hay không nghi ngờ, tự mình đi tra nhất tra. Vạn nhất mẫu thân phát hiện Mộng Khê không phải hoàn bích thân gả nhập Tiêu gia, Mộng Khê kết quả chỉ có một tự tử, đến lúc đó sợ là mặc hắn đụng phá đầu cũng vô dụng, khi đó lại nghĩa viên cũng viên không trở lại, mấy ngày nay hắn đã phát hiện mẫu thân bởi vì Tú Nhi dung không dưới Mộng Khê, không nói xa như vậy. Chính là mãi mãi hiện tại hỏi ký không viên phòng, kia nguyên khăn là thế nào đến, hắn cũng nói không rõ ràng à, đêm hôm đó hắn nhưng là luôn luôn tại mê man, mãi mãi có phải hay. Không bởi vậy nghi ngờ Mộng Khê cũng khó nói. Nghĩ vậy, đến bên miệng trong lời nói, lại sửa lại khẩu, dập đầu nói. Mãi mãi, lúc trước Tuấn Nhi tất cả không muốn cưới Khê Nhi, vì bức Lý gia từ hôn, tài có trước thú thiếp sau cưới vợ việc, đã quét Khê Nhi mặt, khả Tuấn Nhi bệnh tình nguy kịch, Khê Nhi vì sung hỉ vào ta Tiêu gia môn. Xung tốt lắm Tuấn Nhi bệnh, không có Khê Nhi, Tuấn Nhi hiện tại sớm là nhất phôi hoàng thổ, nay vì Tiêu gia cơ nghiệp, vừa muốn hy sinh Khê Nhi, Khê Nhi đối ta Tiêu gia là có đại ân. Tuấn Nhi, mãi mãi, là ta Tiêu gia khiếm Khê Nhi, Tuấn Nhi kiếp này vô pháp hoàn lại, liền đã phụ bạc nàng, sao có thể lại vì đánh giá danh chức nghĩa, nhường nàng cả đời thê lương, mãi mãi, Tuấn Nhi sau này nhất định sẽ toàn tâm kinh doanh, trọng trấn gia nghiệp, đến lúc đó, Tuấn Nhi hội dùng thiết thủ đoạn tới trả thù hôm nay khi ta người. Ta Tiêu Tuấn thề, hôm nay thêm chú đến ta Tiêu Tuấn trên người, ngày sau ta nhất định phải bọn họ gấp bội hoàn lại, hôm nay Tuấn Nhi tâm cam nguyện ý chịu được. Khuất nhục đến thành toàn Khê Nhi khi còn sống, mãi mãi, hôm nay khuất nhục chỉ hội biến thành Tuấn Nhi động lực, chỉ biết xử Tiêu gia càng thêm lớn mạnh, tuyệt sẽ không bôi nhỏ Tiêu gia, Tuấn Nhi cầu mãi mãi thành toàn. Chương 143, Thượng quan bệnh tình nguy kịch. Chương 143, Thượng quan bệnh tình nguy kịch. Tiêu Tuấn gặp mãi mãi muốn cho Mộng Khê hạ nửa đời không thủ gia miếu. Thường bầu bạn thanh đăng, nhớ tới Mộng Khê mảnh mai, cuối cùng không đành lòng, lại bắt đầu dập đầu vì Mộng Khê tự do cầu lên. Nghe xong Tiêu Tuấn cầu xin, xem hắn đổ máu cái chán, Lao Thái Quân cùng đại lao ra nhìn nhau, đều biết đến, này đã là Tiêu Tuấn cực hạn, không thể lại bước, hai người trong lúc nhất thời đều không biết phải làm gì cho đúng. Trầm mặc thật lâu sau, Lao Thái Quân thở dài một hơi, thầm nghĩ, hôm nay chỉ có trước ứng hạ, tả hữu thái tử không hoang, còn có thời gian, còn nhiều thời gian. Hôm nay là không thể lại bức Tuấn Nhi, vì thế mở miệng nói. Đã Tuấn Nhi nói như vậy, ta cùng ngươi phụ thân lại khó mà nói cái gì, chính là Tuấn Nhi nhớ được cùng Khê Nhi nói một tiếng, hôm nay ta Tiêu gia hưu nàng, hoặc lưu Tiêu phủ từ đường, hoặc hồi mẫu gia, từ nàng lựa chọn, cũng doãn nàng tái giá, chính là một khi nàng tưởng tái giá, kia liền không thể ở Bình Dương ở lại, nếu nàng không đồng ý, ở Bình Dương đại trương này cổ tái giá, đừng nói ta Tiêu gia không nhớ tình xưa, làm cho gia phi thường thủ đoạn. Nhường nàng ở đại tề dung không song thân. Cho dù gả cho so với ta Tiêu gia thế đại người, ta Thượng quan thị hôm nay thề, chỉ cần ta có một hơi ở, liền sẽ không nhường nàng còn sống dạo bước tiến lên một khác gia môn. Lão Thái Quân một câu, ngươi Mộng Khê tương lai tưởng tái giá, liền lăn rất xa, đừng ở Bình Dương quăng ta người của Tiêu gia, nếu không nghe lời, phu gia thế lực tiểu, Tiêu gia liền trực tiếp chèn ép, phu gia thế lực đại, vậy phái nhân làm ám sát, tóm lại, không thể cho ngươi như ý. Tiêu Tuấn nghe mãi mãi nhưng lại phát ra thệ, liền biết không có đường sống, thầm nghĩ, nếu ngày khác Khê Nhi ngộ phu quân, có thể thủ hộ nàng cả đời, kia hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn đưa bọn họ bước ra Bình Dương, tình nguyện nhường Khê Nhi hận hắn cả đời, cũng muốn nhường nàng cả đời bình an. Nghĩ vậy, mở miệng tạ nói. Tuấn Nhi tạ mãi mãi thành toàn, chính là Tuấn Nhi thỉnh mãi mãi đáp ứng Tuấn Nhi, nếu ngày khác Lý gia bởi vì Khê Nhi hạ đường, làm mất mặt Lý gia, dung không giới nàng. Còn thỉnh mãi mãi cùng phụ thân cho phép Tuấn Nhi ở Bình Dương ngoài thành lấy người khác danh nghĩa giúp đỡ Khê Nhi, vì nàng mua sản nghiệp, nhường nàng cả đời không lo. Tốt lắm, này đó việc nhỏ, ngươi xem rồi làm là được, là chúng ta Tiêu gia khiếm nàng, hưu nàng hạ đường, cho nàng đặt mua một phần điển sản cũng không đủ, Khê Nhi mạnh hơn, một nữ nhân già, cũng không dễ dàng, nếu nàng nguyện ý, chỉ cần nàng không thay đổi gả, ta Tiêu gia có thể luôn luôn dưỡng nàng. Ảm đạm trở lại Tiêu Tương Viện, lãnh nguyệt như sương, phân tán đầy. Cuối mùa thu ban đêm, hiển là phá lệ thê lương, Tiêu Tuấn thả người bay lên nhà giữa nóc nhà, ở trong này, xem đông sương, có thể càng rõ ràng một điểm, ngồi ở đỉnh, như câu ánh trăng chiếu vào đông sương đen xì xì cửa sổ cách thượng, ngông ngông lung lung, thấy không rõ bên trong phong cảnh. Tiêu Tuấn lúc này tâm như lao cắt, hắn rất nghị xâm nhập đông sương, đem Khê Nhi ôm vào trong lòng, cảm thụ một chút nàng nhiệt độ cơ thể, nghe một lần nàng tim đập, lại nghe thấy một lần nàng mùi thơm của cơ thể, nhường hắn cảm thấy hắn có được qua nàng. Rất nghị cáo cho nàng, ở mãi mãi buộc hắn hưu nàng chốc lát, hắn mới phát hiện hắn không tha, hắn rốt cục thấy rõ hắn tâm, hắn thích nàng, từng vắng vẻ nàng, chỉ là vì chinh phục, hắn sai lầm rồi, hắn rất hối hận. Vốn tưởng rằng có thể có cả đời thời gian, cùng nàng tranh đấu, cùng nàng gần nhau, cùng nàng chiến miên, khả liên lão thiên đều trừng phạt hắn sóng cuồng, nhưng lại trong nháy mắt cướp đi hắn cùng nàng sở hữu quang âm, nếu có thể cho hắn một lần cơ hội, hắn sẽ theo đầu bắt đầu, đem nàng phụng nơi tay thượng, hảo hảo mà đãi nàng. Nếu không nhường nàng chịu khổ, hiện tại, hắn không có cơ hội, kết quả sớm nhất định, nói cái gì nữa đều đã là dư thừa. Trước mắt lại hiện ra Ngộng Khê nhất cử nhất động, thất khéo trương mặt một không trang điểm nàng chỉ cúi đầu suy tư một lát, liền làm ra thiên cổ tuyệt cú, nhường hắn lần đầu tiên khiếp sợ cho nàng tài hoa hơn người. Nữ nhi bệnh tình nguy kịch, nàng bất cố thân phân, quyết đoán dùng miệng hấp ra đổ ở Phượng Nhi cổ họng cục đàm, kia một khắc, hắn tựa hồ đã chạm đến nàng kia khỏa mềm mại tâm. Lão thái quân ngày sinh, kia mang theo huyễn hoặc mộng ảo một loại màu tím xinh đẹp nàng, mềm mại tay nhỏ bé khinh đỡ hắn, cùng nhau đi lên thọ đường, song song quỳ lạy, hắn ngạc nhiên cho nàng có thể nói ra dài như vậy chúc thọ tử, tân kỳ cổ quái lại lời nói dí dỏm. Lừa tam đệ Kim Nguyên Bảo khi kia như xuân hoa nở rộ bàn miệng cười, này hết thảy, đều có như nhất thúc nguy hiểm cùng chí mạng huyễn hoặc cùng tồn tại anh túc hoa, ở đáy lòng hắn sinh căn, phát ra nha, nhường hắn trúng độc, thượng ẩn, giới không xong, càng quên không được. Nhưng hiện tại lại muốn cho hắn sinh sôi bật đi, như thế nào không lưu lại một đạo cuộc đời này vô pháp di hợp miệng vết thương, cuộc đời này hắn sẽ không lại đối cái thứ hai nữ nhân sinh ra như vậy kích tỉnh. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một tia thật sâu vô lực, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, từ nhỏ là hạ đại thế gia gia chủ cảm giác về sự ưu việt, ở trong lòng hắn trở thành hư không, thế gia gia chủ lại như thế nào, giống nhau có hắn không chiếm được gì đó, giống nhau bị chính mình nữ nhân phản bội. Giống nhau vì gia tộc lợi ích bị bắt buông tay hô hiếm nữ nhân. Nhìn như phồn hoa vô cùng Tiêu gia, cũng có thể ở trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát, này nhận thức nhường hắn sáng tỏ một chuyện thực, phồn hoa như mộng, hết thảy đều là xem qua mây khói, chỉ có đáy lòng này phân tình là thật, nhưng đã truy không trở về, từ nay về sau, hắn chính là một khối cái xác không hồn, là Tiêu gia máy móc. Rút ra tay háo để kia chi tiêu, hắn đã hảo mấy ngày không thổi tiêu, Khê Nhi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn tiếng tiêu đi. Một khúc reo rất thảm thiết hai hoán tiếng tiêu, quanh quẩn ở Tiêu Tương Viện bầu trời đêm, nước nước nở nở, thôi nhân rơi lệ, đêm hôm đó, Tiêu Tương Viện lý rất nhiều người, đều bị kêu bi tình tiếng tiêu sở cảm nhiễm, ảm đạm rơi lệ, bao gồm Mộng Khê. Mấy ngày nay Mộng Khê cũng đang khẩn trương làm ra phủ cuối cùng chuẩn bị, nàng đem hiệu thuốc tổn dược đều lén lút tặng đi ra ngoài, mấy ngày nay, mỗi lần phối dược, kia nửa thành dược cũng đều hôm đó đưa tới, hôm đó liền xứng hảo tiến bước, cũng không lưu đêm, nàng biết, nàng một khi bị hưu hạ đường, đầu tiên liền sẽ cho bị giám thị đứng lên. Tiêu phủ gia đại nghiệp đại, không thiếu bạc, nàng hàng ngày dùng vật đều sẽ nhường nàng mang đi, nhưng nếu nàng mang đi ra ngoài đại lượng dược, Tiêu gia nhất định sẽ lòng nghi ngờ, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ rất nhanh sẽ gặp cha ra gì Xuân Đường là nàng, nàng thậm chí nhường Chi Thu chuẩn bị sẵn sàng, một khi nàng bị hưu, nhường Chi Thu lập tức đem mặt sau hiệu thuốc lý gì đó toàn bộ xử lý liệu, không thể mang đi đều ném tới giữa hồ nước. Tối làm Mộng Khê không tha là hậu viện kia tam buồn hồng tâm tiêu. Tiếc nhưng là trên đời khó tìm tốt nhất hương liệu, nàng tin tưởng, Tiêu Tuấn là sẽ không nhường nàng mang đi, lo lắng hết lòng hạ, thực nhường nàng nghĩ ra cái biện pháp tốt, kia đó là ngay tại chỗ lấy tài liệu, phối chế thuốc pha chế sẵn, mang đi, cặn bã cũng không lưu. Hôm nay, Mộng Khê rốt cục làm tốt dùng hồng tâm tiêu phối chế viên thuốc cùng hương liệu, nàng tối nhưng vẫn còn mềm lòng, chỉ lấy đại bộ phận lá cây, chỉnh chu đều cấp Tiêu Tuấn để lại. Xem xứng tốt dược, Mộng Khê hưng phấn ngửi lại khíu, đang chuẩn bị trang nhập trong hộp, nhường Chi Thu mang ra phủ đi, chỉ thấy Chi Thu vội vàng đi đến. Nhị nãi nãi, nô tỷ ca ca phái người đến truyền lời, thượng quan công tử bệnh tình nguy kịch, nhường nhị nãi nãi tận lực nghĩ biện pháp ra phủ đi chẩn đoán một chút, nhìn xem hay không còn có thể cứu chữa. Vừa vặn nay vóc nhị gia không ở trong phủ, chúng ta chuẩn bị mau ra phủ. Cái gì? Đại ca làm sao có thể đột nhiên bệnh tình nguy kịch? Chương 144, gia phủ cứu trị. Chương 144, gia phủ cứu trị. Ngọc Khê chính hưng phấn sửa sang lại dùng hồng tâm tiêu phối chế dược, Chi Thu vội vã đi đến, nói cho nàng thượng quan công tử bệnh tình nguy kịch. Ngọc Khê nghe xong, chấn động, vội hỏi nói. Cái gì? Đại ca làm sao có thể đột nhiên bệnh tình nguy kịch? Chi Thu nghe xong, nhìn nhị nãi nãi, mặt không khỏi đỏ lên, tưởng nói quanh co đi qua, nghĩ lại nhất tưởng, nhị nãi nãi sớm hay muộn sẽ biết việc này, liền thành thật nói. Nhị nãi nãi không biết, thượng quan công tử nửa tháng trước kia liền bị bệnh, tìm lần Bình Dương danh y, cũng không biết nguyên nhân bệnh, sau này phái người đi Di Xuân Đường tìm ca ca, cầu ca ca phái nhân truyền tin, xem ngài có thể hay không hồi Bình Dương cấp chẩn trị một chút, ca ca cùng phụ thân biết ngài ở Tiêu phủ từ từ gian nan, gia phủ khó khăn. Cho nên cùng thượng quan gia nhân nói, luôn luôn không có ngài tin tức, ca ca lại sợ cùng ngài nói, ngài nhớ thương, hội không màng ngăn trở. Mạo hiểm gia phủ, cho nên nhường nô tì mãn, luôn luôn không cùng ngài nói. Chi Thu nói đến này, trộm nhìn thoáng qua nhị nãi nãi, thấy nàng chỉ nghiêm cần nghe, cũng không trách cứ chi ý, lá gan lớn chút, nói tiếp. Vốn tưởng rằng thượng quan không có cái gì đại sự, kia biết ngày hôm qua buổi sáng, thượng quan công tử tôi tớ tiểu tống tử lại đi dược đường, vừa vào cửa, liền cấp nô tì ca ca quỳ xuống. Đau khổ cầu xin, nói là thượng quan công tử tìm Bình Dương thành tối danh thái y, nhưng thái y cũng nhìn không ra nguyên nhân bệnh, chỉ nói theo mạch tướng xem, thượng quan công tử mệnh không lâu hĩ, nghe nói thượng quan công tử hai ngày trước sớm nhân sự bất tỉnh, hôm qua đã ngừng hô hấp, tiểu tống tử nhớ. Tới ngày lần trước tặng còn thân đan, cứng rắn khiêu khai răng nanh cấp thượng quan công tử uy hạ đi xuống, có thế này có hô hấp, nhưng nghe thái y nói, kia thuốc viên tạm thời cũng chỉ có thể tục mệnh ba thiên, như tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Thượng quan công tử vẫn là khó thoát khỏi. Vừa chết. Mộng Khê nghe xong lời này, trong tay hòm rầm một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai tay run run. Cái gì, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không nói sớm, ta mạo hiểm gia phủ, cũng chỉ là một chút phạt mà thôi, đại ca của ta, đại ca, đó là một cái mệnh à. Nhị nãi nãi, là nô tỳ không tốt, nô tỳ không nên gặp ngài, ngài trăm ngàn đừng kích động, thượng quan công tử bây giờ còn không chết, chúng ta mau chút đi. Cố gắng còn có cứu, ngài bình tĩnh một chút, ngài trăm ngàn đừng không thể xảy ra chuyện, ngài muốn có thế nào, thượng quan công tử nhất định phải chết. Chi Thu gặp nhị nãi nãi như thế, tiến lên một phen đỡ lấy, bùng một tiếng quỳ gối nàng dưới chân, cầu lên. Hơn nửa ngày, Mộng Khê tài tỉnh táo lại, thì thào nói. Đại ca, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, cho dù trên trời xuống đất, trực diện diêm quân, Khê Nhi cũng muốn cứu ngươi trở về, ngày khác Khê Nhi rời đi Tiêu phủ, còn muốn cùng đại ca dắt tay du lịch sơn thủy. Tiếu ngạo giang hồ đâu. Mộng Khê sơ thành nha hoàn an diện, mặc chi xuân quần áo, ở Chi Thu an bày hạ, hai người ngồi một chiếc tiểu xe ngựa, thuận lợi ra Tiêu phủ, đi rồi không xa, liền gặp Lý Độ sớm an bày xong xe ngựa đứng ở một bên, hai người lên xe ngựa, nhường trong phủ xe ngựa tìm một chỗ chờ, trên xe sớm bị tốt lắm nam trang, Mộng Khê cùng Chi Thu ở trong xe thay đổi, một lần nữa sơ đầu, mang theo quan khăn, lại đem nữ trang đánh bao, đặt ở chuẩn bị tốt khác một chiếc xe ngựa thượng, xem khác một chiếc xe ngựa. Đi rồi, Chi Thu mới nói. Nhị nãi nãi, nô tỷ ca ca nói, mấy ngày nay, Di Xuân Đường chung quanh, vô duyên vô cớ hơn rất nhiều người, như là giám thị dược đường giống nhau, ca ca nhận thức trong đó có mấy cái là thượng quan công tử phái tới bảo hộ nhân, nhưng còn có mấy cái không biết, sợ gây bất lợi cho ngài, cho nên mới như vậy an bày, như thế này chúng ta không đi dược đường, trực tiếp đi Di Xuân Đường bên cạnh trà lâu, kia trà lâu chính là ta lần trước cùng ngài nói nhất phẩm trà lâu, cũng là của chúng ta sản nghiệp. Thượng quan công tử xe liền hậu tại kia, chúng ta theo kia đổi xe đi gặp thượng quan công tử, như vậy ngài không cần ở Di Xuân Đường lộ diện, miễn cho bị hưu tâm nhân nhìn đến, vừa muốn sinh sự. Mộng Khê gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, xe đi tới Di Xuân Đường bên cạnh nhất phẩm trà lâu, ở cửa dừng lại, chỗ ngồi này trà lâu cũng là Lý Độ ấn Mộng Khê ý tứ, lần trước cùng nhau mua xuống, liên thượng quan đều không biết là Di Xuân Đường sản nghiệp, Lý Độ ở trà lâu cùng dược đường trong lúc đó mở một cái cửa ngầm. Là vì phương tiện Mộng Khê xuất ra, có thể tới trước trà lâu uống trà, sau đó theo trà lâu tiến vào dược đường. Lấy Lý Độ trong lời nói, hiện tại dược đường không giống vừa khai trường khi không người hỏi thăm, mà là thanh danh quá lớn, liên tiêu phủ đều luôn luôn phái nhân đi lại, trước cửa tổng có bất đồng thế lực cơ sở ngầm chuyển động, rất gây chú ý. Nhị mãi mãi trực tiếp theo dược đường cửa chính ra vào trong lời nói, thực khả năng sẽ bị nhân theo dõi, vạn nhất bị người của Tiêu gia phát hiện, nhị mãi mãi vừa muốn chịu khổ, cho nên mới làm như vậy an bày. Mộng Khê cùng Chi Thu ở trà lâu cửa xuống xe, sớm có mặt khác một chiếc xe ngựa chờ ở kia, bên cạnh đánh xe gã sai vặt mở cửa xe, nhường hai người tiến vào. Mộng Khê vừa nhấc mắt, chỉ thấy thượng quan công tử tôi tớ tiểu tống tử đang ngồi ở trên xe, ý bảo nàng mau chút đi lên. Mộng Khê vi sửng sốt thần, hơi nhất chần chờ, nhất phất tay áo, mại đi nhanh đăng lên xe ngựa. Lên xe, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bên trong xe, không chỉ có Thẩm Than thượng quan xa hoa, xe vừa mới từ bên ngoài xem chỉ so với bình thường tọa lớn hơn một chút, là lại phổ không thông qua, nhưng xem bên trong, chỉnh một cái xa hoa bản tinh phẩm tiểu phòng ngủ, chỗ ngồi phô thuần trắng tuyết hồ da, tức mềm mại lại thoải mái, hằng ngày dùng vật giống nhau không thiếu, nhưng lại xứng tiểu bàn học, có thể ở bên trong đọc sách, viết chữ, đều là bình thường nhân gia không thấy được, dù là Mộng Khê thân ở thế gia, có chút nhưng lại cũng chưa thấy qua, âm thầm sợ hãi than không thôi. Mộng Khê cùng Chi Thu vừa tọa ổn, xe ngựa liền khởi động, tiểu tống tử đãi xe ngựa khởi động sau, tài đứng dậy bùn cấp Mộng Khê quỳ xuống. Lý công tử, Di Xuân đường ngoại che kín ta gia chủ nhân cựu gia cơ sở ngầm, cho nên nô tài vừa rồi không có ở mặt dưới nên đón công tử, còn thỉnh công tử thứ tội, cầu công tử nhất định phải cứu cứu ta gia chủ nhân. Mộng Khê thân thủ hư giúp đỡ tiểu tống tử một phen, nói. Tiểu tống tử mau mau đứng lên, thượng quan là đại ca của ta, chính là không khéo ta không ở Bình Dương, mấy ngày trước đây tài được tín, có thế này vội vàng chạy về, hy vọng có thể tới kịp cứu đại ca một mạng. Ta gia chủ nhân lần này nhiễm bệnh, nguy ở sớm tối, toàn dựa vào công tử. Tiểu tống tử nói xong, ánh mắt đỏ lên. Mộng Khê xem tiểu tống tử bộ dáng, nhớ tới thượng quan nguy ở sớm tối, bất giác có chút khổ sở, vận chuyển mở lời đề, nói. Hoàn hảo ta kịp thời gấp trở về, tiểu tống tử. Ngươi trước tiên là nói ngươi ra công tử tình huống, ta hảo có cái chuẩn bị. Tiểu tống tử nghe xong, vội vàng gật đầu, nói lên, cơ bản cùng Chi Thu nói được không sai biệt lắm, chính là thượng quan công tử bệnh sau mỗi ngày bất đồng tình huống, tiểu tống tử nói được muốn so với Chi Thu kỹ càng hơn, như vậy có lợi cho Mộng Khê nắm giữ thượng quan bệnh tình. Đang nói, xe đã đi tới thượng quan công tử biệt viện, đến cửa, tiểu tống tử cũng không xuống xe, chỉ mở cửa xe hướng người gác cổng vẫy tay, người gác cổng liền vội vàng mở cửa. Nhường xe trực tiếp tiến vào, xe qua nhị môn luôn luôn không ngừng, lại luôn luôn hướng bên trong đi, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ở một cái tương đối yên lặng vườn ngừng lại, tiểu tống tử có thế này mở cửa xe, thỉnh Mộng Khê xuống xe, mở miệng nói. Lý công tử, vì cho ngươi cấp ta ra chủ nhân xem bệnh, hôm qua cô ý đem chủ nhân theo trong phủ tiếp đến này biệt viện, này tương đối thanh tĩnh, tạp nhân cũng ít, Lý công tử, thỉnh. Mộng Khê gật gật đầu, nhường tiểu tống tử dẫn đường, cùng Chi Thu hai người theo ở phía sau, cùng nhau đi vào nội thất. Chương 145, Trung Cổ. Mộng Khê xuống xe, tuy tiểu tống tử đi đến nội thất, chỉ thấy trong phòng ngồi ba người, một cái đại phu trang điểm, hai cái thư sinh trang điểm, đang ngồi ở kia thảo luận cái gì, gặp Mộng Khê tiến vào, đều đứng lên, tiểu tống tử đơn giản đem hai cái thư sinh giới thiệu cho Mộng Khê. Này hai vị đều là nhà ta chủ nhân môn nhân, vị này là Lý công tử, vị này là Tiền công tử. Hai vị công tử, vị này đó là chủ nhân nhị đệ. Di Xuân đường chủ nhân Lý công tử. Đại tiểu tống tử giới thiệu hoàn, kia Lý công tử tiến lên một bước, lên lên xuống xuống cẩn thận đánh giá Mộng Khê vài lần, lộ ra vẻ mặt sợ hãi than, thật sâu làm nhất tập. Tố nghe thấy công tử đại danh, hôm nay vừa thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mộng Khê thật đúng không thói quen cổ nhân loại này hàn huyên khách sáo, bận chắp tay nhất tập. Lý huynh đa lễ, tiểu đệ bất tài, lao Lý huynh nhớ mong. Mộng Khê nói xong, không đợi Lý công tử nói chuyện, nhất liêu ống tay áo, đi nhanh hướng thượng quan công tử giường đi đến, trong lòng nàng sốt ruột thượng quan bệnh, nào có tâm tư cùng này đó cổ hủ thư sinh làm loại này buồn nôn hàn huyên. Kia Lý công tử gặp Mộng Khê đầu tiên mắt liền bị hắn như ngọc dung nhan kinh sợ, hiện tại lại thấy hắn cử chỉ rộng lượng, không câu nệ tục lễ, không hề giống thế tục người trong, không chỉ có thầm khen. Thật là thế ngoại cao nhân cũng. Mộng Khê phải biết kia Lý công tử trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ té xỉu. Dựa vào. Như vậy cũng xong. Cái kia đại phu trang điểm nhân gặp Mộng Khê đi tới, bận trốn hướng một bên, chủ động nhường ra bên giường, đều muốn nhìn một chút vị này Di Xuân đường chủ nhân đến cùng có loại gì tuyệt kỹ. Mộng Khê đi đến bên giường, cẩn thận đoan trang khởi mấy tháng không thấy đại ca, chỉ thấy trên giường người thế nào còn có ngày đó phong lưu phong khoáng, giờ phút này sắc mặt xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, cảm giác giống như rất thống khổ bộ dáng, bộ mặt cơ bắp cũng băng quá chặt chẽ, nếu giờ phút này ở bên miệng hắn ấn thượng hai khỏa răng nanh trong lời nói, kia tuyệt đối là cương thi. Mộng Khê thấy vậy tình hình, trong lòng không khỏi một trận co rút đau đớn, tiến lên một bước ngồi ở bên giường ghế tựa, cầm lấy thượng quan thủ, đem khởi mạch đến, thật lâu, lâu đến trong phòng nhân đều phải đang ngủ, Mộng Khê tài buông thượng quan thủ, đứng dậy, mở ra thượng quan công tử mí mắt, cẩn thận nhìn lại xem, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Lý công tử, ta ra chủ nhân thế nào, có thể cứu chữa sao? Tiểu tống tử gặp Mộng Khê đứng dậy, vội hỏi. Mộng Khê vừa định há mồm, nhìn nhìn người chung quanh, lại im miệng, nhìn về phía tiểu tống tử, nơi này nàng liền nhận thức tiểu tống tử một người. Tiểu tống tử thấy, lập tức minh bạch Mộng Khê ý tứ, vội nói nói. Lý công tử cứ nói đừng ngại, này mấy người đều là nhà ta chủ nhân tâm phúc. Nghe xong lời này, Mộng Khê gật đầu nói. Theo tiểu sinh quan sát, đại ca không phải bệnh, không phải độc, là trùng cổ. Cổ. Một câu như bình tĩnh mặt hồ phao vào một quả thạch tử, trong phòng nhân đều kích động đứng lên, cái kia đại phu trang điểm nhân đứng dậy nói. Nhắc tới cổ, lão phu cuộc đời cũng nhiều có nghiên cứu, lại chưa thấy qua rất, công tử trung loại này cổ, một điểm trung cổ biểu tượng đều không có, Lý công tử có thể không chỉ giáo một hai. Lý công tử, vị này là Lý Thái Y, là đại nội tốt nhất Thái Y, mấy ngày nay, ít nhiều Lý Thái Y tại đây, chủ nhân tài năng kéo dài tới Lý công tử hồi Bình Dương. Tiểu tống tử gặp Lý Thái Y để nói chuyện, bận hướng Ngộng Suối giới thiệu. Tiểu tống tử quá khen, rất, công tử mệnh có thể tha cho tới hôm nay, toàn bằng vị này Lý công tử kia mai còn thần đan, thật sự là thế gian kỳ dược, tưởng thật có khởi tử hồi sinh chi hiệu, lão phu cũng vì Lý công tử dược thuật thiên hạ khó tìm mà khâm phục không thôi, ngày khác lão phu ổn thỏa hướng Lý công tử lãnh giáo. Ngộng Khê chắp tay nhất tập nói. Lý Thái Y để quá khen, thường luôn nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, y để giới bác đại tinh thâm. Tiểu sinh chỉ có biết ra lông, thái y không cần quá khiêm tốn, người ta chính là am hiểu cho bất đồng lĩnh vực mà thôi. Kia Lý thái y yể vốn là Bình Dương trúc nhất trúc nhị danh y yể, cho tới bây giờ tự cho mình thanh cao, chỉ vì thấy Di Xuân Đường dược, mới đúng vị này Di Xuân Đường chủ nhân quan tâm, vài phần kính trọng, hôm nay thấy, nghe hắn luôn một điểm cũng không có chỉ tài kiêu ngạo, còn trẻ hết sức lông đông sắc, cảm thấy hơn lòng dạ hắn thuyết phục, trong lòng đã tán thành vị này Lý công tử vì đồng nghiệp chung biết đã. Thầm khen vị này Lý công tử ngày sau định là tiền đồ vô lượng, sau này thường tại thái tử trước mặt nói ngọn, này là nói sau. Mộng Khê gặp Lý Thái Y thì gật đầu, lại nói tiếp. Đại ca sở trung chi cổ, ngại tây vực kỳ loại, này cổ hấu trùng cả vật thể tuyết trắng, trưởng thành mẹ kế cổ vì màu đỏ sợm, nhất thư nhất hùng vì một đôi, lấy nhân máu huyết nuôi nấng, thi cổ nhân thể nội loại có hùng cổ, đem thư cổ loại cho bị thi người trong cơ thể, hút chung cổ người máu huyết, sinh hạ hấu trùng. Ấu trùng ở trung cổ người trong cơ thể, hàng năm bị vây hôn mê trạng thái, đối trung cổ người không ngại, nhưng làm thi cổ nhân nhận gắn liền với thời gian cơ thành thủ, thôi phát. Trong cơ thể hùng cổ, kia trung cổ người thể nhân thư cổ sẽ bị kích phát, do đó kích hoạt ấu trùng, hút trung cổ nhân máu huyết, lâu thì 10 ngày, chậm thì bán nguyệt, trung cổ người tất huyết tấn mà chết. Ngọc Khê gặp vài người đều vẻ mặt si ngốc xem chính mình, khu khụ, lại tiếp nói. Này xem đại ca chi trạng, trung cổ đã một năm có thừa. Chính là gần nhất mới bị kích phát, như một tháng trước, tiểu sinh cũng phân rõ không ra, vừa khéo tiểu sinh ngày trước nhất kỳ thư, chuyên môn đối Tây vực các loại cổ thuật làm qua kỹ càng miêu tả, hôm nay tài năng thức này cổ. Lý công tử khả có biện pháp khu trừ này cổ. Lý Thái Y nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, chính phù hợp thượng quan mấy ngày nay bệnh trạng, sớm rất tin không nghi ngờ, lại hỏi nổi lên trị liệu chi đạo. Loại này cổ là dùng Tây vực kỳ hoa đến điều dưỡng, căn cứ thi cổ nhân đối mùi hương yêu thích bất đồng. Tuyển bất đồng phấn hoa nuôi nấng, về sau kích hoạt cổ trùng liền dùng lúc trước tuyển mùi hoa làm nhị, như có thể tìm được nuôi nấng này cổ hoa, hoặc là tìm được thi cổ người, đều khả đem cổ trùng bức ra trong cơ thể. Lời này tương đương nói vô ích, thượng quan mệnh nhiều nhất còn có 2 ngày, muốn 2 ngày nội tìm được thi cổ người, một chữ nan. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhân vừa tùng một hơi, lại nói ra đi lên, không khí bỗng chốc nặng nề đứng lên, tính chỉ có thể nghe được Mộng Khê nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Thật lâu sau. Tiểu tống tử bùn một tiếng quỷ gối Mộng Khê dưới chân. Van cầu công tử, ngẫm lại biện pháp, cứu cứu ta ra chủ nhân, tiểu tống tử cho ngươi dập đầu. Lý công tử, cho dù biết là ai hại ta ra chủ nhân, nhưng đối phương thế lực cường đại, không có chứng cứ rõ ràng, cũng không tốt trộm tới khảo sát. 2 ngày trong vòng, tìm được thi cổ người, thực so với lên trời, cho dù có thể tìm được nuôi nấng này cổ hoa, sợ là nhà ta chủ nhân cũng mất mạng chờ a. Lý công tử như có thể cứu ta ra chủ nhân một mạng. Tiểu tống tử kiếp sau nguyện làm châu làm ngựa báo đáp công tử, về sau trừ bỏ chủ nhân, tiểu tống tử này mệnh chính là công tử ngài. Tiểu tống tử nói xong, buộc đụng nổi lên đầu, Mộng Khê không đành lòng, túm khởi tiểu tống tử nói. Người trước đứng lên, ta cùng đại ca là đụng quá mức, chỉ cần có một đường cơ hội, ta đều sẽ không buông tay, chẳng sợ đi 18 tầng địa ngục, gặp mặt Diêm Quân, ta cũng muốn đoạt lại đại ca cánh mạng. Trong phòng không người nào không vì Mộng Khê này chân thành tha thiết ôm ấp tình cảm sở động dung, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có người nói cái gì. Độ đến phía trước cửa sổ, Mộng Khê nhìn ngoài cửa sổ quay vòng bóng cây, thầm nghĩ. Đại ca, ta biết do ngươi trung cổ, lại cứu không được ngươi, chẳng lẽ kiếp này nhất định ngươi ta huynh đệ tình sâu duyên cạn, từ đây âm dương vĩnh cách sao, nếu không biết, cũng liền thôi, nhưng đã biết, ta không cam lòng. Nghĩ như vậy, ngực nóng lên, một ngụm máu tươi phun tới, tắt rừng ở tuyết trắng áo khoác thượng, nở rộ ra hoa mai nhiều điểm. Chương 146, khu cổ. Chương 146, khu cổ. Nghĩ biết rõ đại ca trung cổ, lại vẫn là thuốc thủ vô sách, nguyên bản thể nhược Mộng Khê, lúc này trong lòng quính lên, nhưng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Chi Thu thấy, cả kinh ném trong tay hòm, một bước tiến lên đỡ Mộng Khê, hô. Nhị công tử, ngài như thế nào, ngài không cần dọa hổ nô tài. Trong phòng nhân mắt thấy Mộng Khê nôn ra máu, đều bị trước mắt vị này như ngọc thiếu niên kinh sợ, càng bị hắn xích tử loại tình cảm sợ lay động. Lý Thái Úy ghề bận đi tới nói. Lý công tử, ngài không có việc gì đi, lão phu vì ngài đem bắt mạch đi. Mộng Khê nghe xong, chỉ lắc đầu, lúc này Chi Thu hai con mắt sớm cỏ dại lan tràn, dùng khăn biên sát nhị mãi mãi khỏe miệng máu tươi, biên thì thảo nói. Nhị công tử, sớm biết như vậy, không nên kêu ngài đến, không nên kêu ngài đến. Nếu thượng quan công tử thực vô pháp cứu trị, đó là thiên ý như thế, tạo hóa trêu người, công tử sao có thể lấy một người lực cương cầu, thiên ý nan vi à. Lý Thái Úy cùng Lý công tử thấy thế, bận đi lại khuyên giải. Thiên ý như thế. Thiên ý như thế. Ha, 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 ta không tin Thương Thiên, ta nhất định phải cùng Thương Thiên đấu một trận. Mộng Khê nghe xong Lý Thái Y thì trong lời nói, bất giác nhớ tới nàng thất khéo đêm lời thề, vừa bãi cười ha hả, trong tiếng cười lại tràn ngập bi thương. Chi Thu ôm cổ Mộng Khê kia nhu nhược thân hình, dùng sức phe phẩy. Công tử, ngươi không cần như vậy, không cần như vậy. Trong phòng mọi người lúc này đều bị Mộng Khê cuồng tiếu sợ ngây người. Bọn họ không biết trước mắt thiếu niên trong lòng tích tụ bao nhiêu thế lương, bị nhiều đau khổ, nhường hắn liên Thương Thiên đều không tin, trong lúc nhất thời nhưng lại đã quên tiến lên khuyên can. Hơn nửa ngày, ở Chi Thu trấn an hạ, Mộng Khê rốt cục yên tĩnh xuống dưới, Chi Thu có thế này vùng ra Mộng Khê. Tĩnh một hồi, Chi Thu đông nhiên nhớ tới thượng hòm, bận đi qua nhặt lên, đi đến Mộng Khê bên người, mở ra hòm nói. Công tử, này đó dược, đều là ngươi tự tay phối chế, không bán tuyệt thế kỳ dược, ngươi mau nhìn xem. Thế nào loại có thể trị ngài bệnh? Ngài từng nói qua, nơi này tùy tiện xuất ra một loại, đều là vạn vô cùng quý giá. Công tử, ngài mau tìm xem, mau tìm ra à, này, này, này. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, mọi người tề loát loát nhìn về phía cái kia hòm. Hơn nữa Lý Thái Y, ánh mắt đều toát ra lang quang, nhưng bọn hắn cũng biết Mộng Khê là thượng quan nghĩa đệ, chỉ có thể nhìn lưu chảy nước miếng. Chi Thu thế nào lo lắng những người này tham lam ánh mắt, hiến vật quý dường như đem trong hòm dược. Giống nhau xuất ra, trình đến Mộng Khê trước mặt. Nhị mãi mãi miệng phun máu tươi, đem nàng sợ hãi, nàng thực hối hận hôm nay dẫn theo nhị mãi mãi xuất ra, nhị mãi mãi luôn luôn thể nhược, hiện tại lại nôn huyết, nghĩ đến hồi phủ sau nhị mãi mãi thế nào có cơ hội điều dưỡng thân thể, lại lo lắng đứng lên. Lúc này không chỉ có âm thầm hối hận nhất thời mềm lòng, dẫn theo nhị mãi mãi xuất ra, kia thượng quan chết sống bản không về nàng cùng nhị mãi mãi quản. Giờ phút này Mộng Khê đã tỉnh táo lại. Nhìn chăm chú vào Chi Thu giống nhau ra bên ngoài cầm dược, làm nhìn đến Chi Thu xuất ra buổi sáng vừa mới dùng hồng tâm tiêu xứng tốt hương liệu khi, linh quang chợt lóe, miền Nam hồng tâm tiêu trời sinh là Tây vực các loại kỳ hoa khắc tinh, nếu đại ca trung cổ là Tây vực kỳ hoa nuôi nấng, kia hồng tâm tiêu hương có lẽ có thể dẫn kia thư cổ đến, nghĩ vậy, Mộng Khê cầm qua Chi Thu trong tay lọ thuốc, quyết đoán nói. Đối, liền này. Ngược lại đem Chi Thu liền phát hoảng, mở to mắt to xem nhà nàng nhị mãi mãi. Yên tâm, ta không sao, vừa rồi chính là tình thế cấp bách. Nhị công tử. Chi Thu còn muốn nói cái gì, bị Mộng Khê cấp đánh gãy, Mộng Khê cầm lọ thuốc xoay người đi đến thượng quan chức giường, xem Lý Thái Y để đợi nhân nói. Tiểu sinh muốn dùng chính mình phối chế dược thử một lần, không biết hiệu quả như thế nào, tiểu sinh cũng không bảo đảm nhất định có thể cứu hồi đại ca mệnh. Mộng Khê chính là phỏng đoán hồng tâm tiêu hữu dụng, cũng không 100% nắm chắc, trong phòng mấy người đều bị Mộng Khê dốc hết tâm huyết hết sức chân thành chi tâm sở cảm động. Hồ thượng quan bệnh cũng đừng vô phương pháp, lúc này nghe xong lời của nàng, đều liên tục gật đầu, không bằng nhường hắn thử một lần. Chỉ thấy kia Lý công tử Triệu Mộng Khê kiên định gật gật đầu, trong mắt tràn ngập cổ vũ sắc, tiểu tống tử càng giống gà con dường như, càng không ngừng gật đầu nói. Công tử yên tâm thử đi, chị không hết, nô tài tuyệt sẽ không oán công tử, nô tài chỉ có cảm kích phân. Chi Thu nghe xong tiểu tống tử trong lời nói thẳng mắt trợn trắng, nói cái gì, một cái làm nô tài, oán thì phải làm thế nào đây? Mấu chốt là chủ tử không oán mới được. Quay đầu nhìn xem chết ngất ở trên giường thượng quan, muốn hắn mở miệng hứa hẹn không oán nhị mãi mãi chị tử hắn, là có chút khó khăn. Lắc đầu thở dài, không lại nói chuyện. Nhưng tiểu tống kêu hai cái thân cường thể tráng gia đinh tiến vào, lấy bồn nước, đặt ở bên giường, Mộng Khê theo trong hòm lấy ra mấy mai ngân trầm, che lại thượng quan công tử tâm mạch phụ cận mấy chỗ đại huyệt, vừa muốn bán bát dầu vừng, đem bình lý thuốc bột ngã vào dầu vừng chung, dùng thìa rào cùng, nhất thời hương khí tập nhân, thấm vào ruột gan. Mọi người bất giác thầm than Di Xuân Đường chủ nhân có thể hợp với như thế kỳ hương. Đem liệu tốt dầu vừng đặt ở thượng quan trước mắt, nhường hương khí trực tiếp bay vào mũi hắn, chỉ chốc lát, liền gặp thượng quan trên da cố lấy từng bước bao nhỏ, liên tiếp, giống có cái gì mất máy, nghe được thượng quan nha cắn cách cách vang lên, trong phòng nhân đều sợ ngây người, toàn ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm thượng quan. Ngọc Khê bận phân phó gia đình đè lại thượng quan tay chân, để ngừa đụng tới tâm mạch phụ cận ngân châm, thương đến tâm mạch. Nhưng thấy thượng quan mặt càng ngày càng vặn mẹo, giống như cực độ thống khổ, trên da toàn tâm toàn ý bao càng ngày càng thường xuyên, giống như lưu thủy, nhất ba nhất ba. Đợi ước chừng nửa canh giờ hơn, thượng quan làn da dần dần bình tức xuống dưới, Mộng Khê bắt đầu đem bát hướng ra phía ngoài di, ý bảo gia đình đi theo đem thượng quan hướng giường ngoại di động, đem thượng quan đầu chuyển qua bên giường, nhường tiểu tống tử đi lại đỡ, khẩu đối diện thượng chậu nước, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy thượng quan một chiếc miệng, hoa một tiếng, phun ra một đống bạch vù vù này nọ. Tiếp lại càng không ngừng nôn nôn ra, mọi người cẩn thận nhìn lại, cũng là một đoàn một. Đoàn màu trắng tiểu sâu, làm cho người ta hết hồn, đều dương mắt hướng Ngộng Suối nhìn lại, cảm thán nàng y lý thuật cao minh. Tiểu tống tử đã bị kia nhất đoàn đoàn màu trắng tiểu trùng sợ tới mức hai tay run run, thượng quan đầu cũng theo tay hắn lay động, kia Lý công tử nhìn không được, đi lại đem tiểu tống tử đổ lên một bên, chính mình đỡ lấy thượng quan. Đại thượng quan lại cái gì cũng phun không được, chỉ tại thế nào nôn khắc khi, tiểu tống tử bận gọi người chuẩn bị thủy. Tưởng cấp thượng quan xúc miệng, Mộng Khê nhìn hắn một cái, nói: "Không đổi." Vừa nói vừa đem trong tay bát đưa cho hắn, Lý Thái Y liền gặp tiểu tống tử thủ còn đang run, tiến lên lấy qua. Mộng Khê lại theo một cái khác bình lý đổ ra một ít thuốc bột, phóng tới trong bát rào cùng, trong phòng hương khí dường như nồng liệt thập bội, ý bảo Lý Thái Y liền đem bát đoan đến thượng quan bên miệng, chỉ chốc lát, chỉ thấy thượng quan thân thể mạnh chấn động, miệng một trường, phun ra một cái tam tấc dài hơn, ngon cái phẩm chất, hỗn thân đỏ sẫm sâu. Rơi vào Lý Thái Y đi trong tay trong bát, liên Lý Thái Y đi đều sợ tới mức thủ run lẩy bẩy. Mộng Khê có thế này dài thở phào một cái, nói, mẫu cổ đã xuất ra, không có việc gì. Trong phòng nhân nghe xong Mộng Khê trong lời nói, đều dài hơn dài ra một hơi, không khí bắt đầu lại sinh động hẳn lên. Chương 147, Tiến Vương. Chương 147, Tiến Vương. Gặp mẫu cổ xuất ra. Mộng Khê sai người đem bát cùng buồn đoan đi, làm cho người ta đem thượng quan phóng bình. Tiến lên theo thứ tự lấy xuống ngân châm, lúc này lại nhìn thượng quan, mặt đã khôi phục như thường thần sắc, chính là tái nhợt giống giấy, mánh nhìn qua cùng người chết không sai biệt lắm. Mộng Khê lấy ra hai quả bất đồng viên thuốc sai người nếp nát, cấp thượng quan ăn vào, có thế này xoay người đối đứng ở một bên còn chưa có phục hồi tinh thần lại mọi người nói. Đại ca cổ trùng đã giải, chính là mấy ngày nay, đại ca máu huyết đã bị hút khô, tiểu sinh vừa rồi cấp đại ca ăn xong hai quả cường tâm bổ huyết dược, đại ca lại phục chút bổ huyết vật. Nghỉ ngơi chút thời gian, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân thế nào bây giờ còn bất tỉnh? Tiểu tống tử gặp thái tử luôn luôn bất tỉnh, mở miệng hỏi nói. Tiểu sinh vừa rồi sử dụng hương liệu có an thần làm dùng, đại ca hút vào nhiều lắm, hiện tại hẳn là ngủ, một cái canh giờ sau sẽ gặp tỉnh lại, tiểu sinh sẽ ở này luôn luôn chờ đại ca tỉnh lại, không cần phải gấp gáp. Lão phu vừa rồi đã cấp công tử hào qua mạch, mạch tượng vững vàng, tưởng là đã mất trở ngại, Lý công tử thực là thế gian thần nhân. Lão phu thất tuần chi năm có thể gặp được công tử như vậy kỳ nhân, cũng không uổng cuộc đời này. Lý Thái Y Y Bung là thượng quan thủ nói, trong mắt đối Mộng Khê tràn ngập kính nể sắc. Lý Thái Y Y quá khen, tiểu sinh chính là đúng dịp. Mộng Khê hướng Lý Thái Y Y vừa chắp tay, lại xem kia buồn sâu hướng về phía tiểu tống tử nói. Tìm một chỗ đem mấy thứ này thiêu hủy đi, xử lý sạch sẽ chút, tiểu sinh có chút mệt mỏi, có không tìm cái phòng ở chợp mắt một chút một lát. Mộng Khê trải qua này một buổi sáng ép buộc, đã có chút hư thoát. Tưởng nàng một cái dưỡng ở khuê phòng trung thiếu phu nhân, thế nào chống lại như vậy, huống chi vừa nôn qua huyết. Tiểu tống tử hiện tại đã đem Mộng Khê coi là cái thứ hai chủ nhân, nghe xong lời của nàng, liên tục gật đầu đáp lời, xuất môn kêu người đi chuẩn bị cho Lý công tử phòng, cũng cố ý phân phó chuẩn bị tốt nhất, cẩn thận hầu hạ, an bày xong hết thảy, hắn có thế này tự mình dẫn người đi hậu viện thiêu này cổ trùng. Lý công tử nếu không chê, không bằng nhường lão phu cho ngài đem bắt mạch đi, lão phu gặp công tử sắc mặt tái nhợt, hình như có thể hư chi chứng. Lý thái y ỉa gặp Mộng Khê muốn đi ra ngoài, bước lên phía trước nói. Đa tạ thái y ỉa, tiểu sinh từ nhỏ liền có này thể hư chi chứng, luôn luôn chậm rãi điều dưỡng, chỉ cần không quá phí sức phí công là tốt rồi. Mộng Khê hướng Lý thái y thì thật sâu làm nhất tập, nàng là thật kính trọng vị này lao thái y ỉa, nhưng mạch cũng là không thể nhường hắn hảo. Xem mạch. Kia nàng nữ nhân thân phận còn có thể tàng được sao? Lý thái y ỉa gặp vị này, Lý công tử đã lộ ra mọi mệt sắc, bất đắc dĩ về phía hắn cùng chắp tay, hắn là thật sự quan tâm hắn, hơn nữa bị một mảnh hết sức chân thành sở cảm, nhưng hắn cũng tốt kỳ, vị này thiếu niên, vì sao như thế quật cường? Yến Vương thượng quan Hoàng Miên chính ngồi xếp bằng ngồi ở hải tháp sau bồ đoàn thượng, thân nhất kiện màu tím như ý đoàn hoa cầm bảo, đầu đội quan mạo, cầm trong tay rượu ngon, một bên thưởng thức ca múa, một bên uống. Ánh mắt mê đắm xem kia vài cái khiêu vũ mỹ cơ, cũng đi theo hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, có khác một phen đường làm quan rộng mở, chính nhìn xem quật khởi, bên người nô tài tiểu thuận tử tiến vào, nhỏ giọng ở bên tai nói. Cận thị Chu Hoài Nhân đã trở lại. Yến Vương nghe xong, bận tọa thẳng thân mình, nói một tiếng. Cho hắn đi vào. Chỉ chốc lát sau, một cái võ sĩ trang điểm nhân đi đến, tiến úp, trước cấp Yến Vương làm thi lễ, mở miệng nói. Nô tài bái kiến Yến Vương. Đứng lên đi. Sự tình an bày thế nào? Chu Hoài Nhân gặp Yến Vương hỏi, vừa muốn há mồm, nhìn thoáng qua phía trước vài cái vũ cơ, lại ngậm miệng, xem Yến Vương. Yến Vương thấy, vẫy vẫy tay, kia vài cái vũ cơ lập tức dừng lại, từ từ đi rồi đi xuống, dàn nhạc cũng đi theo đi xuống, đại sảnh lập tức thanh yên tĩnh, Yến Vương vung tay lên, ý bảo tiểu thuận tử xuất môn thủ. Gặp không có người, Chu Hoài Nhân mới mở miệng nói. Hồi Yến Vương, đều an bày thỏa đáng, phó đô ngự sử Tôn Kiến, thông chính sử Ngô Dũng. Thái thường tự Khanh Triệu Vĩnh Tân Đô bị tốt lắm số con, chỉ chờ thái tử vừa chết, liền liên danh buộc tội Dương Châu phủ Doãn Tiêu Chí, trong cung thái hậu kia mặt cũng truyền ra lời nhắn, sớm bố tốt lắm cục, chỉ chờ thái tử vừa chết, lập tức đối Tĩnh phi làm khó dễ, trước đem nàng giam lỏng đứng lên, chặt đứt nàng cùng Cẩn Đế liên hệ, nhường Tiêu gia ở trong cung mất viện thủ, chỉ chờ Dương Châu phủ Doãn lấy được hình, ngài là có thể liên hợp Âu Dương cùng Lý gia chèn ép Tiêu gia sản nghiệp. Hảo. 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 Tiêu thần lão nhân, dám đang lúc này trợ rút, bảo thái tử, bổn vương sẽ kêu toàn đại tề nhân đều nhìn đến, cái gì kêu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Yến Vương nghe xong Chu thị vệ trong lời nói, sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, liên nói ba cái hảo tự, dương mắt gặp Chu thị vệ còn đứng tại kia, lại nghĩ tới một chuyện, nói tiếp. Này hai ngày nhất định phải tranh nhanh, phòng ngừa Tiêu gia âm thầm điều động tài chính, tốt nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra được Tiêu gia chỗ tối sản nghiệp, một lưới bắt hết, thường luôn nói. Đánh xà muốn đánh thất tức, lần này chúng ta như thế hao tốn khổ tâm, lại động không được Tiêu gia căn cơ, ngươi về sau cũng đừng tới gặp ta. Là, Yến Vương, nô tài sớm ấn ngài phân phó, chặt chẽ chú ý Tiêu gia tuyệt bút tài chính chạy về phía, lần này, nhất định sẽ không nhường Tiêu gia đào thoát, sau này, đại tể chỉ có ba cái thế gia. Hảo, bổn vương liền yêu nghe ngươi nói chuyện, truyền lời cấp trương ngự sử, nhường hắn chặt chẽ chú ý giả tể tướng hướng đi, này lao hồ ly. Bổn vương luôn luôn cân nhắc không ra tâm tư của hắn, buộc tội Tiêu gia thời điểm, cẩn thận đừng bị này lão hồ ly làm rối, âm câu Lý phiên thuyền. Là, Yến Vương không chuyện khác, nô tài phải đi ngay an bày. Yến Vương nhìn Chu thị vệ liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi. Di Xuân Đường kia có động tĩnh gì, có hay không Di Xuân Đường chủ nhân tin tức? Hồi Yến Vương, Di Xuân Đường kia mặt hết thể như thường, nô tài này hai ngày lại tăng số người nhân thủ, xuất nhập Di Xuân Đường nhân, chỉ cần là xa lạ gương mặt. Đều phái nhân theo dõi, điều tra rõ chi tiết, tuyệt sẽ không nhường thái tử liên hệ lên Di Xuân Đường chủ nhân. Hảo, nhìn kỹ, nghe nói này Di Xuân Đường chủ nhân dược thuật thiên hạ vô song, đừng ở cuối cùng một khắc, bị hắn cứu thái tử. Yến Vương yên tâm, nô tài nghe thái y y viện người ta nói, thái tử nhiều nhất sống không quá ngày mai, đừng nói này Di Xuân Đường chủ nhân có thể hay không trị thái tử bệnh, đang nói nô tài này hai ngày cũng là hạ vốn gốc, cam đoan liên Di Xuân Đường một cái điều cũng phi không tiến thái tử phủ. Cũng không cần sơ suất quá, tiêu nô tài nhóm đều mở to hai mắt, qua ngày mai, bổn vương trùng trùng có thưởng. Là. Đúng rồi, truyền lời đi xuống, trành nhanh Di Xuân Đường ra ngoài nhân, thái tử vừa chết, một cái cũng không chuẩn chạy, Di Xuân Đường bị phương, tiêu gia tài, bổn vương đều phải, thiên hạ này chính là bổn vương. Yến Vương nói xong, trong mắt thả ra một cỗ khác thường sáng rọi. Đang muốn nói cái gì nữa, tiểu thuận tử đẩy cửa tiến vào, tiến lên trả lời. Hồng Đức Đại Sư đến. Yến Vương nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, nói một tiếng. Cho mời. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thuận Tử dẫn một cái Tây Vực Lạt Ma đi đến, người nọ vừa thấy Yến Vương, tiến lên hai tay tạo thành chữ thập. A-di Đà Phật, lão nạp bái kiến Yến Vương điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Hồng Đức Đại Sư miễn lễ, mau mau mời ngồi, đến A, thượng trà. Lúc này Tiểu Thuận Tử đã dẫn Đại Sư ở Yến Vương tay phải bồ đoàn ngồi hạ, vài cái nha hoàn lên tiếng trả lời tiến vào, thượng trà, lui đi ra ngoài, Đại Sư dương mắt nhìn nhìn lập trên mặt đất Chu Thị Vệ. Yến Vương thấy, xung Chu Thị Vệ vung tay lên, Chu Hoài Nhân bận cấp Yến Vương cùng Hồng Đức Đại Sư làm cái lễ, vội vàng cáo từ đi ra ngoài. Chương 148, Hồng Đức Đại Sư. Chương 148, Hồng Đức Đại Sư. Gặp Chu Thị Vệ đi rồi, Yến Vương mở miệng hỏi nói. Đại sư không phải nói thái tử này hai ngày hẳn phải chết sao, thế nào còn không động tĩnh? Lão nạp cũng là vừa vặn nghe nói, Di Xuân Đường chủ nhân từng tặng cho thái tử một quả còn thần đan, có khởi tử hồi sinh chi hiệu, không thể tưởng được đại tề thực sự kỳ nhân, có thể luyện ra tục mệnh dược, Yến Vương ứng sớm ngày đem người này thu về dưới trướng. Nói như vậy thái tử cổ giải. Yến Vương đằng tọa thẳng thân mình, thanh âm có chút thay đổi vị. Ha! 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 Lão nạp độc môn đồng sinh cổ. Không có lúc trước nuôi nấng chi hoa cùng độc môn thủ pháp, chính là đại la thần tiên đến cũng giải không xong, kia còn thần đan bất quá nhường thái tử sống lâu hai ngày thôi. Yến Vương yên tâm, thái tử hiện tại đã ngao can máu huyết, hai nay mai hẳn phải chết, chính là này Tây Vực Hồng Giáo. Yên tâm, thái tử vừa chết, chỉ cần bản vương thuận lợi đoạt được chữ vị, nhất định sẽ phong ngươi vì Tây Vực Hồng Giáo giáo chủ, nhường Hồng Giáo trở thành Tây Vực độc nhất vô nhị giáo hội. Đa tạ Yến Vương điện hạ nâng đỡ. Ha! 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 Yến Vương cùng Hồng Đức nhìn nhau một lát, cùng ngửa đầu cười to, đột nhiên, Hồng Đức dừng lại cười, phốc phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt, thật lâu sau, chỉ thấy Hồng Đức thì thào nói. Điều này sao có thể, làm sao có thể? Đại sư, như thế nào? Lão nạp trong cơ thể hùng cổ đã chết, chẳng lẽ thái tử cổ trùng đã giải? Yến Vương nghe xong lời này, nắm chén trà tay run một chút, nước trà bắn tung tóe ra chén ngoại. Yến Vương thuận thế đem nước trà hắt đi ra ngoài, cưỡng chế trụ trong lòng thoáng hiện một tia bất an, mở miệng hỏi nói. Đại sư trong cơ thể hùng cổ đột nhiên chết đi, chẳng lẽ không sẽ là thái tử đã chết? Đại sư lắc đầu, cường làm chấn định nói. Loại này cổ sở dĩ kêu đồng sinh cổ, là vì sống mãi cổ là cùng sinh cùng chết, loại ở thái tử trong cơ thể là thư cổ, cho dù thái tử bỏ mình, cũng sẽ ở hắn trong cơ thể sống sót ít nhất ba thiên, lão nạp có sung túc thời gian dẫn trong cơ thể hùng cổ. Mà không thương lão nạp thân thể, hiện tại hùng cổ đột nhiên không hề trình triệu chết đi, định là thái tử trong cơ thể thư cổ đã chết. Đại sư không phải nói đây là người độc môn đồng sinh cổ sao? Đồng sinh cổ tuy rằng Tây Vực cũng có người nuôi nấng, nhưng lão nạp cũng là dùng hiếm thấy tam sắc hoa xứng lấy độc môn phương thức nuôi nấng, tưởng kia tam sắc hoa, vẫn là lão nạp đạp lần Tây Vực ngẫu nhiên gian đoạt được, đừng nói thường nhân không biết này hoa, cho dù biết, không có kỳ ngộ cũng mơ tưởng tìm được, huống chi cho dù tìm được này hoa. Không biết ta độc môn phương thức, cũng mơ tưởng dẫn thái tử trong cơ thể thư cổ, lão nạp cũng đang nghi hoặc, đại tề ai có thể giải này đồng. Sinh cổ. Ý thì đại sư lời nói, thái tử lần này không chết được. Sợ là thái tử tránh được kiếp nạn này, điện hạ này hai ngày khả phát hiện thái tử phủ có giang hồ kỳ nhân tiến vào. Yến Vương nghe xong Hồng Đức trong lời nói, sắc mặt lập tức trở nên cho tàn bình thường, qua thật lâu, tài thở dài nói. Thủ hạ của ta mỗi ngày chặt chẽ giám thị thái tử phủ nhất cử nhất động. Ngày hôm qua có chiếc xe ngựa ra phủ đi biệt viện, trên xe cũng không có phát hiện khả nghi nhân, ngoài ra lại vô người xa lạ ra vào thái tử phủ, Di Xuân Đường kia mặt cũng không phát hiện Di Xuân Đường chủ nhân hành tung, chẳng lẽ thái tử lần này thực sự kỳ ngộ? Na hội là ai? Lão nạp tìm một năm tâm huyết, không thể tưởng được hôm nay thất bại trong gang tấc, không thấy người này, lão nạp tử cũng không thể danh mục. Đại sư còn có khác phương pháp. Thái tử trong cơ thể mẫu cổ đã chết, chỉ cần thời gian, thái tử định có thể khôi phục. Lại hạ cổ, không nói cần thời gian, sợ là thái tử đã có đề phòng, Yến Vương điện hạ vẫn là sớm ngày khác làm tính toán mới tốt, lão nạp trước cáo tử. Hồng Đức Đại Sư nói xong, không đợi Yến Vương nói chuyện, đã đứng lên, cước bộ lảo đảo đi ra ngoài. Yến Vương nhìn Hồng Đức bóng lưng, trong mắt tránh qua một tia ấm lãnh, nhanh nắm chặt nắm tay phát ra bật bật tiếng vang. Ngọc Khê cùng Chi Thu đi đến tiểu bánh trưng an bày xong phòng, đổi qua quần áo, tiểu ngủ một lát, cuối cùng ngủ không nỡ, bất quá nửa canh giờ liền tỉnh. Nhường Chi Thu đi tìm hiểu một chút, trở về nói thượng quan còn chưa có tỉnh, tiểu bánh trưng phái nhân đưa tới cơm trưa, Mộng Khê cùng Chi Thu đơn giản ăn một ngụm. Chờ đợi là nhất kiện thực phiền muộn sự tình, vô sự khả làm, Mộng Khê liền cùng Chi Thu hai người ra phòng ở, đi đến hậu viện, thượng quan bọn người hầu đều biết vị công tử này là khách quý, là chủ nhân ân nhân cứu mạng, nào dám chậm trễ, tất cung tất kính dẫn nàng đi đến hậu viện. Ngộng Khê hai người tiến hậu viện, từng trận hoa quế hương khí xông vào mũi, hậu viện có nhất tiểu cửa hồng, ra cửa hồng, đó là một tòa hoa viên, dương mắt nhìn lên, gần một cái biệt viện hoa viên, nhưng lại sửa dị thường rất khác biệt, xa xa đình đài nhà thủy tạng, đan sen hợp lý, bờ hồ quay vòng cây hoa quế, theo gió lay động, hương phiêu tứ viện. Hai người dọc theo trước mắt tảng đá đường nhỏ về phía trước biên nhà thủy tạ đi đến. Hứa là vì chủ nhân bệnh tình nguy kịch, bọn người hầu đãi cho quét dọn, dọc theo đường đi khắp cả khô vàng, càng đi chỗ sâu, cũng là một mảnh hoang vắng tịch mịch, thật sự là gió thu khởi hệ bạch vân phi, cỏ cây hoàng lạc hệ nhạn nam về. Nhà thủy tạ nơi tận cùng nhất có tiểu đỉnh, hai người cất bước đi đến tiến vào, trong đỉnh có nhất bàn đá, bốn tiểu thạch đắng, trên bàn phóng một phen đàn cổ, tưởng là thượng quan nhàn thường xuyên tại đây làm cầm, đoan trang ngồi ở đàn cổ tiền. Ngộng Khê nhẹ nhàng mà vớt ve kia đem đàn cổ. Nhàm chán vô nghĩa, Ngộng Khê tùy tay bắn lên thường luyện kia thủ phiêu miểu cách ngọc khúc, này thủ khúc vẫn là nàng ngẫu nhiên ở một quyển sách chúng phát hiện, nhường chi thu bán, thật là yêu thích, liền sửa luyện này thủ khúc. Mấy tháng luyện tập, nàng đã đạn thật sự lưu loát. Một khúc kết thúc, dư âm thật lâu không tiêu tan, nhắm mắt lại, tinh tế thể hội cái loại này cách thế phiêu miểu cảm giác, đột nhiên cảm giác bốn phía thần kỳ yên lặng, Ngộng Khê mánh mở to mắt về phía sau nhìn lại. Đã thấy thượng quan chính đỡ tiểu tống tử, ỷ ở đình nhập khẩu, ánh mắt nhu hòa xem nàng, tái nhợt trên mặt quải ti tia tiểu ý, Ngộng Khê thấy thế, chậm rãi đứng dậy kêu một tiếng. Đại ca, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhị đệ cầm đạn không có bao nhiêu kỹ xảo, nhưng có thể làm ra như thế giai khúc, vi huynh nghe này khúc dường như tiên nhân ở mông lung dưới ánh trăng khinh vũ, như thực như ảo, mê ly phiêu miểu, làm cho người ta thản nhiên dâng lên một loại xuất thế nhập thế cảm giác, có thể thấy được nhị đệ đối với vận luật thông thức không phải lấy tay. Lại là dùng song tâm, thật là thần nhân vậy, vi huynh tu tập vận luật nhiều năm, dụng tâm dùng tình nhưng lại không bằng. Nhĩ đệ, thực cảm hổ thẹn. Ngộng Khê nghe xong, trên mặt đi đầy đỏ ửng. Hãn, như vậy cũng xong. Đối với đàn cổ, nàng chỉnh một tân nhân, nhưng lại bị cấp đại sư nhân vật bình 100 phân, nhất thời nhưng lại cảm giác xấu hổ vô cùng. Vẫn mở miệng nói. Đại ca qua nói, này thủ khúc, đều không phải tiểu đệ sở làm, là tiểu đệ ở một quyển sách thượng ngẫu, bởi vì thích. Thường lấy đến luyện tập. Thượng quan nghe xong lời của nàng, nhớ tới hắn làm tiếu ngạo giang hồ cùng niệm nô kiểu cũng là nghe những điều chưa hề nghe, lại nghĩ tới hắn kỳ dược, sớm nhận vì hắn là một cái kỳ nhân, liền nhận định đây là nhị đệ khiêm tốn trong lời nói, mỉm cười hỏi. Cái gì thưa, vi huynh nhưng lại nghe những điều chưa hề nghe. Ngộng Khê không muốn dây dưa việc này, chuyển hoán đề tài nói. Đại ca vừa tỉnh, thế nào liền xuất ra, thu thiên phong mát, cẩn thận bị hàn. Mê man 10 ngày nay, có thể tỉnh lại thật tốt. Nghe nói nhị đệ ở phía sau viện đánh đàn, cố ý qua tới nghe một chút, nhị đệ đi lại tọa. Tiểu tống tử đã đỡ thượng quan ngồi ở thạch đắng thượng, cũng đem trong tay cầm áo choàng run lẩy bẩy, thay thượng quan phi ở trên người hệ hảo, Ngộng Khê đã ở nguyên lai vị trí ngồi xuống. Chương 149, tỉnh táo tương tiếc. Chương 149, tỉnh táo tương tiếc. Thượng quan công tử gặp nhị đệ ngồi xuống, chống lại hắn vân đạm phong khinh mắt, ngập ngừng một chút muốn nói cái gì, lại im miệng, chỉ mỉm cười xem hắn. Ngộng Khê ngồi xuống sau, muốn hỏi một chút hai người ly biệt sau tình huống, ngẩng đầu chống lại thượng quan mỉm cười mắt, trong lòng một trận hoảng loạn, nhưng lại không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, thượng quan sung Ngộng Khê gật gật đầu, nói. Nhị đệ biệt lai vô dạng, mấy tháng không thấy, nhị đệ hao gầy rất nhiều, vi huynh vốn tưởng rằng lần này còn sống vô vọng, may mắn nhị đệ kịp thời chạy về, vi huynh đa tạ. Người ta vốn là huynh đệ, từ lần trước ngẫu ngộ đại ca, tiểu đệ lao thẳng đến đại ca coi là biết đã, đại ca lời này đổ khách khí. Từ lần trước từ biệt. Mấy tháng có thừa, vi huynh luôn luôn vướng bận nhị đệ, cũng từng khiến người tìm lần đại tề, tưởng tìm kiếm nhị đệ bóng dáng, nhưng vẫn không được, nếu không phải có Di Xuân Đường ở, lại thường cùng nhị đệ có thư lui tới, vi huynh thật đúng cho rằng nhị đệ không phải đại tề người, lần này nhị đệ trở về, nhất định phải ở Bình Dương ở lâu chút thời gian, đại vi huynh thân thể khang phục, nguyện cùng nhị đệ cộng đồng du lịch, nhị đệ ý hạ như thế nào? Ngộng Khê nghe xong thượng quan trong lời nói, lại nghĩ tới này mấy tháng hắn đối Di Xuân Đường chiếu cố, bất giác xấu hổ. Mở miệng nói. Nghe đại ca lời nói, tiểu đệ thật sự hổ thẹn, mộng đàm gì đức gì năng, nhưng lại lao đại ca như thế thấp thỏm, đa tạ đại ca đối Di Xuân Đường chiếu cố, chính là lần này đại ca bệnh đột nhiên, tiểu đệ vội vàng chạy về, còn có rất nhiều sự tình không có xử lý, đại tiểu đệ xử lý xong, ngày khác nhất định hồi Bình Dương tìm đại ca, người ta huynh đệ hai người nhất định phải du lần đại tế sơn thủy. Thượng quan nghe xong, trong mắt tránh qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục tươi cười, nói. Hảo. Vi huynh ngay tại Bình Dương chờ nhị đệ, chỉ mong nhị đệ không muốn cho vi huynh chờ lâu lắm. Nghe thượng quan nói như vậy, Mộng Khê cười nói. Sẽ không, chậm thì một tháng, lâu thì hai tháng, tiểu đệ chắc chắn quay lại tìm tìm đại ca. Thượng quan nghe xong, trong mắt tránh qua một tia sáng rọi, gật gật đầu, trầm ngâm một lát, cười nói. Nhị đệ y thì thuật dược thuật thiên hạ nhất tuyệt, đại tề vô song, có thể nói đương thời dược thần, vi huynh kiếp này có thể cùng nhị đệ kết bái, thật là tam sinh hữu hạnh, chính là nhị đệ như thế kỳ tài, lại lưu cho hoang dã, thật sự đáng tiếc, tưởng ta đại tề đang dùng nhân là lúc, nhị đệ không bằng. Đại ca, tiểu đệ thở nhỏ thân thể gầy yếu, thường sợ phí sức phí công, thật sự không chịu nổi đại nhậm. Ngọc Khê vừa nghe thượng quan lại khuyên nàng theo chính, bận xuất khẩu đỉnh chỉ thượng quan trong lời nói, không nghĩ bởi vì chí hướng bất hòa bị thương biết đã loại tình cảm. Thượng quan gặp nhị đệ thái độ tuyệt nhiên, không khỏi trong lòng chợt lạnh, lăng lăng xem hắn, thật lâu không nói. Ngọc Khê thấy, trong lòng không khỏi thở dài, trầm tư một lát, mở miệng hỏi nói. Đại ca lần này sở trung chi cổ, ở Tây Vực cũng hiếm thấy, hạ cổ người, định phi bình thường người, không biết đại ca vì sao có thể gặp phải lợi hại như vậy cửu gia. Thượng quan thần sắc chấn động, đáy mắt tránh qua một tia âm lãnh hận ý, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ nhìn Mộng Khê, thật lâu không nói. Mộng Khê thấy, thầm nghĩ, đại ca bị nhân hạ cổ, nhất định có nan ngôn chi ẩn, tự bản thân sao hỏi ra, thật sự có chút đường đột, vừa định nói chuyện, đã thấy thượng quan nói quanh co nói. Nhị đệ, cái kia, lần trước ngẫu ngộ nhị đệ, từng có một chuyện tương giấu giếm, hôm nay nhị đệ nhắc tới, vi huynh không nghĩ lại lừa gạt nhị đệ. Mộng Khê nghe xong thượng quan trong lời nói, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng mà vô về chơi đùa cầm huyền, cũng không ngôn ngữ, chỉ sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào thượng quan. Nhị đệ, vi huynh họ Kép thượng quan, tự Hoàng Huy, chính là đương triều thái tử, lần trước ngâu gặp nhị đệ, nhân sự ra không tiện, không có nói cho nhị đệ tình hình thực tế, sau này, tìm tìm không thấy nhị đệ, thư nhiều có bất tiện, luôn luôn giấu giếm đến nay, còn thỉnh nhị đệ thứ lỗi. Thượng quan nói xong, cố gắng chấn định xem Mộng Khê. Đang một tiếng, cầm huyền bị Mộng Khê vô tình trêu chọc, phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như cảnh thế kinh lôi, run rẩy xẹt qua Mộng Khê trái tim. Mộng Khê nhưng thấy ông một tiếng, ù thai thật lâu, lại nói không ra lời, hai người chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào, phảng phất bọn họ từng như vậy trải qua qua vài cái luân hồi. Không thể nào, này đại tề hàng tỷ dân cư, liền một cái thái tử, nàng bất quá nhẹ nhàng nhất sở, thế thì cuối cùng, một cô đến từ đáy lòng mệt mỏi, nổi lên thản nhiên lanh ý, nhường Mộng Khê thầm nghĩ mau chút rời đi nơi này. Rốt cục, Mộng Khê đứng lên, đi đến thái tử trước mặt, Liêu Y Y quỳ xuống, thảo dân không biết thái tử điện tại đây, xin thứ cho thảo dân bất kính chi tội. Chi Thu cũng sợ tới mức đi theo quỳ xuống. Ngạnh sinh sinh đem nhị đệ giá khởi, thái tử nhìn nhị đệ đấy mắt nháy mắt tránh qua xa cách, nếu có chút một loại hắn nhìn không tới bi ai, đáy lòng xẹt qua một tia thu đau, bất giác gắt gao cầm lấy tay nàng, đau triệt nội tâm hoàn thanh. Nhị đệ, chúng ta là đụng quá mức sinh tử huynh đệ, ngươi là của ta nhị đệ, là ta thượng quan duy nhất chi kỷ. Mộng Khê nghe được thái tử lược đái khàn khàn thanh âm, đáy lòng nhất thời thanh minh đứng lên, bất giác cám quái tự mình qua cho hẹp, không khỏi có thất rộng lượng, biết đã khó được, cần gì phải quá mức hà khắc, nghĩ vậy, cứ việc trong lòng vẫn thấy thống khổ, trên mặt đã khôi phục tươi cười. Hảo, hảo, đại ca, tiểu đệ cận làm ngươi là của ta đại ca. Thái tử thấy vậy, rốt cục buông ngực mang, sang sảng nở nụ cười. Ha, 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 hảo, hảo. Đây mới là ta hảo huynh đệ, thanh thanh tử ngâm, từ từ ta tâm, cả đời này, chúng ta bất luận quyền quý, ngươi ta chính là cởi mở hảo huynh đệ, đi, chúng ta trở về, hôm nay ngươi ta huynh đệ ổn thỏa cầm đuốc soi mà nói, ngủ chung. Chi Thu cả kinh mở to hai mắt, thái tử muốn cùng nàng ra nhị mãi mãi ngủ chung. Bước lên phía trước nói, nhị, nhị công tử, không thể. Mộng Khê nghe xong, thầm nghĩ Chi Thu ngạc nhiên, nhìn nàng một cái, theo thái tử trong tay rút ra thủ, về phía trước nhất cùng nói. Đại ca bệnh nặng mới khỏi, giờ phút này phải làm tĩnh dưỡng mới là, sao có thể lại làm phiền muộn hao tổn tinh thần việc, huống hồ tiểu đệ nghe nói đại ca có bệnh nhẹ, vội vàng chạy về, dược đường còn có rất nhiều sự tình chưa xử lý, đại ca, núi cao thủy xa, người ta huynh đệ còn nhiều thời gian, tiểu đệ hôm nay liền như vậy từ biệt, ngày khác gặp nhau, ổn thỏa cùng đại ca bình chân mà nói. Cặp kia tinh tế nhu nhược thủ, đột nhiên rời đi hắn nắm giữ, nhưng lại nhường thái tử cảm thấy thản nhiên thất lạc, nghe xong lời này. Xem nhị đệ hào không có chút máu mặt, tài nhớ tới hắn vì cứu chính mình vừa nôn qua huyết, liền cũng không lại kiên trì, gật đầu nói. VN. Nhị đệ nói được là, lần này hồi Bình Dương nhất định phải ở lâu chút thời gian, ngày khác vi huynh ổn thỏa tự mình bái phỏng. Vừa muốn nhấc chân, Mộng Khê manh tưởng tới một chuyện, quay đầu hỏi. Đại ca tức là thái tử, kia nhị đệ hôm nay nhìn thấy Lý công tử, nhưng là Bình Dương tứ công tử chi nhất, dĩ văn trường xưng Lý Toản. Đúng là, Toàn huynh quý nhị đệ tài hoa đã lâu, sớm có ý kết giao, chính là nhị đệ phiêu bạt bất định, không được vừa thấy, Toàn huynh đang cùng Lý Thái Y ở trong phòng chờ, đi, nhị đệ, chúng ta đi về trước. Nghe được bên người Chi Thu hít vào thanh, Mộng Khê bất giác mỉm cười, Xung Thái Tử cười nói. Tiểu đệ bái độc qua Lý Công Tử văn vẻ, rất khí khái, mỗi trần thuật khi tệ, xuyên thủng thất chát, hôm nay nhìn thấy, cũng thật sự là văn nếu như nhân. Thái tử nghe Mộng Khê đối Lý Toản đánh giá như thế cao, tâm tình cực tốt. Nhị đệ lời nói chính hợp huynh ý, quả nhiên là tỉnh táo từ xưa tiếc tỉnh táo, chúng ta trở về cùng Lý Công Tử nhất tự. Chương 150, Dược Đường. Chương 150, Dược Đường. Thái tử cùng Lý Toản đợi nhân tự mình đem Mộng Khê đưa đến nhị môn, Mộng Khê ở ngoài cửa đứng lại, xoay người đối thái tử đợi nhân chắp tay nói. Đại ca, Lý Công Tử dừng bước, đưa quân ngàn dặm chúng có từ biệt, đại ca thân thể suy yếu, sớm đi trở về nghỉ ngơi. Hảo, liền như vậy từ biệt, nhị đệ trên đường cẩn thận, sau này còn gặp lại. Công tử liền như vậy từ biệt, ngày khác thái tử thân thể dưỡng hảo, Lý Toản nhất định phải cùng công tử nâng cốc họ tràn, nhất túy phương hưu. Lý Toản hướng Ngộng Suối chắp tay làm đường, liền đứng ở một bên. Lúc này đã có tôi tớ tiến lên mở cửa xe, Ngộng Khê nhấc chân vừa muốn lên xe, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu ý bảo Chi Thu phủng qua dược hộp, từ giữa thủ vài cái lọ thuốc, đi đến thái tử trước mặt. Đại ca thân là thái tử, bên người thường có hung hiểm việc, tiểu đệ vô năng, không thể bang đại ca cái gì, hôm nay đưa đại ca mấy thứ dược vật, khả làm phòng thân chi dùng. Mộng Khê vừa nói, một bên cấp thái tử giải thích các loại dược vật sử dụng, cuối cùng cầm lấy một cái bình nhỏ nói. Đây là tiểu đệ dùng miền Nam Hồng Tâm Tiêu vì chủ liệu, tỉ mỉ phối chế hương liệu, đại ca thủ chút ít để vào hương túi thường xuyên bội ở trên người, khả phòng bị nhân hạ cổ, vật ấy cũng có an thần tác dụng, chính là đại ca trăm ngàn nhớ kỹ. Vật ấy không thể cùng Tây Vực Long Diên Hương đồng dùng, hai người trường kỳ đồng dùng khả giết người cho vô hình, đại ca nhớ lấy. Thái tử tiếp nhận bình nhỏ, mở ra cái, cẩn thận nghe thấy lên, thật lâu sau, ngẩng đầu hỏi. Nhị đệ hôm nay liền là dùng xong loại này hương liệu thay vi huynh giải cổ. Đúng là. Nhị đệ vừa rồi nói, vật ấy cùng Long Diên Hương trường kỳ đồng dùng khả giết người cho vô hình, kia cần dài hơn thời gian, lại có cái gì bệnh trạng, có thể có giải dược. Nghe xong thái tử trong lời nói. Thoáng nhìn hắn đáy mắt nháy mắt tránh qua một tia âm ngoan, Mộng Khê mạnh mẽ run lên. Dựa vào, thái tử sẽ không là muốn dùng thứ này đến mưu hại đối thủ đi. Nhất niệm đến tận đây, Mộng Khê không khỏi dùng mình một cái, không thể nào, nan đến chính mình liền như vậy trong lúc vô ý thành thái tử chi tranh đồng lõa. Đang muốn thoái thác, chợt nhớ tới đời trước xem qua cựu tử đoạt đích chuyện xưa, này chữ vị chi tranh, vốn là ngươi chết ta sống tranh đấu, không có trung gian khu, càng không thể nương tay, thái tử một khi thất thế, chỉ có đường chết một cái. Này chữ vị chi tranh cùng Tiêu Tuấn hậu viện thê vị chi tranh lại có cái gì khác nhau? Chính là quốc cùng gia chi phân thôi, đều không chấp nhận được nửa điểm nhân tử. Thái tử gặp nhị đệ chần chờ, liền biết trong lòng hắn suy nghĩ, thầm nghĩ, nhị đệ vốn là nhất phiến băng tâm, ngại từ thiện người, sao có thể miễn cưỡng đi, dùng này đó quyền mưu việc làm bẩn hắn, thôi, Yến Vương việc không ở nhất thời, ngày khác lại từ từ đổ chi, nghĩ vậy, đang muốn mở miệng thu hồi mới vừa rồi lời nói, lại nghe Mộng Khê thanh âm truyền đến. Đại ca, hút vào này độc sau, căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh, ngay từ đầu hội cảm giác mệt mỏi, tứ chi vô lực, chậm rãi hội càng ngày càng thị ngủ thẳng đến mê man, chi giác chết lặng, đại khái nửa năm tả hữu, liền khả mệnh về hoàng tuyển, thị mọi người thể chất bất đồng, cần thời gian hoặc dài hoặc đoạn, này độc khó giải, đại ca thận dùng. Mộng Khê mặc dù có ý bang thái tử, cũng không tưởng cấp chính mình trọc phiền thoái, cho nên rõ ràng nói không có giải dược. Sau khi nói xong, không đợi thái tử nói chuyện, liền ôm quyền. Xoay người lên xe, tuyệt trần mà đi. Thái tử đứng ở nơi đó, thưởng thức trong tay lọ thuốc, yên lặng nhìn dần dần đi xa xe ngựa, thật lâu không nói. Điện hạ, Lý Công Tử đã đi xa, bên ngoài thiên mát, điện hạ sớm đi hồi ốc đi, miễn cho bị hàn. Thái tử nhìn nhìn tiểu tống tử cùng lui ở một bên Lý Toản, gật gật đầu, ở tiểu tống tử nâng hạ chậm rãi vào nhị môn. Mộng Khê cùng Chi Thu thừa xe ngựa, ra thái tử biệt viện, một đường đi vội, đi đến nhất phẩm trà lâu, chủ tớ hai người xuống xe. Đuổi rồi xe ngựa trở về, liền xoay người vào trà lâu, thượng lầu hai thẳng đến nhã gian, Lý Độ sớm tại kia chờ đã lâu, vài người không nói chuyện, trực tiếp thông qua cửa ngầm dẫn Mộng Khê đi đến dược đường, nhân canh giờ đã tối muộn, Lý Độ chỉ đơn giản nói một chút hiệu thuốc tình huống, Mộng Khê đem Chi Thu nâng dược hộp giao cho Lý Độ, nhường hắn thu hảo, lại đem. Thượng quan công tử đó là thái tử sự tình đơn giản nói một chút, nhường hắn về sau làm việc cẩn thận một chút, Lý Độ phụ tử nghe xong, đều mở to hai mắt, cả kinh tựa như tượng gỗ bản. Mộng Khê không để ý bọn họ giật mình, chính nàng đều không tiêu hóa hoàn tin tức này đâu, lại tiếp giao cho khác một sự tình, cuối cùng nói nàng khả năng rất nhanh sẽ rời đi tiêu phủ, nhường Lý Độ chuẩn bị, việc này nhi Lý Độ sớm theo Chi Thu kia biết được, cũng không lại hỏi nhiều, chỉ một cái vẻ điểm đầu đáp lời. Cuối cùng Ngộng Khê nhường Lý Độ phái nhân chuyển cáo thái tử, đã nói hắn có việc gấp đã liên dạ ly khai Bình Dương. Đều giao cho xong rồi, Ngộng Khê đứng dậy phải đi, Lý Độ bận ngăn cả nói. Chủ nhân chấm đã, ngài không thể như vậy đi ra ngoài, nô tài đã sai người ở trà lâu hậu viện bị xe ngựa, chủ nhân cùng muội muội đổi hồi nữ trang, vụng trộm theo trà lâu cửa sau rời đi, miễn cho bị hưu tâm nhân phát hiện, lại sinh chuyện, thuốc này đường chung quanh, nửa tháng tới nay, luôn luôn có người giám thị, xem ra có mấy phái thế lực, chủ nhân vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ngộng Khê nghe xong Lý Độ trong lời nói, linh quang chợt lóe, đoán rằng ngoài cửa mấy phái thế lực chung nhất định có thái tử đối thủ, Lý Toản theo như lời Yến Vương. Nghĩ vậy không khỏi cười khổ một chút, có lẽ hiện tại toàn bộ Bình Dương đều biết đến Di Xuân Đường sau lưng có thái tử chỗ dựa, chỉ có nàng này đại lao bản mới là cuối cùng một cái biết đến đi. Nguyên nhân như thế, thái tử bị bệnh này nửa tháng, tại có nhiều người như vậy mãi nhìn chằm chằm Di Xuân Đường, nhất là sợ hắn trở về chưa khỏi thái tử bệnh, nhị là muốn chờ thái tử thất thế sau, đến phân một ly canh đi. Nghĩ vậy, Ngộng Khê bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Lúc trước thế nào không nghĩ tới nhường Lý Độ tìm hiểu một chút thượng quan bối cảnh đâu, nhìn Lý Độ phụ tử liếc mắt một cái, bọn họ chính là thật sự người làm ăn, làm cho bọn họ làm này đó âm như việc, sợ là cũng làm không đến, thầm than một tiếng, Di Xuân Đường vô tình thang thái tử hồn thủy, sợ là về sau không thành lập một chương tin tức vong là không được. Nghĩ đến thái tử, chợt nhớ tới nàng đưa cho thái tử hồng tâm tiêu hương liệu, vạn nhất thái tử thực dùng xong, hắn sẽ tin tưởng nàng hôm nay nói này độc khó giải sao. Có phải hay không lo lắng nàng bị hắn đối thủ kéo lung đi qua, hỏng rồi hắn đại sự, mà đối nàng đau hạ sát thủ. Lịch đại đế vương đều là trời xanh tính đa nghi, tưởng kia Khang Hy đại đế, lúc trước diệt Ngao Bái khi, cho dù dùng song thân cận nhất Ngụy Đông Đình, không phải là giống nhau lòng nghi ngờ hắn hội phản bội sao. Nghĩ vậy, Ngộng Khê cái chán nháy mắt ra một tầng tinh tế mồ hôi, manh thu hồi đã bán ra cước bộ, xoay người nói với Lý Độ. Lý Độ, chuẩn bị văn chương, ta cấp thái tử để lại một phong thư. Ngươi ngày mai nhất tịnh phái nhân đưa đi qua. Lý Độ bật ứng, một hồi công phu, đã có tiểu tiểu nhị bị tốt lắm văn trường, có trong hồ sơ thượng phô tốt lắm giấy, Chi Thu thực tự giác cầm lấy bút. Lý Độ phụ tử giật mình xem muội muội, thầm nghĩ, chủ nhân cũng không phải không biết viết tự, huống chi là viết cấp chính mình nghĩa huynh, tín trung khó tránh khỏi có riêng tư nói, ngoại nhân sao hảo viết hay, vì thế sát gà cắt cổ dường như hướng Chi Thu nháy mắt, Chi Thu chỉ làm không thấy, nhẹ nhàng mà thấm đẫm miêu tả, xung nhị mãi mãi nói. Nhị mãi mãi có thể tưởng tượng tốt lắm, ngài nói, nô tỳ thay ngài viết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Lao Kiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Lao Kiên. Chi Thu gặp nhị mãi mãi cấp cho thái tử viết thư, cầm lấy bút, xung nhị mãi mãi nói. Nhị mãi mãi có thể tưởng tượng tốt lắm, ngài nói, nô tỳ thay ngài viết. Ngộng Khê thoáng nhìn Lý Độ phụ tử sát gà cắt cổ dường như tề mi lộng nhãn, nào có không biết bọn họ ý tưởng, âm thầm đối chính mình kia thủ chữ to lần cảm hổ thẹn, cũng giống như Chi Thu, chỉ làm không thấy, trầm tư một hồi, chắp tay sau lưng đi thong thả khoan thai thì thầm. Thiếu nguyệt quải sơ đồng, lậu đoạn nhân sơ tĩnh. Lý Độ phụ tử gặp chủ nhân điểm tĩnh lạnh nhạt đi thong thả khoan thai, có khác một phen đung dung, Chi Thu loát loát nhiều điểm nghiêm cần viết, thầm nghĩ, cố gắng đại phủ đều này quy củ, lắc đầu đứng ở kia không ngăn trở nữa con. Ngộng Khê vừa niệm xong, Chi Thu đã viết tốt lắm, hai tay phủng cấp nhị mãi mãi. Ngộng Khê tiếp nhận đến nhìn nhìn, gật gật đầu, đại nét mực can, liền mệnh Lý Độ chiết hảo thu hồi, ngày mai sáng sớm tống xuất, lại cùng Chi Thu thay đổi nữ trang, vội vàng phản hồi tiêu phủ. Nhặt tận Hàn Chi không chịu tê, tịch mịch xa châu lãnh. Thái tử chắp tay sau lưng đứng ở biệt viện phía trước cửa sổ, trong tay thưởng thức một quả ngọc bội, miệng mặc niệm Ngộng Khê viết cho hắn tử. Thầm nghĩ,